Chương 1, Đông Hải làng nhỏ một hòn đảo trên biển Đông, trong một tiệm rèn nhỏ cạnh núi, bầu không khí trong tiệm rèn có chút nặng nề. Một ông già tóc hói bạc đàn nằm thoi thóp trên giường, khuôn mặt ngăm đen, già mua, bộ dạng gần đất xa trời. Bên cạnh giường ngồi một thiếu niên đẹp trai, ánh mắt có chút mở mịt hốt hoảng. Ông già nói thều thào, "Tô Cơ Dự, cháu, lấy quyển sách trong ngăn tủ của ta." Tô Cơ Dự làm theo, móc ra một quyển sách cũ nát, đưa đến cho ông già. Ông già run rẩy cầm quyển sách, ánh mắt có chút hổ thẹn, gia tộc Cát chúng ta nổi tiếng với nghề rèn kiếm, tổ tiên đã tạo ra vô số thanh kiếm tốt, nổi tiếng khắp biển cả. Ta năm nay 93 tuổi, cố gắng cả một đời cũng không thể làm dạng danh tổ tiên, không thể rèn nổi một thanh kiếm tốt, cả đời phải lấy rèn nông cụ để kiếm sống, ta hổ thẹn với tổ tiên. Ánh mắt lão già nhìn về phía Tô Cơ giật mình, không phải là loại ánh mắt này không phải chuẩn bị truyền lại ước mơ đấy chứ? Quả nhiên, ông lão nói tiếp, cha mẹ cháu mất sớm, ta đã nuôi cháu 15 năm, giờ ta không được nữa rồi, hứa với ta, cháu hãy kế thừa tiệm rèn, nhất định phải làm gia tộc chúng ta một lần nữa nổi danh biển cả. Vừa nói ông lão vừa bắt chặt lấy tay Tô Cơ, ánh mắt đầy hy vọng. Vừa định mở miệng từ chối, Tô Cơ nhìn thấy ánh mắt của ông lão, thở dài một tiếng, cắn răng, "Được, tốt, tốt, tổ tiên để lại tuyệt thế chân bảo ta chuyển cho cháu." Vừa nói lão già vừa đưa ra một chiếc hộp nhỏ. 3 ngày sau, đám tang ông lão được cử hành xong, Tô Cơ mang theo một thân mệt mỏi về tiệm rèn. Nhìn tiệm rèn nhỏ xíu, Tô Cơ cười khổ, nổi tiếng biển cả, nói thì dễ. Đúng vậy, Tô Cơ linh hồn đến từ địa cầu, không hiểu sao ngủ dậy lại đến thế giới này, tiếp thu nguyên chủ ký ức, hoang mang mấy ngày lại đáp ứng kế thừa tiệm rèn, rồi làm đám tang ông lão. Kệ, trước tiên làm đồ ăn rồi ngủ một giấc đã. Buổi sáng hôm sau, sau một hồi thể dục tắm rửa sạch sẽ, Tô Cơ vừa đi về tiệm rèn vừa lẩm bẩm, bãi biển không tệ a. Thế giới này không khí rất thoải mái hơn hẳn thế giới trước của hắn đầy ô nhiễm, bãi biển cũng rất sạch sẽ mát mẻ. Về đến tiệm, Tô Cơ bắt đầu sửa sang lại mục tiêu kế hoạch sắp thực hiện. Đầu tiên ta đã có phòng ở, việc cần làm là kiếm tiền, trước tiên cứ làm nghề rèn cũng không tệ, dù sao đã hứa với lão già. Tiếp trước Tô Cơ vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành vật liệu, kiến thức cơ bản về kim loại cũng không ít, thêm nữa thân thể này ký ức về rèn công cụ cũng vẫn còn, kiếm ăn cũng không phải quá khó. Điều đáng mừng là nguyên chủ vóc dáng không tệ, cao khoảng 183 cm, nặng 75 kg, mũi cao, mặt góc cạnh, làm nghề rèn từ bé nên cơ thể cũng tương đối rắn chắc, đặt ở thế giới trước tuyệt đối là nam thần cấp bậc. Để xem lão già để lại cho ta cái gì. Một bộ đầy đủ công cụ rèn, đúa, ống mễ, kìm kẹp, sèn, vài chiếc cuốc, cày, kéo, chưa kịp bán, quan sắt còn không ít, than đá cũng còn chút, đủ dùng trong nửa tháng ổ. Đây là tiền, ký hiệu tiền có chút quen mắt ta. Tô Cơ mừng rỡ cầm trong tay một dương nhỏ tiền xu, bất kể thế giới nào, tiền luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Tô Cơ hớn hở xoa tay, xem qua quyển sách cũ ông già để lại, cài tết bút ký, ổ các loại kỹ thuật rèn kiếm, tỷ lệ pha trộn hợp kim. Có chút buồn bực gãi đầu, đầy đủ kỹ thuật nhưng có cái gì tác dụng a? Thôn dân cũng không mua kiếm, chẳng lẽ làm kiếm trưng bày? Đưa mắt về cái dương nhỏ chân bảo, thật ra Tô Cơ cũng không có hy vọng về chân bảo gì, một gia tộc thợ rèn, tổ tiên có chút nổi tiếng thì có thể lấy ra được vật gì, huyền thiết hay mảnh thiên thạch. Mở ra cái dương, Tô Cơ nhìn thấy có một trái cây màu đen, có vân uốn lượn. Chờ, chờ đã. Đây là trái ác quỷ. Tô Cơ trợn mắt nhìn chằm chằm vào dương nhỏ, miệng lắp bắp, chợt nhớ ra gì đó, đội đội vàng vàng lật ra mấy đồng xu nhỏ. Đồng bợ ly, tuyệt đối là bợ ly. Như vậy thế giới này là hắn tỷ hệ sợ. Trái ác quỷ, bợ ly, vậy cải tịch là. Tô Cơ lập tức lật ra quyển sách cũ, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nếu là thật thì, lật đến tờ cuối cùng, có một đoạn tự sự ngắn, cuộc đời của ta đã may mắn rèn thành công 3 tác phẩm đắc ý nhất, đó là Sô Đài Cải Tết, Nì Đài Cải Tết, San Đài Cải Tết đã có nhất định kiếm ý, cần có ý chí mạnh mẽ mới sử dụng dược San Đài Cải Tết, cần có đẳng cấp kiếm hào mới dùng được Nì Đài Cải Tết, Sô Đài Cải Tết chỉ có đại kiếm hào mới có thể sử dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới này là hắn tỷ hệ sơ, mà ta là hậu duệ của đại sư Cải Tết, người có thể rèn một trong những thanh kiếm tốt nhất thế giới. Thế giới hắn tỷ hệ sơ đầy dây những nguy hiểm, người lừa ta gạt, xấu xí chế độ nô lệ, nhưng không thể phủ nhận đây là một thế giới đầy nhiệt huyết với mộng tưởng, sinh tử đồng bạn, nguồn sức mạnh làm người khác vừa hưng phấn vừa tuyệt vọng, và không thiếu những phụ nữ xinh đẹp vô song. Nghĩ đến thật làm cho người ta kích động, như vậy kế hoạch của ta phải thay đổi. Tô Cơ Dương phấn nghĩ đến, muốn thoải mái ở thế giới này, quan trọng nhất cần nắm giữ sức mạnh, ta đã biết rõ cốt truyện, như vậy phải cố gắng lợi dụng để mạnh lên, trước tiên cần xác định rõ thời gian. Tô Cơ lập tức nắm một ít bợ ly, cất kỹ trái ác quỷ, chạy ra khỏi tiệm đến trung tâm của làng. Sau một lát, Tô Cơ thở gấp đứng trước một tiệm sách báo thể lực có chút yếu a. Xem ra phải rèn luyện thêm thân thể này có sức mạnh rất tốt, đặc biệt là cơ tay và vai, tuy nhiên sức bền lại không ổn. Nghỉ một chút, Tô Cơ bước vào tiệm báo, "Ông cả, cho cháu mua tờ báo mới nhất." "Ô nhóc Tô Cơ đấy à, hôm nay tinh thần tốt đấy, việc của ông cháu đã qua rồi, cũng đừng buồn quá, nhớ ngày xưa ta và ông cháu đều là những chiến binh vĩ đại của biển cả, đánh khắp làng không có đối thủ, kể cả hải tặc." "Ông cả, cháu muốn mua một tờ báo." "Ồ được, đây là báo ngày hôm kia." Vừa nói lao cả vừa lấy ra một tờ báo của hải quân đưa cho Tô Cơ. "10 bali, vừa rồi ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Một lúc sau Tô Cơ trả tiền rồi chạy ra khỏi tiệm báo, còn lão cặp cũng bắt chuyện với một khách hàng khác kể về chiến tích huy hoàng tập trung lại. Tô Cơ nhìn vào trang báo, năm 1507, như vậy là vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ đã bị tử hình 7 năm. Tờ báo cũng không có thông tin gì đáng chú ý ngoài mấy hoạt động bắt hải tặc của hải quân, kèm theo đó là một số tấm lệnh truy nã. Ồ, đảo người cả sao? Một thông tin nhỏ gây ra sự hứng thú cho Tô Cơ, hoàng hậu Ổ Tổ Hiểm đang thu thập chữ ký cho kế hoạch chống lại sự phân biệt chủng tộc giữa người cá và con người. Có lẽ năm sau F. Tiger sẽ trở về đảo người cá với thân phận nô lệ, Sĩ Dạ Hổ Sĩ sinh ra và khoảng cách phía ra biển còn khoảng 15 năm. Tổ Cơ vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đi về tiệm đèn, càng nghĩ, Tổ Cơ càng dục dịch, muốn tham gia là một phần tử trong thế giới này, ta cần phải mạnh lên. Tổ Cơ không phải nhân vật chính, chỉ cần sơ sẩy thì lập tức sẽ trả giá đắt, kể cả là vùng biển đông yếu nhất hiện tại với Tổ Cơ vẫn là quá nguy hiểm. Cần phải thận trọng hơn mới được, vừa nằm bật xuống giường, Tổ Cơ bắt tay lên trán tầng nghĩ. Chương 2, ăn hay không? Đã một tháng trôi qua, Tổ Cơ liên tục thực hiện các bài tập luyện, chạy dài, chống đẩy, nâng tạ, buổi sáng rảnh rỗi thì tập rèn, sửa chữa các loại nông cụ để kiếm tiền. Thân thể không thấy mạnh lên bao nhiêu, ngược lại kỹ năng thợ rèn lại tập được rất khá, Tổ Cơ đã có thể thoải mái rèn các loại công cụ với chất lượng rất khá. Buổi sáng làm việc, rèn luyện mệnh thành chó, vậy mà một tháng qua đi thân thể của Tổ Cơ chỉ khá hơn một chút, nên nhớ làm nghề rèn cũng là việc tốn sức, có thể coi như một loại rèn luyện. 220-221, 230 hô, hô hô, 10 cái nữa thôi là đột phá cực hạn rồi. Đúng vậy, Tô Cẩn đang cố gắng đột phá cực hạn của bản thân, theo kinh nghiệm sau khi đột phá thì thân thể sẽ nhảy lên một nấc thang mới, chỉ cần liên tục đột phá cực hạn, cơ thể có thể đạt đến tầng thứ cao nhất của thế giới này. 243 theo một tiếng hô nhỏ, Tô Cẩn lập tức ngất đi. Sáng hôm sau một tiếng hừ nhẹ, Tô Cẩn tỉnh lại, cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, Tô Cẩn biết mình được đưa đến bệnh xá của làng. Một bóng người dán mua bước vào, nhìn thấy Tô Cẩn đã tỉnh, cậu tỉnh rồi à, cậu đã ngủ được một ngày, các thôn dân đưa cậu đến đây. Thì ra trong khi bị ngất, có người đã tới lấy nông cụ và phát hiện ra Tô Cẩn và đưa đến bệnh xá. Tô Cơ cười xấu hổ, là cháu sơ suất, bà Evan, cơ thể của cháu thế nào? Bà Evan nghiêm mặt, lại cơ bắp tổn thương, phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể đi lại, cậu làm gì vượt quá cực hạn của cơ bắp vậy? Tô Cơ hớn hở qua loa, mình đã đột phá cực hạn, chỉ cần đợi cơ bắp khôi phục là có thể nâng cao tố chất thân thể. Mấy ngày sau, Tô Cơ cực kỳ khó chịu cảm nhận thân thể, tố chất thân thể không mạnh hơn trái lại còn yếu đi, cơ bắp chỉ cần hoạt động một chút đã thấy mỏi mệt, lập tức Tô Cơ vào trong làng đi thẳng đến bệnh xá gặp bà Evan. Bà Evan từng làm y sĩ tại hải quân, sau khi về hưu thì làm bác sĩ tại làng. Có lẽ bà sẽ biết nguyên nhân, bà Evan, cháu có chuyện muốn hỏi. Ô, cậu nói đi, bà Evan vừa say thuốc vừa trả lời. Cháu nghe nói sau khi đột phá cơ thể cực hạn thì cơ bắp sẽ khỏe lên. Tại sao mấy ngày rồi mà cháu vẫn không mạnh lên? Cậu nghe ai nói? Tổn thương cơ bắp sau khi hồi phục phải cần đến một tuần mới có thể khôi phục, sau đó cơ bắp sẽ yếu đi rất nhiều, lặp đi lặp lại thì cơ bắp sẽ thoái hóa, không thể có chuyện cơ bắp mạnh lên được, bà Evan ngẩng đầu từ tốn nói. Tô Cơ nhận ra, đúng vậy, cơ bắp bị tổn thương thì sao có thể mạnh hơn được, cười khổ lắc đầu. Tô Cơ phát hiện ra mình đã quá coi trọng tình tiết tu luyện trong chuyện online, đây là một thế giới hiện thực, nếu chỉ đột phá cực hạn mà có thể đứng đầu được thì số lượng quái vật đã xếp đầy đất. Tô Cơ đánh giá cao ý chí của mình nhưng không cho rằng biển rộng sẽ ít người có ý chí mạnh, nếu đột phá cực hạn có thể trở thành mạnh nhất mà nói thì trên thế giới không chỉ có số ít người đạt đến trung tướng, đại tướng, tứ hoàng cấp. Tô Cơ buồn bực trở về tiệm đèn, việc cần làm lúc này là ôn dưỡng cơ thể, hồi phục lại tổn thương, bà Evan đã nói Tô Cơ còn trẻ, hoàn toàn có thể khôi phục như ban đầu. Tô Cơ cũng khôi phục tâm trạng lạc quan, nếu không thể bật học thân thể vậy thì tập luyện từ từ, dù sao trước đó cũng có chút hiệu quả. Nếu sau này có cơ hội thỉnh giáo các cao thủ thể thuật như Gạp, Công, Dẹ Phi, Dâu Trắng có lẽ sẽ có cách tăng nhanh. Dù sao Tô Cơ cũng còn một giờ ép ra truyền có thể tăng thực lực lên. Trước đó, Tô Cơ thật sự đắn đo về việc ăn giờ ép, thứ nhất là điểm yếu cố hữu là nước biển và hải lâu thạch, thứ hai là Tô Cơ không biết giờ ép này có sức mạnh gì. Trái ác quỷ có ba hệ ZON, hệ vạ rẻ mẹ xì ạ và hệ lọ gì ạ, trong đó hệ ZON thần thoại và ZON cổ đại rất hiếm và mạnh mẽ như trái của Marco, trái của Sèn Gỗ Cụ, trái của Giác Hàn Hán, hệ lọ gì ạ cũng rất mạnh mẽ, đa phần có thể nguyên tố hóa, tiêu biểu như ba đại tướng hải quân trước em kín, hệ vạ rẻ mẹ xì ạ cũng có những trái mạnh khủng khiếp như trái của Dâu Trắng, bị ở mộn, trái trọng lực. Tô Cơ dám nói, nếu có thể đạt được giờ ép có đẳng cấp tương tự, trong thời gian ngắn tại Đông Hải có thể đi ngang. Thường nói không có giờ ép yếu, chỉ có người sử dụng yếu, Tô Cơ không cho là như vậy. Tiêu biểu như trái của cái nợ mẩn không có thêm tác dụng gì trong chiến đấu, nếu cái nợ mẩn làm nhà thiết kế thời trang thì trái này tuyệt phối, không thể phủ nhận một số giờ ép đã có thiên tiên ưu thế trong chiến đấu, lập tức cho người ăn sức mạnh khủng khiếp. Chứ những trái ác quỷ có nhận diện quá đặc biệt như trái mẹ dạ Nomi, gù dạ Nomi, thì đại đa số các trái ác quỷ còn lại đều không thể phân biệt rõ ràng trước khi ăn nên Tổ Cơ không thể xác định mình sẽ đạt năng lực gì. Rốt cuộc có nên ăn hay không? Tổ Cơ suy nghĩ nửa ngày, cắn răng, cho trời quyết định đi. Lập tức cắn một miếng to, không do dự nuốt xuống. Để bỏ. Tô Cơ khuôn mặt lập tức chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại chuyển tím, một lúc lâu sau mới khôi phục một ít. Hô, khó ăn muốn chết, mẹ nó. Hương vị của giờ ép không cần phải chứng minh gì nữa, tuyệt đối là địa ngục cấp đồ ăn. Dù chỉ lướt qua cổ họng mà Tô Cơ gần như muốn phun cả dạ dày ra ngoài. Uống vài lít nước pha loãng hương vị sau, Tô Cơ lập tức muốn quan sát năng lực của mình. Tô Cơ cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể của mình, bắt đầu tập trung vào nguồn năng lượng đó, ngay lập tức làn da mọc ra lông vũ màu đen miệng lộ ra, chân thành móng vuốt. Hệ ZON tỏ gì no mi quả đèn hình thái. Lập tức khuôn mặt Tô Cơ tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi, hệ ZON cũng được nhưng ít nhất cũng phải là một dạng thú ăn thịt chứ, hệ chim thì chí ít cũng là chim ưng hay đại bàng hình thái, quả đen là cái gì xảy ra? Không nói đến sức chiến đấu không ra sao, bộ dạng bên ngoài tuyệt đối là xấu muốn khóc, mà quả đen nhìn thế nào đều có một dạng không may mắn. Trong tiềm thức, quả đen tuyệt đối đại diện cho cái chết, giá trị may mắn của Tô Cơ tuyệt đối là số âm. đánh đổi khả năng bơi lội với năng lực không tăng lên là mấy, vốn dĩ Tô Cẩn tuyệt đối tự tin với ngoại hình của mình, hiện nay thậm chí không dám biến thân. Hãy biến trở về như thế nào? Tô Cẩn bắt đầu khống chế nguồn năng lượng trong cơ thể, tuy nhiên dường như khống chế không tốt, chỉ chuyển hóa một số bộ phận trên cơ thể về trạng thái người làm Tô Cẩn càng thêm buồn bực. Loay hoay một lúc lâu, Tô Cẩn liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tất cả các trái ác quỷ khi sử dụng đều tốn hao thể lực, lần đầu tiên sử dụng với một thân thể bình thường như Tô Cẩn, không ngất mới là lạ. Sáng hôm sau, Tô Cẩn tỉnh dậy, lắc đầu cười khổ, chỉ trong vòng mấy ngày đã bị ngất tới 2 lần, cảm nhận sức mạnh của trái ác quỷ một chút, qua một đêm, năng lượng của trái ác quỷ đã dung nhập khắp cơ thể. Chương 3, hệ thống kiểm tra thấy nguồn năng lượng phù hợp đang khởi động hệ thống. Khởi động thành công. Ai đang nói chuyện? Tôn kính chủ nhân, chào mừng chủ nhân đi với kim tiền hệ thống. Cái quỷ gì? Tô Cẩn lập tức ngẩn ra rồi mừng như điên. A ha, tao biết ngay mà, thời kỳ thống trị của ta đã đến, hải quân, hải tặc, tứ hoàng run rẩy đi hạ hạ hạ. Trong tiệm rèn nhỏ lập tức phát ra những tiếng cười đê tiện đắc chí kiêu ngạo. Một lúc lâu Tô Cẩn mới bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: "Hệ thống, ta đi đến thế giới này một khoảng thời gian rồi, tại sao bây giờ mới khởi động?" Bản hệ thống tự động kiểm tra thấy nguồn năng lượng phù hợp với thế giới bản nguyên. Vậy nguồn năng lượng bản nguyên của thế giới này là gì? Trái ác quỷ hoặc hạ kỳ. Vậy tại sao lúc ta ăn trái ác quỷ người không lập tức khởi động? Chủ nhân, bản hệ thống cần có thời gian hấp thu năng lượng. Máy móc tiếng trả lời vang lên, chẳng hiểu sao Tô Cẩn nghe tiếng trả lời tràn ngập kinh bỉ. "Như vậy ngươi có tác dụng gì, ta cần sử dụng như thế nào?" "Chỉ cần đầy đủ tiền là có thể khởi động các vòng quay càng cao cấp thì số tiền tổn hao càng lớn, thêm nữa hệ thống sẽ tặng chủ nhân các loại hộp quà. Mời chủ nhân tự động nghiên cứu." Chẳng trách lại gọi là kim tiền hệ thống. Tô Cẩn lẩm bẩm nhưng lập tức lại cao hứng vung tay lên, bộ dạng ta rất có tiền. "Hệ thống, bao nhiêu tiền một lần xoay?" "Rẻ nhất 1 triệu, đắt nhất 5 tỷ." Hệ thống nhàn nhạt đáp. "Bao? Bao nhiêu?" 1 triệu sao ngươi không đi cấp Tổ Cẩn xuyên việt đến thế giới này, tính cả tiền được thừa hưởng cũng chưa đến 100.000 bợ lì, mỗi lần rèn hay sửa công cụ đều được khoảng vài chục đến hơn 100 bợ lì. Tính theo cách này, Tổ Cẩn phải rèn gần 1.000 công cụ thì mới đủ tiền quay vòng rẻ nhất. Đó là chưa kể ở làng nhỏ này nghề rèn cũng coi là kiếm được mấy việc khác chỉ đủ ăn. Nhìn mức giá 5 tỷ kia, Tổ Cẩn bấm ngón tay tính toán, coi như là mình rèn sắt đến quẹ tay cũng không đủ. Vậy vòng quay rẻ nhất ta có thể thu được những gì? Vòng quay đồng có thể thu hoạch được các loại tạp vật hoặc cũng có thể thu được đồ tốt mà chủ nhân tự mình tìm hiểu. Tìm hiểu cái chim, Tổ Cẩn bất mãn lẩm bẩm theo hệ thống, vòng quay chia theo đẳng cấp đồng, bạc, vàng, bạch kim và kim cương với các mức giá tương ứng là 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 5 tỷ. Theo kinh nghiệm chơi game của Tổ Cẩn thì vòng quay rẻ nhất đương nhiên sẽ là những loại linh ta linh tinh không có tác dụng gì, còn nói có thể quay được bảo vật, tỷ lệ so với chúng số còn thấp hơn, dù sao từ nhỏ tới lớn Tổ Cẩn chưa bao giờ trúng số. Nhìn chăm chăm vào giao diện một hồi lâu, Tổ Cẩn nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại có các khu vực xám? Khu vực này đẳng cấp quá cao không phù hợp với thế giới này, chủ nhân chỉ có thể sử dụng khi nhận được thẻ sử dụng. Chi tiết xin tự tìm hiểu." "Địt, hệ thống ngươi nói nhiều một câu thì sẽ chết à?" Kiểm tra một lúc lâu tạm thời chưa có phát hiện mới gì, Tô Cẩn mới nghi hoặc: "Hệ thống, không có phần quà cho người chơi mới à?" "Có, khi hệ thống khởi động chủ nhân sẽ được 3 phần quà, tương ứng phần quà đã được đưa đến kho hàng, mời chủ nhân tự kiểm tra và nhận." Tô Cẩn hào hứng bừng bừng mở ra kho đồ OH, rất rộng, hệ thống kho đồ là một khoảng không gian cực lớn có thể chứa được tất cả các món đồ không có sinh mệnh, các món đồ ở đây có thể bảo quản tuyệt đối kể cả các loại đồ ăn, tất nhiên bây giờ kho đồ phần lớn là trống không. Tô Cẩn quét mắt tại thấy 3 vật phẩm: một quyển màu tím chiêm tinh quyết, một quyển màu vàng kẻ bất sổ cụ hạ kỳ phương pháp tu luyện, một quyển màu bạc cơ sở kiếm pháp. Ha ha ha, kiếm lợi lớn, Tổ Cẩn sung sướng cười to, mặc dù không biết sách màu tím chiêm tinh quyết có tác dụng gì, nhưng chỉ cần cơ sở kiếm pháp và hạ kỳ quan sát, trên cơ bản kiếm pháp ở thế giới này không cần quá nhiều chiêu thức hoa lệ, các cao thủ dùng kiếm ở thế giới này đều luyện tập các kỹ năng cơ bản sau đó mới tiến hành khai phát các kiếm chiêu của bản thân, hạ kỳ quan sát thì không phải nói nhiều nữa, nguồn sức mạnh chỉ xuất hiện ở nửa sau của đại hải trình. Theo đó người sử dụng có thể đoán biết công kích của đối thủ để tiến hành tránh né, đồng thời cũng có thể quan sát mục tiêu ở khoảng cách xa. Hiện tại Tổ Cẩn đang tu luyện một cách không có hệ thống, không có sư phụ chỉ bảo, lại vừa ăn trái ác quỷ nên tiếp theo bắt đầu tu luyện kiếm và học hạ kỳ quan sát một cách bài bản chính là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Chỉ cần rèn luyện hạ kỳ quan sát hợp lý tại Đông Hải là có thể an toàn, dù sao thì đối thủ cũng không đánh chúng, với Tổ Cẩn không đánh lại có thể chạy, dù sao trái ác quỷ chim quạ dù yếu một chút nhưng vẫn có thể bay, tuyệt đối là cứu mạng đồ tốt. Tổ Cẩn đưa mắt nhìn lại. Chiêm tinh quyết, ngắm sao, chẳng lẽ muốn ta trở thành nhà thiên văn học? Hệ thống đưa ra thuyết minh ở bên cạnh, chiêm tinh quyết là do Dương Mi đạo nhân lãnh ngộ pháp quyết tăng tinh thần lực dựa vào việc khắc lục các chòm sao vào ý thức hải, dựa vào việc vận chuyển tinh thần theo chiều các chòm sao có thể tăng lên tinh thần, ngũ giác, có thể quan sát cơ thể của bản thân xuất xứ hồng hoang thế giới. Ồ, đồ tốt. Dù chưa biết rõ tác dụng của công pháp này, nhưng dù sao cũng là đồ xuất phát từ hồng hoang, tồn tại những đại năng có chu vi kinh thiên động địa, Tổ Cẩn lập tức mơ mộng trở thành cường giả có thể một quyền đánh vỡ một tinh cầu. Chẳng lẽ lần đầu tiên sử dụng hệ thống đã xuất hiện bút? Tô Cẩn cười hắc hắc. Kiểm tra trí tuệ của chủ nhân không đủ để lý giải chiêm tinh quyết, hệ thống sẽ tự động đưa ra bản giải thích hoàn chỉnh, đồng thời sẽ thay chủ nhân khắc lục chòm sao đại hùng vào lần tu luyện đầu tiên. Ngươi nói cái gì? Trí tuệ không đủ? Tốt xấu gì ta cũng là thế kỷ 21 thanh niên tốt nghiệp đại học bằng giỏi, dù không phải thông minh tuyệt đỉnh thì chắc chắn cũng không phải người ngu, dám nói chủ nhân trí tuệ không đủ, ngươi có tin ta lập tức tháo dỡ hệ thống? Tô Cẩn mặt đen hướng về hệ thống gào thét. Không tin. Đệ đệ. Tô Cẩn khó thở, lập tức cầm chiêm tinh quyết muốn chứng minh trí tuệ sâu rộng của mình, vừa nói vừa ân cần thăm hỏi họ hàng của hệ thống chỉ là một bản công pháp mà thôi, tao không tin nó có thể khó đến mức nào. Ồ, chất liệu không tệ, mềm mịn, sáng bóng, nếu cầm đi đổi cũng được khối tiền tổ cơ cười đều nghĩ tới, chỉ là bìa sách thôi có cần phải trang trí xa xỉ vậy không? Ngọc bảy màu, ngọc trai đen, đá quý ngũ sắc, giá minh châu, mỗi một món đồ đều được gia công vô cùng tinh mỹ, nghệ thuật, tình cảm ghi chú, các loại công pháp có được từ hệ thống không để đem ra trao đổi tặng, bán hệ thống nhắc nhở lạnh lùng. Tình cảm con mẹ ngươi, tổ cơ lẩm bẩm. Ồ, hệ thống, nếu không phải công pháp thì có thể bán tặng hay sao? Khi đó bổn hệ thống sẽ xem xét, chứ không phải ngươi lập trình thiếu hay sao? Thử tổ cơ một bực, tập trung nhìn vào trang địa, lập tức tổ cơ bị kéo vào một vùng không gian cực lớn, trong đó có một gốc không tâm dương liễu cực lớn, dễ bám vào vô số các trồng sao, cành lá xung xuê, sáng bóng trong suốt như ngọc, thiên địa tiên khí vẩn quanh sau trăm vạn năm hóa thành hình người chính là Dương Mi đạo nhân. Sau khi bản cổ khai thiên hắn chính là một trong số thiên tiên thần ma còn xuất lại, đã từng đại chiến với Ma La, Hồng Quân Dương Mi được coi là nhân vật có không gian thần thông mạnh nhất hưng hoang, trong đó chiêm tinh quyết chính là công pháp chính của Dương Mi, hắn tu luyện trăm vạn năm, tinh thần có thể quét khắp tam giới, những bậc hôn nguyên đại là kim tiên như Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ sư đều nhận được sự chỉ điểm của hắn để sáng tạo ra thần thông tụ lý càn khôn cân đầu vân. Đệ, đẳng cấp cao vãi cất tổ cơ thiếu chút nước quỷ, có lẽ độ khó của công pháp này. Chương 4, Hạ Kỳ quan sát xem xét cảm thán một hồi lâu, tổ cơ tiếp nối buông sách xuống, chỉ là điều kiện để học tập thôi cũng khó khăn làm người ta phát bực, thuộc lòng tất cả tên, số lượng, vị trí phân bố của 90 trồng sao. Để phục vụ cho việc này, trang địa của công pháp có tặng kèm bản đồ sao, dài 7m, rộng 5m, ghi chú rõ ràng việc học thuộc này tuyệt đối làm tổ cơ khó chịu muốn thổ huyết, trí nhớ của tổ cơ không tệ nhưng tuyệt đối không phải cấp bậc quái vật, có lẽ cũng phải tốn hơn 2 tháng thời gian mới nhớ kỹ được. Học thuộc chỉ có thể để buổi tối, dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm. Thở dài, tổ cơ cầm lấy màu vàng hạ kỳ quan sát phương pháp tu luyện. Khác hẳn với màu tím chiêm tinh quyết, phương pháp tu luyện hạ kỳ quan sát có bìa màu vàng nóng nhưng tuyệt đối không phải bằng thật, độ quý báo tuyệt đối là trên trời dưới đất. Thêm nữa, nếu như chiêm tinh quyết dày như một quyển sách từ điển thì hạ kỳ quan sát phương pháp tu luyện chỉ có khoảng 5 tờ, tổ cơ nhìn chằm chằm vào bìa sách một hồi lâu nhưng cũng không thấy tầm nhìn mình bị hút vào không gian như chiêm tinh quyết trước đó, đang nghi hoặc muốn hỏi thì hệ thống vang lên. Kịp thời nhắc nhở, chỉ có tuyệt thế công pháp, màu tím mới có thể mở ra không gian, không cần cảm ơn, nhắc nhở chi tiết, kịp thời luôn là trách nhiệm của bổn hệ thống. Con mẹ nó, tổ cơ lập tức khó chịu đến phát run. Có chút bực tức mở trang đầu tiên, nhìn thấy ghi chú của trang này, tổ cơ tâm trạng lập tức xuống đến thấp nhất. Chú ý, chỉ những người có mắt màu đen mới có thể tu luyện kẻ bẩn sổ cu hạ kỳ. Tô Cơ ngửa mặt lên trời gầm thét, trong truyện Thánh ODA không hề đề cập đến việc này, nhưng đây là thế giới hiện thực, không hoàn toàn giống trong truyện. Hạ kỳ quan sát và hạ kỳ vũ trang chính là hai loại sức mạnh nhất định phải có nếu muốn bước vào tân thế giới. Hạ kỳ quan sát có thể giúp né tránh công kích, phán đoán quỹ đạo tấn công của đối thủ và vô số các ứng dụng khác. Hạ kỳ vũ trang càng không cần phải nói, tấn công, phòng thủ đều tuyệt vời, có thể công kích hệ lọ gì à nguyên tố hóa. Bây giờ ngay lập tức không đủ điều kiện học hạ kỳ quan sát, Tô Cơ thật sự muốn ôm mặt khóc. Tổ cơ giác mặc là màu xanh da trời, con mắt sâu tuyệt đẹp luôn là niềm tự hào của tổ cơ nay trở thành gánh nặng. Những kẻ mắt đen thật may mắn. Tổ cơ càng suy nghĩ càng thấy bất lực, cơ hội trở nên mạnh mẽ ngay trước mặt lại không thể không từ bỏ. Tất cả các cường giả trong văn tỷ hệ sơ đủ các hạ kỳ quan sát gặp, tứ hoàng, đại tướng hải quân, mị hạt. Chớ đã, mị hạt mắt màu vàng. Đúng, không thể sai, rõ ràng mị hạt mắt màu vàng, tổ cơ bối rối. Trong nguyên tắc, không rõ là mị hạt có hạ kỳ quan sát hay không nhưng chắc chắn hắn là một cường giả. Theo tổ cơ phỏng đoán, mị hạt có thể đạt đến đại tướng cấp. Cương giả như vậy mà không có hạ kỳ quan sát, nói ra ai có thể tin, thậm chí kiếm thuật chính là loại công kích sắc bén và có tốc độ ra đòn cực nhanh, chẳng lẽ mị hạt mạnh đến mức có thể kết liêu đối thủ chỉ trong một đòn. Điều này là không thể sổ rổ, sau khi học tập mị hạt đều có hạ kỳ quan sát, là sư phụ chẳng lẽ mị hạt lại không có. Đúng rồi, đại tướng phụ gì tỏ ra thậm chí còn bị mù mà hạ kỳ quan sát của ông ta là không cần phải tranh luận. Đầu tổ cơ lập tức tỏ ra gấp đôi. Hệ thống, tại sao mị hạt và phụ gì tỏ ra đều không có tròng mắt đen mà vẫn có hạ kỳ quan sát? Mời chủ nhân tự mình giải đáp. Hỏi mãi mà hệ thống không trả lời, Tô Cơ nghi hoặc mở ra tờ tiếp theo, cứ xem trước đã, có tu luyện hay không là việc của bản thân mình nhưng vừa xem một chút, Tô Cơ lửa giận lập tức cất cao ngàn trượng. Chú ý hai, màu khác cũng có thể tu luyện. Con mẹ nó, hệ thống ngươi xuất hiện đi, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể sống sót, Tô Cơ gầm thét. Ấm áp nhắc nhở, bản hệ thống không phải là người. Đệ đệ vô liêm sỉ ấm áp con mẹ ngươi, Tô Cơ tức không thở nổi. Chửi bới một lúc lâu, Tô Cơ mới bình tĩnh lại. Ít nhất ta vẫn có thể tu luyện, không đúng, rõ ràng ngay từ đầu ta đã có thể tu luyện. Vừa cố gắng tự trấn an, Tô Cơ vừa mở ra trang tiếp, rõ ràng quyển sách tu luyện chỉ có khoảng 5-6 trang cả địa, lập tức tốn 2 trang vô liêm sỉ ghi chú, hiện tại chỉ còn 2 trang ghi phương pháp tu luyện. Xem xét kỹ càng 2 trang sách, Tô Cơ khép lại sách, có chút khổ sở gãi đầu. Xem ra thân thể của ta sắp phải chịu thử thách a. Hạ kỳ quan sát tu luyện cũng không khó hiểu, đầu tiên là phải điều chỉnh được hô hấp, đẩy lùi mọi suy nghĩ ra khỏi trong đầu. Càng tập trung lại càng không thể thành công, bước thứ 2 là khuyết đại khả năng nghe, tức là đặt con người vào hoàn cảnh cực nóng hay cực lạnh để làm tê liệt xúc giác tạm thời bịt mắt lại và một người trợ giúp tiến hành công kích, tiếp theo là khuyết đại cảm giác, bịt mắt bịt tai và tiến hành công kích. Thứ 3 là khuyết đại thị giác bịt tai, che lại xúc giác và tiến hành quan sát các sự vật ở khoảng cách cực xa. Thực tế người ta có thể thay đổi thứ tự khuyết đại các giác quan trên. Đa phần người chỉ tập khuyết đại thị giác, hai loại giác quan khác thì cần có thiên phú. trong đó khuyết đại cảm giác cực kỳ ít thấy và cũng mạnh mẽ nổi bật những người khuyết đại cảm giác có thể tạo ra một loại hạ kỳ quan sát gần như dã thú bản năng, ý thức được nguy hiểm đang đến gần kể cả khi nó chưa thành hình. Phạm vi hạ kỳ quan sát cũng có sự sai khác lớn, có người khi mới thức tỉnh đã có cự ly cực rộng lên đến cả cây số, người khác thì có thể dao động từ mấy chục đến mấy trăm mét và phải luyện tập nhiều mới dần tăng trưởng. Trong sách hướng dẫn cũng không có giải thích rõ ràng sự sai biệt đó. Đặc biệt, sách còn nói rõ, những người có hạ kỳ bá vương thì hạ kỳ quan sát khi thức tỉnh có phạm vi rộng hơn và tu luyện nhanh hơn bình thường. Hạ kỳ bá vương sao? Tô Cừ xoa cằm. Tô Cừ cũng không rõ mình có hạ kỳ bá vương không, dù sao tất cả cá tiền bối xuyên biệt đến văn tỷ hệ sơ đều có loại hạ kỳ này, nếu có đương nhiên tốt, diệt quái nhỏ chỉ trong nháy mắt không có cũng không sao, dù sao không phải tất cả cường giả đều phải có loại hạ kỳ này. Có lẽ ODA sẽ bật ký thêm về sức mạnh của loại hạ kỳ này, đương nhiên là Tô Cừ không thể biết được. Như vậy trước đó cần tạo ra người trợ giúp nhân tạo. Tô Cừ không dám tìm dân làng trợ giúp, dù sao việc tìm đánh này quá kỳ lạ, lại tốn công giải thích chắc chắn người khác sẽ cho rằng mình bị điên. Tô Cừ đưa mắt nhìn ra con suối nhỏ gần tiệm rèn, con suối này chỉ rộng mấy mét nhưng nước chảy khá nhanh. Nếu sử dụng đủ nước, cũng không khó lắm. Loay hoay một hồi với mảnh giấy và cái bút chì, Tô Cừ vỗ tay đắc ý xong, kiến thức vật lý cơ bản vẫn rất tốt, ra gường nước và một số khung gỗ có thể tìm tận mục, bánh răng mình có thể tự đúc không khó. Tô Cừ lợi dụng sức nước để làm quay gường nước, lợi dụng một số bánh răng để làm thay đổi chuyển động tròn, lắp một vài cây gậy để tạo chuyển động đánh, có thể thay đổi quỹ đạo vùng gậy nhờ đổi kích cỡ bánh răng, đổi độ dài gậy. Tô Cừ tiểu tử có nhà không? Đống bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Hóa ra là Xí Nô bắt trai, có việc gì không a? Tô Cừ mở cửa nghi hoặc hỏi. Than và sắt thương hội trở tới rồi, tiểu tử ngươi mau ra cảng lấy hàng. Ô cảm ơn bác, cháu đi ngay đây. Tô Cừ nhớ ra mình đã đặt thêm than và sắt trở đến làng thông thương cứ 15 ngày tiệm rèn lại đặt thêm than và sắt một lần. Khoảng thời gian gần đây có nhiều việc xảy ra, Tô Cừ lại bị ngất nên nguyên liệu vẫn không tiêu hao hết. Mấy ngày gần đây Tô Cừ mới đặt thêm một nhóm mới, tính ra hôm nay cũng là ngày giao đồ. Đội vàng khóa cửa tiệm rèn, mang theo tiền ra bến cảng nhận hàng. Lần này Tô Cừ mua thêm mấy tấn sắt, mười mấy tấn than. Chỉ vận chuyển về tiệm cũng đủ mệt như chó chết, trước mặt dân làng Tô Cừ cũng không dám dùng kho hàng hệ thống nên chỉ có thể chở từng xe trở về. Nghỉ một lúc, Tô Cừ đi tập luyện năng lực trái ác quỷ, dù sao ngay bây giờ cũng không tập được hạ kỳ hay kiếm thuật. Nhanh chân chạy ra sau núi, Tô Cừ bắt đầu tập biến thân, khống chế biến thân. Ngày hôm qua dùng trái ác quỷ không thể biến trở về lại còn bị ngất, Tô Cừ coi đó là sỉ nhục và không thể để tình trạng này tiếp diễn. Chương 5, tự hình ngày tháng bắt đầu tu luyện trái ác quỷ rất nhanh liền kết thúc, dù sao thể lực của Tô Cừ chỉ đảm bảo biến thân được khoảng 15 phút. Ít nhất hôm nay Tô Cừ cũng đã có thể biến thân trở lại không gặp tình huống dở khóc dở cười như trước đó. Nội vàng trở về tiệm rèn, Tô Cừ vừa bắt đầu nấu cơm vừa mang chiêm tinh quyết ra để học thuộc nhìn biểu đồ sao của chiêm tinh quyết, Tô Cừ đã cảm thấy nhức cả đầu, không hổ là công pháp màu tím chỉ điều kiện học thuộc tôi đã dài hơn hạ kỳ quan sát mười mấy lần. Nên nhớ nội dung tu luyện của hạ kỳ quan sát thực tế chỉ có 2 trang. Đầu tiên nên học chòm sao nào? Mình chỉ biết mấy chòm sao cơ bản ngoài 12 chòm sao 12 cung hoàng đạo chỉ còn biết thêm chòm sao đại hùng, Tô Cừ thật sự cảm thấy xấu hổ vì kiến thức thiên văn học của mình. Chiêm tinh quyết có tổng cộng 88 chòm sao thêm 2 đại tinh nữa là Thái Âm tinh, Mặt Trăng, Thái Dương tinh, Mặt Trời, tổng cộng là 90, trong khi đó Tô Cừ tính đi tính lại chỉ biết 13 chòm sao và Mặt Trăng Mặt Trời. Như vậy trước tiên mình xem chòm sao đại hùng. Tô Cừ bắt đầu tập trung học tập. Càng học tập, Tô Cừ nhận ra đầu óc của mình có chút sáng sủa hơn kiếp trước. Có lẽ xuyên qua làm linh hồn mạnh hơn một chút. Chiếu theo tốc độ này, có lẽ chỉ cần 20 ngày là ta có thể nhớ hết. Tô Cừ lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Tô Cừ dậy sớm làm trước bài tập thể lực chạy bền nâng tạ chống đẩy, dù không có phương pháp tu luyện cụ thể nhưng tập lâu ít nhiều cũng có chút cải thiện. Vừa ăn sáng vừa đi đến tiệm mục của bác Sino, sau khi trao đổi một lúc lâu về yêu cầu kỹ thuật, kích cỡ tiểu dáng của gương nước, một số khung gỗ, Tô Cừ lại mua thêm báo về đọc. Tại thế giới này, biết chút thông tin luôn quan trọng. Thêm nữa, Tô Cừ cũng thường lưu ý đến một số tờ truy nã của Đông Hải. Thiên Long Nhân sao? Tô Cừ có chút lưu ý nhìn vào một phần tin, theo đó quý tộc thế giới Thiên Long Nhân đi thị sát tại Đông Hải. Theo sau bảo vệ có hải quân binh sĩ tướng tá cũng không ít, có lẽ còn có thành viên của chính phủ không bảo vệ ngầm nữa. Ồ, trung tướng Dở Dạ Gồng. Mò Kỳ Dê Dở Dạ Gồng nhà cách mạng sao? Theo nguyên tắc thì Dở Dạ Gồng là con của hải quân anh hùng Gạc, cha của phí nhân vật chính và là một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong truyện. Như vậy bây giờ Dở Dạ Gồng vẫn là hải quân còn là trung tướng nữa, quân cách mạng chưa được thành lập hay đã thành lập nhưng Dở Dạ Gồng vẫn chưa công khai đối đầu chính phủ thế giới. Lắc lắc đầu, bây giờ Tô Cừ vẫn chưa có tư cách tham gia vào mấy chuyện như thế này, tu luyện để mạnh hơn mới là việc cần thiết nhất bây giờ. Về tiệm rèn, Tô Cừ bắt đầu nung than để làm mấy bánh răng đồng thời cũng sửa chữa ít công cụ để bán. Làng nhỏ, cũng không phải lúc nào cũng có đơn đặt hàng nên thời gian dành của Tô Cừ rất nhiều, có đơn đặt hàng thì xử lý cũng rất nhanh. Dòng họ Kết thật sự có thiên phú về nghề rèn, Tô Cừ thân thể này có thể cảm giác tốt về nhiệt độ lò đung, kỹ năng làm khuôn hay tính toán lượng bạn cần dùng cũng rất chuẩn, tất nhiên bây giờ Tô Cừ vẫn chưa muốn rèn kiếm, quyển sách mà Kết tổ sư để lại cũng đã đọc kỹ lưỡng, điều kiện để rèn kiếm cũng làm Tô Cừ nhức cả đầu. Làm việc buổi sáng, buổi chiều Tô Cừ bắt đầu tập luyện hạ kỳ quan sát. Công cụ chưa làm xong, Tô Cừ theo hướng dẫn bắt đầu khống chế hô hấp, đẩy các loại ý nghĩ ra ngoài. Quá trình này cũng không đơn giản, hô hấp còn dễ làm, đẩy ý nghĩ ra khỏi đầu thật sự khó. Một là ý nghĩ không thể thoát ra được, hai là khi ý nghĩ không còn thì dễ ngủ mất. Chiều tối Tô Cừ lại dành thời gian để tập luyện năng lực của trái ác quỷ, buổi tối thì học chiêm tinh quyết. Thế giới này có chút giải trí buổi tối thì tốt, 3 ngày sau, thở dài một hơi, Tổ Cư thoải mái thả lỏng mất 3 ngày thời gian mới có thể điều chỉnh hô hấp, quá trình này Tổ Cư ngủ mất mấy lần, giờ coi như đã nắm giữ kỹ thuật này. Công cụ đã mang về lắp sẵn, hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện. Hạ Kỳ quan sát à, hệ thống ghi lại đi, ngày mà cường giả siêu cấp Tổ Cư bước ra bước chân đầu tiên đó không chỉ là bước tiến của anh ta mà đó còn là bước tiến của cả một thời đại. Tổ Cư hào hứng ra lệnh. Chủ nhân xin tự trọng. Tự trọng con mẹ ngươi. Kiểm tra lại lần cuối cùng, robot bán tự động chạy bằng sức nước, thuốc tiêu sừng, thuốc cầm máu, băng vải đầy đủ. Tổ Cư mua không ít thuốc thang, chủ yếu để tiêu sừng, giảm đau, cầm máu, để chuẩn bị cho chuỗi ngày địa ngục sắp tới. Ok, còn con baby. Gào to một tiếng, Tổ Cư meo bịt mắt, đầu tiên Tổ Cư muốn khuyết đại khả năng nghe, nó không khó như khuyết đại cảm giác lại khó hơn khuyết đại thị giác. Việc chọn tính giác trước cũng tạo ra tâm lý tốt sau này, đã tập được việc khó hơn chẳng lẽ lại không tập được việc dễ hơn. Nếu đã làm tốt hai việc thì việc thứ ba cũng phải làm được. Tô Cư cầm sẵn một sợi dây xích điều khiển đã chuẩn bị trước đó, hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp, giật mạnh sợi dây để cho gương nước khởi động. Sau một lát, a con mẹ nó đau. A tay tay. A gãy con mẹ nó chấn mất. Gơ giờ a tê dịm của tao. Kết thúc lần tập luyện đầu tiên, Tô Cư lê lết ra khỏi khu vực tập luyện, run run cầm lấy chai nước, nhét vào miệng chút đồ ăn, nghỉ ngơi hồi lâu mới cố gắng nhịn đau bồi thuốc. Mẹ kiếp, quên không bảo vệ tê dịm Tô Cư khó chịu lẩm bẩm. Học thuộc chút rồi đi ngủ. Một tháng sau, quá chậm, đơn giản Tổ Cư Dư vừa bịt mắt vừa tránh né các loại công kích. Một tháng địa ngục, 7 ngày đầu đơn giản là chịu đòn, hôm nào cũng lê lết về phòng, người bao trong vải trắng như sắc ướp, hôm nào cũng có vết máu chảy ra. 10 ngày tiếp theo Tổ Cư Dư cũng có thể đoán và tránh một số công kích nhưng vẫn thường xuyên phải quỳ, sau đó gần nửa tháng, Tổ Cư Dư đã tránh được nhiều công kích hơn, thay đổi tốc độ ra đòn của robot cho nhanh hơn, thay chảy bằng vũ khí sắc nhọn. Đến hôm nay Tổ Cư Dư đã có thể đoán được mọi loại công kích bằng các loại vũ khí khác nhau, Tổ Cư Dư thậm chí có thể nghe được cả tiếng chim chóc đập cánh ở ngoài 30m thời gian một tháng. Tổ Cư Dư thay đổi kế hoạch tập luyện, buổi sáng giờ vẫn tập thân thể, nghỉ ngơi rồi tập năng lực trái ác quỷ, tiếp theo rèn sát, ăn cơm, chiều thì tập hạ kỳ quan sát, buổi tối như thường lệ vẫn học chiêm tinh quyết. Bởi vì sau khi rèn luyện hạ kỳ thì không còn thể lực để tập luyện năng lực trái ác quỷ nên Tổ Cư Dư sắp xếp tập luyện giờ ép trước. Không biết có phải do năng lực của giờ ép hay không, trong vòng một tháng, Tổ Cư Dư tập luyện thân thể tiến triển rất nhanh, tốc độ khôi phục vết thương hay thể lực cũng không tệ. Theo Tổ Cư Dư tính, sức mạnh của mình gấp 3 lần người bình thường, thể lực cũng mạnh gấp đôi, khi biến thân cơ thể công năng lại nâng lên gấp 3 lần nữa, nghĩa là khi biến thân hoàn toàn, Tổ Cư Dư mạnh hơn người bình thường gấp 9 lần, nhanh hơn gấp 10 lần, khả năng duy trì chiến đấu vào khoảng 1 giờ trái ác quỷ chim quạ xấu xí một chút nhưng tăng phúc lực lượng, tốc độ hồi phục vết thương cũng không tệ. Trong văn tỷ hệ sơ, khi ăn trái ác quỷ hệ ZON những động vật nhỏ hơn kích cỡ con người khi biến thân thì tỷ lệ cơ thể cũng tương ứng với cơ thể của người sử dụng. Nghĩa là Tổ Cư Dư cao khoảng 1m8 khi biến thân thì chiều thân quạ cũng dài tương tự. Tổ Cư Dư không rõ có trái ác quỷ hệ kiến hay không, nếu có thì tuyệt đối là một trong những trái mạnh nhất hệ ZON. Không biết bây giờ ta có thể né tránh được đạn hay không. Tổ Cư có chút buồn chồn tự hỏi, tốc độ bay của đạn bay nhanh hơn tốc độ ra đòn của robot không ít, bây giờ Tổ Cư có thể nghe, xác định, né tránh tốc độ công kích của robot nhân tạo một cách dễ dàng, tuy nhiên thực tế tốc độ ra đòn của robot không nhanh bằng tốc độ ra đòn của người khi công kích hết sức. Theo Tổ Cư phán đoán, người bình thường công kích Tổ Cư có thể dễ dàng né tránh, một số loại súng trường cũng có thể tránh thoát, tuy nhiên súng cải tiến hay một số loại súng bắn tỉa thì vẫn sẽ bị thương. Mà các cường giả đều công kích cực nhanh, nếu bây giờ một vị tướng cấp hải quân công kích, Tổ Cư có lẽ phải quỳ. Đợi khi Hạ Kỳ quan sát thức tỉnh hoàn toàn có lẽ nên tìm kiếm chút thực chiến a. Có vẻ như sau núi có không ít dã thú à. Tô Cư có chút chờ mong lẩm bẩm. Chương 6, hệ thống minh, một lần nữa được không? Tô Cư quyết định ngày mai sẽ chuyển sang giai đoạn tu luyện khuyết đại thị lực, giai đoạn này dễ tu luyện nhất, ít nhất là không phải chịu đau đớn thân thể, có lẽ sẽ mất hơn 20 ngày. Giai đoạn thứ 3 là cảm giác, theo hướng dẫn thì giai đoạn này cần có thiên phú mới có thể tu luyện, thông thường chỉ cần khuyết đại thị lực rồi kết hợp với khả năng nghe tăng lên một chút là coi như thức tỉnh hạ kỳ quan sát. Sau thăm kim, ở số thức tỉnh hạ kỳ quan sát chính là loại trạng thái này. Tô Cư dự định tu luyện giai đoạn này trong khoảng 3 tháng. Nếu không có chút tiến triển gì thì cũng đành từ bỏ. Chịu đánh đập lâu hơn nữa, có lẽ Tổ Cư Dư sẽ bị điên. Tổ Cư Dư chuẩn bị nấu cơm, trong vòng một tháng, lượng đồ ăn mà Tổ Cư Dư sử dụng tăng lên gấp đôi nhưng vẫn có thể chấp nhận. Tại Hoan Tỷ Hệ Sở, cơm, rau có thể thiếu nhưng vĩnh viễn không thiếu cá, cờ ép tại thế giới này có thừa chất dinh dưỡng và cũng khá ngon. Tổ Cư Dư thường bỏ ra 100 bờ lì là đủ ăn cá trong cả tuần. Theo thân thể mạnh dần lên, lượng cơm ăn mà Tổ Cư Dư cần cũng nhiều lên, gánh nặng bờ lì cũng lớn hơn, theo đà này chỉ khoảng 2 tháng nữa là Tổ Cư Dư sẽ làm không đủ ăn. Tiếp tục tại làng nhỏ này không phải biện pháp hay. Tô Cư Dư cảm nghĩ, ăn uống đầy đủ xong, Tô Cư Dư lập tức mở chiêm tinh quyết ra quan sát, thực ra sau hơn 20 ngày hắn đã học thuộc tất cả các chòm sao cả vị trí, đủ điều kiện bắt đầu tu luyện chiêm tinh quyết, tuy nhiên hắn vẫn không lập tức tu luyện mà dành thêm gần 10 ngày thời gian để đảm bảo tuyệt đối đã nhớ rõ hoàn toàn bản đồ trong đầu. Chiêm tinh quyết chính là công pháp tốt nhất mà Tô Cư Dư có, đẳng cấp của công pháp này cao đến đáng sợ lại liên quan đến tinh thần công pháp hiếm có, không cẩn thận từng chút, Tô Cư Dư có thể sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần, hắn không muốn trở lên ngu ngốc. Được rồi, đã hoàn toàn nhớ kỹ, bắt đầu tu luyện thôi, Tô Cư Dư hưng phấn xoa xoa tay. Chủ nhân đã bắt đầu tu luyện chiêm tinh quyết, có hay không sử dụng sự trợ giúp của hệ thống, tự động lý giải và khắc lục chòm sao đại hùng vào thức hải. Hệ thống âm thanh vang lên. Không đội Tổ Cư bình tĩnh nói. Trước đó hệ thống đã từng khinh bỉ trí tuệ của Tổ Cư một lần, bây giờ Tổ Cư sử dụng trợ giúp thì chẳng khác nào tự nhận mình ngu ngốc. Điều này là không có khả năng, ít nhất cũng phải tìm hiểu vài lần rồi mới sử dụng. Công pháp mà thôi, chẳng lẽ ta còn không hiểu được hay sao? Đến triết học còn có thể hiểu, tổ cơ dự khẽ lẩm bẩm. Ôi, trang sách cũng có không gian sao? Trước đó bìa của chiêm tinh quyết mở một không gian riêng, hiện nay đến cả trang sách cũng có không gian riêng biệt, không hổ danh là công pháp cao cấp nhất. Nên nhớ đến cả hạ kỷ quan sát phương pháp tu luyện sách vàng cũng không có không gian. Trước đó tổ cơ còn trợn mắt nhìn bìa sách một lúc lâu. Mẹ tầng nhập môn tôi có cần nhiều như vậy không? Tổ cơ có chút buồn bực, chỉ riêng diện tích trang sách thôi cũng đã cả trăm mét vuông, số lượng chữ còn nhiều không đếm hết. Đương nhiên tổ cơ có thể hiểu loại chữ này. Bắt đầu đọc từ đầu vậy, tổ cơ cũng không suy nghĩ qua nhiều nữa mà tập trung nhìn lại, bắt đầu cố gắng lý giải. Chẳng lẽ ta đích thực là ngu ngốc hay sao? Tổ cơ vỗ đầu. Đã 5 ngày rồi, tối nào tổ cơ cũng vò đầu bứt tai đọc chiêm tinh quyết, hắn có thể hiểu được chữ viết nhưng khi chúng tổ hợp vào nhau thì không có chút đầu mối nào. Mất 5 buổi tối, tổ cơ cũng không thể hiểu được dòng đầu tiên của công pháp. 5 ngày thời gian, việc quyết đại thị giác đã có tiến triển rất tốt, coi như hạ kỳ quan sát tổ cơ đã đi được nửa chặng đường vậy mà chiêm tinh quyết còn chưa thể nhập môn, sự chênh lệch như trên trời dưới đất. Hệ thống, chẳng lẽ ta thật sự ngu ngốc như vậy sao? Tổ cơ có chút hiểu xỉu hỏi lại. Chủ nhân không có cơ sở tu luyện thần thông đương nhiên là không thể lý giải công pháp. Vậy nếu có hiểu biết cơ sở, ta có thể lý giải công pháp sao? Tổ cơ hào hứng hỏi. Như vậy không phải là mình kém thông minh, vấn đề ở đây là không có cơ sở tu luyện mà thôi. Có thể. Mất bao lâu? Nếu có kỳ ngộ thì mất khoảng 1000 năm. Coi như ta chưa có hỏi. Tổ cơ lập tức buồn bực, có kỳ ngộ cũng mất 1000 năm, đó mới là lý giải tâm pháp, còn chưa tu luyện. Tổ cơ không dám đoán số năm tu luyện, dù sao cũng không biết có sống đến lúc đó không. Hệ thống bắt đầu sử dụng trợ giúp đi. Trợ giúp công cụ bắt đầu khởi động, bắt đầu lý giải tâm pháp. Hệ thống máy móc trả lời. Chỉ một thoáng, Tô Cơ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đau như muốn nức, vô số kiến thức cơ sở, kỹ thuật nội thị cơ thể, kỹ thuật mở ra tinh nhãn, kỹ thuật khắc lục chòm sao đại hùng, thứ tự đường đi của tinh thần qua các ngôi sao trong chòm sao này. Hệ thống tự động phong ấn các kiến thức về kỹ thuật khắc lục và đường đi của 87 các chòm sao tiếp theo. Mất một lúc lâu Tô Cơ mới lắng ai cơn đau đầu, nếu không có hệ thống phong ấn bất kiến thức, có lẽ Tô Cơ sẽ trở thành thằng ngốc đỉnh cấp công pháp thật sự quá đặc biệt, mà chiêm tinh quyết tuyệt đối là dị loại. Theo kiến thức trong đầu, Tô Cơ mới thật sự lý giải được điểm khác biệt của chiêm tinh quyết. Đây là công pháp thở hồng hoang, chuyên tu nguyên thần và là công pháp tu nguyên thần đặc biệt nhất. Các công pháp khác thường tu luyện nguyên thần và thân thể bằng tiên lực như Bát Cửu Huyền Công, Cửu Chuyển Nguyên Công. Nguyên thần xây dựng ra từ tiên lực có thể bị đánh tan bởi các loại hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, nhưng nguyên thần xây dựng từ tinh thần lực lại không sợ bị đánh tan. Đó là lý do mà Dương Mi lão đạo đứng hàng thiên tiên thần ma lại không vẫn lạc khi bản cổ khai thiên. Công pháp này có thể giúp người tu luyện có cảm giác không gian và có thể lĩnh hội được không gian thần thông, loại thần thông khó nhất. Nhược điểm là khó học, là công pháp khó nhất nhì trong tam giới. Về cơ bản công pháp tu luyện theo các bước, khắc lục các chòm sao vào tức hải tạo thành chiêm tinh đồ, sau đó tạo hình nguyên thần từ chiêm tinh đồ, sử dụng tinh thần lực để kết nối tạo hình, sử dụng thái dương tinh và thái âm tinh để làm điểm kết nối, từ đó tạo ra nguyên thần vững chắc bậc nhất. Trong quá trình khắc lục, tinh thần liên tục trở nên mạnh mẽ, từ đó làm tăng độ nhạy cảm của các giác quan lên đến cực hạn, khả năng điều khiển sự phối hợp cơ năng cũng tăng lên. Bắt đầu mở thức hải và khắc lục chòm sao đại hùng. Lập tức ý thức của tổ cần được kéo vào khoảng không gian rộng mênh mông được gọi là thức hải. Hệ thống bắt đầu hút lấy năng lượng đặc biệt từ các vì sao rồi đánh dấu vào tạo thành chòm sao đại hùng. Quá trình này xảy ra rất nhanh, tổ cần phát hiện ý thức của mình có thể dễ dàng ra vào thức hải và hiện thực. Khắc lục hoàn tất, chúc chủ nhân nghiên cứu vui vẻ, hệ thống âm thanh vang lên kéo tổ cần về hiện thực. Tổ cần hưng phấn xoa tay, đã lý giải công pháp nên hắn biết rõ quá trình khắc lục này mất thời gian như thế nào. 10 ngày khắc được một ngôi sao đã coi như là nhanh, mỗi một chòm sao lại có mấy chục ngôi sao lớn nhỏ nhân lên mà tính thì phải mất cả năm trời mới khắc lục xong một chòm sao. Coi như tiết kiệm được nhiều thời gian tu luyện. Tô Cơ cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt tinh thần của mình đi theo chiều cố định giữa các ngôi sao. Chỉ khi nào tinh thần đi khắp các ngôi sao của chòm sao thì mới được phép khắc lục chòm sao tiếp theo. Thêm nữa, vì hệ khắc lục chòm sao đầu tiên thành công rất có thể thu được tinh nhãn, một loại nhãn thuật có chút giống như thiên lý nhãn và thiên nhãn của Dương Tiễn, tác dụng là làm tăng tầm nhìn và hấp thụ năng lượng từ các chòm sao một cách nhanh hơn. Mất cả giờ đồng hồ, Tô Cơ mới đem tinh thần đi qua tất cả các ngôi sao, ngay lập tức chòm đại hùng trong ý thức hải trở nên sáng chói, tinh thần lực tự động vận chuyển trong chòm sao, tinh thần của Tô Cơ lập tức thăng hoa lên một cảnh giới mới. Ánh mắt chuyển sang màu tím bạc, tầm nhìn mở rộng một cách khủng khiếp. Tô Cơ cười đến méo cả miệng, hệ thống đại ca không. Hệ thống Sama, cơ sở kiếm pháp cũng rất khó, hay là mình làm thêm một lần nữa? Hệ thống. Chương 7, học kiếm thuật. Tô Cơ cười đê tiện định hót hệ thống, bộ dạng so với thái giám còn hèn mọn hơn. Khoa môi múa mép một lúc lâu cũng không thấy hệ thống trả lời lại, Tô Cơ cũng đành ngậm miệng, bắt đầu hớn hở kiểm tra thu hoạch. Đầu tiên là tầm nhìn của Tô Cơ trở lên mạnh khủng khiếp, tập trung một chút là có thể phóng tầm mắt ra ngoài mấy ngàn mét, nhìn rõ cả côn trùng. Tiếp theo là thính giác, xúc giác có được tăng phúc cực kỳ mạnh mẽ. Trước đó Tổ Cơ đã khuyết đại thính giác rồi, có thể nghe được rõ âm thanh phát ra của mọi vật trong tầm 30m, nhưng hiện tại Tổ Cơ có thể nghe rõ đủ loại thanh âm từ cự ly cả ngàn mét. Xúc giác thậm chí có thể cảm nhận được dòng di chuyển của không khí, nhiệt độ môi trường cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Đúng là đồ tốt ta, theo độ tăng lên này có lẽ rất nhanh mình có thể thức tỉnh hạ kỳ quan sát, ta thậm chí hạ kỳ quan sát có phạm vi rất rộng nữa. Tổ Cơ hắc hắc nghĩ đến. Giai đoạn khuyết đại thị giác không cần thiết luyện thêm nữa, có thể bắt đầu tập luyện giai đoạn khó nhất, đó là khuyết đại cảm giác. Ngay từ lúc này, Tô Cơ thậm chí có thể thức tỉnh hạ kỳ quan sát nếu muốn, tuy nhiên dù sao khuyết đại cảm giác mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nếu có thể tốt hơn thì đợi thêm ít thời gian cũng không quan trọng. Cảm giác, không phải xúc giác mà cũng không thuộc trong năm giác quan, nó có vẻ giống như giác quan thứ 6, tu luyện loại này rất khó và mông lung. Tổ Cần đã tăng ngũ giác lên cảnh giới cực cao cũng không nắm chắc, dù sao cũng là loại giác quan đặc biệt. Trong vòng 10 ngày liền, Tổ Cần lại lặp lại những ngày tháng khốn khổ chịu đòn như trước. Che lại mắt, bịt chặt hai, làm tê liệt xúc giác. Dần dần, Tổ Cần bắt đầu bước vào một trạng thái kỳ diệu không nghe thấy, không nhìn thấy, không sợ được nhưng có thể né tránh các loại công kích theo một loại gần như bản năng. Càng tu luyện, Tổ Cần càng mở rộng phạm vi cảm giác ra rộng hơn. Đến giai đoạn này coi như Tổ Cần đã đủ điều kiện thức tỉnh, chỉ cần bắt đầu kết hợp các loại giác quan với cảm giác, Tổ Cần liền lập tức thức tỉnh hạ kỳ quan sát, hắn có cảm giác hạ kỳ quan sát đẳng cấp còn không thấp. Gần 2 tháng trời tập luyện, chịu đòn, bị thương vô số, cơ thể không giờ khắc nào hoàn hảo, Tổ Cần thật sự cũng có chút nghệ phục bản thân mình. Kiếp trước ngay cả bị đứt tay cũng đủ kêu cha gọi mẹ, cả ngày cũng chẳng muốn làm gì. Tổ Cần hưng phấn nắm tay, cảm giác tập luyện chăm chỉ và mạnh lên từng chút một thật quá thoải mái. Hạ kỳ quan sát ra vừa kích động lẩm bẩm, Tổ Cần vừa bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Việc cần làm bây giờ là phối hợp nhuần nhuyễn các loại giác quan cơ thể, kết hợp với cảm giác luyện tập được là có thể mở ra một nhìn thấy cả một vùng không gian bên ngoài, không góc chết. Dần dần, Tô Cơ có thể cảm giác được vùng không gian rộng lớn xung quanh, có thể nhìn từ phía sau, có thể nghe được cả tiếng đập cánh của chim chóc cách đó mấy cây số, có thể thấy sự hiện hữu của dòng không khí. Kim, chủ nhân đã thức tỉnh một trong hai loại sức mạnh bản nguyên của thế giới này, Hạ Kỳ. Mở ra bản đồ hệ thống và số liệu hệ thống bản đồ hệ thống, số liệu hệ thống, nói rõ hơn đi, Tô Cơ hưng phấn ra lệnh. Mời chủ nhân tự tìm hiểu thêm. Mẹ mở ra bản đồ hệ thống, một tấm bản đồ được mở ra trước mắt Tô Cơ. Đây là bản đồ thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ, các địa danh nổi tiếng đều xuất hiện như Lò Gợi Tảo, Zelina, Amazon Lily, Thánh địa Mạ Dị Hệ Giật và vô số các đảo nhỏ vô danh. Ồ, mấy chấm sáng này là gì? Hồi quả. Đồ tốt ta, có thể mở được những gì? Tô Cờ Dương phân nói. Các chấm sáng phân bố ở nhiều nơi, thậm chí có chấm sáng còn đang di động. Nhắc đến cũng mất mặt, Tô Cờ đạt được hệ thống cũng được vài tháng vậy mà chưa đủ tiền quay bất kỳ loại vòng quay nào và cũng chưa được mở hộp quà nào, tuyệt đối là người chơi thất bại tiêu biểu. Chủ nhân tự mình tìm hiểu con mẹ ngươi, Tô Cờ khó chịu lẩm bẩm, không biết thánh nào lập trình ra hệ thống, nếu biết được Tô Cờ chắc chắn phải đi đập cho một trận. Xem xét một hồi, Tô Cần phát hiện ra các chấm sáng có thể biến mất và có thể tự xuất hiện thêm ở một địa danh mới. Tô Cần tiếp nối thu lại bản đồ, không có hộp quà nào xuất hiện trong làng nhỏ này cả. Mở ra số liệu hệ thống, chủ nhân Cát Tệ Tô Cần tuổi, 16 cao, 183cm nặng, 79kg công pháp, chiêm tinh quyết, tím, sức mạnh, trái ác quỷ, chưa thức tỉnh, hạ kỳ quan sát, LV8, 10, tăng thêm 4kg nữa à, tại sao công pháp lại chỉ có chiêm tinh quyết, tím, rõ ràng ta còn có hạ kỳ quan sát, vàng, và cơ sở kiếm thuật, bạc nữa. Bởi vì chủ nhân chưa tu luyện kiếm thuật đồng thời đã luyện xong hạ kỳ quan sát nên không hiển thị công pháp, hạ kỳ quan sát tự động chuyển thành sức mạnh, vậy ta luyện cơ sở kiếm thuật, chiêm tinh quyết xong là có thể chuyển hóa thành sức mạnh sao? Cơ sở kiếm thuật chuyển hóa thành kiếm thuật, chiêm tinh quyết thì không thể, tại sao? Chỉ những nguồn sức mạnh tồn tại ở thế giới này mới có thể ghi vào cổ sức mạnh, chân thành nhắc nhở, với tư chất của chủ nhân, có luyện chiêm tinh quyết đến chết cũng không thể hoàn thành đệ, vậy nguồn sức mạnh tại thế giới này là gì? Ngoài hai loại bản nguyên năng lượng là trái ác quỷ và hạ kỳ, còn có kiếm thuật, thể thuật, lục thức, các người cá. Kỹ thuật bắn súng có thể kiểm tra số liệu của người khác hay không? Có thể. Tổ Cơ hưng phấn xoa tay, chức năng này tuyệt đối là bút, nghĩ mà xem, sau này khi đối mặt xem xét số liệu đối thủ ngon ăn thì đập luôn, mạnh quá thì chuẩn em, tuy có chút hèn hạ nhưng bảo mạng tốt đã, nhưng cần phải mua con mẹ ngươi nói liền vào nhau thì sẽ chết hả? Bao nhiêu tiền? Tổ Cơ khuôn mặt đen xì xì gầm gừ, bản hệ thống xưa nay bán hàng tuyệt đối là công bằng hợp lý, tuyệt đối là thương nhân có lương tâm. Chỉ một giá không mặc cả, 10 tỷ bợ ly bao bao nhiêu? 10 tỷ bợ ly, con mẹ ngươi vô liêm sỉ. Lại còn dám nhận là có lương tâm thương nhân, hệ thống ngươi đi ra. Ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Tổ Cơ phát điên gào lên, mẹ nó, đến hôm nay Tổ Cơ còn chưa có được 1 triệu bợ lì để quay vòng quay rẻ nhất. 10 tỷ bợ lì. Nếu mà có thì Tổ Cơ cũng tuyệt đối không mua, bởi vì không đáng à. 10 tỷ bợ lì có thể khởi động 2 lần kim cương vòng quay. Kim cương vòng quay cơ bản vật phẩm cũng đủ để Tổ Cơ nước dãi rơi đầy đất. Nếu không được thì 9 tỷ cũng có thể chấp nhận. Hệ thống yếu yếu nói cút, tờ bực mình đóng lại số liệu hệ thống. Tổ Cơ lại hưng phấn nắm tay, hạ kỳ quan sát LV8, 10 à, cũng coi như cao cấp, nếu có thể mát cấp thì tốt hơn. Nếu cường giả nào nghe được suy nghĩ này có lẽ sẽ lập tức vượt biển đến dạy cho Tổ Cơ một bài học. Hạ kỳ quan sát LV8 tại tân thế giới cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, cả tạ cụ gì thực chất có LV9 mà thôi, LV8 hạ kỳ quan sát đã tương đương với vua bóng tối dậy tối, ba đại tướng hải quân. Mà xem các nhân vật trên, ai không tu luyện mười mấy đến mấy chục năm. Tổ Cơ tu luyện tính đi tính lại mới chưa đến 2 tháng đã đạt đến đẳng cấp tiêm mà còn chưa biết đủ, còn đòi mát cấp. Hạ kỳ quan sát mạnh tương đương nhưng khi đối mặt với cấp bậc trên, Tổ Cơ có lẽ sẽ gục ngay từ lần công kích đầu tiên. Bởi vì thân thể không mạnh mẽ bằng a, thân thể không mạnh thì không thể né tránh kịp thời, hạ kỳ vũ trang còn không có thì lấy gì để chống đỡ. Bây giờ, ta có thể học kiếm thuật a, không biết tính toán của ta có hợp lý hay không. Trước đó, Tô Cẩn đã từng xem qua cơ sở kiếm thuật, cách tập luyện cũng đơn giản, thô bạo. Trong sách hướng dẫn ghi lại các loại tư thế chém, chém ngang, dọc, chéo, các cách di chuyển, các kỹ thuật phát lực, kỹ thuật chuyển đổi giữa các tư thế chém. Học cơ sở kiếm thuật đơn giản là liên tục tập luyện sao cho kỹ năng thuần thục nhất, trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể đưa ra nhát chém tiêu chuẩn. Khi các nhát chém, di chuyển, phát lực hoàn hảo gần như một loại bản năng thì coi như tập luyện thành công. Chương 8, rèn thanh kiếm đầu tiên tập bằng kiếm gỗ cũng không tệ, Tổ Cơ xoa cằm ngẫm nghĩ, dù sao cũng tập luyện căn bản, nhẹ nhàng đơn giản cũng tốt. chặt mấy cành cây thẳng một chút cũng được. A Tổ Cơ tràn đầy hào hứng xách theo dao dựa bước vào trong rừng cây, rất nhanh liền ôm một bó to cành cây thẳng về, qua loa đéo gọt một chút là có thể luyện tập. A khi đạt được công pháp, Tổ Cơ quyết định luyện tập hạ kỳ quan sát trước, ít nhất khi thức tỉnh hạ kỳ quan sát thì khả năng của giác quan cũng tốt hơn, cảm nhận phát lực và ra chiêu cũng có chút để tăng. Tổ Cơ mong muốn sau khi thức tỉnh hạ kỳ quan sát thì tập luyện kiếm thuật căn bản sẽ tốt hơn. Nên nhớ Tổ Cơ đã 16 tuổi, bỏ qua giai đoạn luyện tập căn bản tốt nhất lại không có sư phụ chỉ dạy, muốn tập luyện thành công cơ sở không biết phải biết đến năm tháng nào. Bây giờ Tổ Cơ đã có hạ kỳ quan sát hơn nữa đẳng cấp còn không thấp cộng thêm cả chiêm tinh quyết đưa đến tác dụng phụ trợ, có lẽ việc thuần thục cơ sở kiếm thuật cũng rất nhanh thôi. Bắt đầu thôi, Tổ Cơ mở ra hạ kỳ quan sát, bắt đầu từ từ cảm nhận từng chút cơ thể của mình, thử khống chế các nhóm cơ một cẩn thận. Điều tiết một chút, Tổ Cơ chợt quát to, chém dọc lập tức vung lên kiếm gỗ chém dọc xuống, tư thế rất tiêu chuẩn, cơ vai không đồng đều, cánh tay phát lực quá sớm, hai chân trụ không quá đồng đều, cơ lưng phát lực quá nhẹ. Tổ Cơ lắc lắc đầu, hạ kỳ quan sát đã cảm nhận được rõ lỗi lầm trong cú vung kiếm đầu tiên. Nhìn từ bên ngoài thấy rất tiêu chuẩn nhưng có không ít điểm cần rút kinh nghiệm, làm tốt hơn thì uy lực của lần vung kiếm này sẽ mạnh hơn một đoạn. Làm lại vẫn không ổn, làm lại lần này tốt. Tổ Cơ liên tục vung vẩy kiếm trong tay, mỗi lần đều tinh tế dựa vào hạ kỳ quan sát để cảm nhận cơ thể mình. Mỗi khi hoàn hảo một động tác, Tổ Cơ đều lập tức nhớ lại trạng thái cơ thể lúc đó và tiếp tục cố gắng trong các nhát vung kiếm sau. 20 ngày sau, lại gây rồi. Tổ Cơ có chút buồn bực lẩm bẩm. Trong 20 ngày, mỗi ngày Tổ Cơ tập vung kiếm cả vài lần, cố gắng ghi nhớ các trạng thái hoàn hảo trong vung kiếm và dần hoàn thiện hơn. Bây giờ Tổ Cơ đã có thể lập tức phát ra những nhát vung kiếm hoàn hảo mà không cần mất thời gian điều chỉnh. Mở ra số liệu hệ thống, Tổ Cơ ra lệnh thành công rồi. Tổ Cơ có chút hưng phấn, số liệu hệ thống vẫn tương tự như trước, chỉ có cột sức mạnh hiển thị thêm kiếm thuật, ngụy kiếm sĩ, ngụy sao. Như vậy làm thế nào để trở thành kiếm sĩ? Tổ Cơ gãi gãi đầu. Không thể nghi ngờ, chỉ khi học tập thành công cơ sở kiếm thuật thì cột sức mạnh mới hiển thị thêm. Trong vòng 20 ngày có thể luyện tốt cơ sở, Tổ Cơ trực tiếp nhận định là công lao của hạ kỳ quan sát, liên tục mở hạ kỳ quan sát trong 20 ngày phạm vi của hạ kỳ quan sát để lên đến 7 km xem ra tập luyện hạ kỳ trước vẫn là đúng đắn. A Tổ Cơ không biết rằng, hạ kỳ quan sát có phụ trợ cho tu luyện kiếm thuật, tuy nhiên phạm vi phụ trợ không lớn, hạ kỳ quan sát có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể tuy nhiên lại không thể hoàn mỹ điều chỉnh sự phối hợp giữa các nhóm cơ. Việc điều chỉnh cơ bắp chính xác là công lao của tinh thần của Tổ Cơ sau khi luyện chiêm tinh quyết đã phát sinh đột phá, không chỉ tăng cường ngũ giác, tăng cường cảm giác, thậm chí còn tăng lên diện rộng khả năng điều khiển các cơ quan của cơ thể. Trong biển cả cũng không ít người có hạ kỳ quan sát bẩm sinh hoặc tập hạ kỳ quan sát trước khi tập luyện kiếm thuật, tuy nhiên hạ kỳ quan sát của họ không mạnh mẽ bằng Tổ Cơ, nên dùng hạ kỳ quan sát để tăng cường luyện kiếm thuật cơ bản có tác dụng rất nhỏ. Thứ nhất là không thể nhìn rõ ràng lỗi sai của bản thân, thứ hai là họ không thể cùng một lúc khống chế tốt mười mấy nhóm cơ bắp để đạt được trạng thái hoàn hảo. Việc Tổ Cơ dùng biện pháp này để luyện kiếm thuật cơ cỡ tuyệt đối là dị loại, chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ phải lĩnh ngộ được cái gọi là hơi thở và chặt đứt được mọi thứ mới trở thành kiếm sĩ sao? Trong trận chiến với Mr. 1, Sozo đã lắng nghe được hơi thở của sắt thép và giành chiến thắng khi chém bị thương Mr. 1. Trước đó, Sozo chủ yếu chiến đấu bằng kiếm chiêu được lấy ra từ kiếm thuật căn bản cùng với sức mạnh cơ bắp. Còn nữa, phải thay một thanh kiếm thép mới được, có lẽ ta nên thử rèn kiếm. Tổ Cơ phiền muộn nhìn cây kiếm gỗ gãy nát trong tay, sức mạnh của Tổ Cơ mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt là sau khi ăn trái ác quỷ. Tuy thời gian gần đây tăng trưởng thân thể đã chậm hơn trước nhiều nhưng vẫn có sự tăng lên. Với sức mạnh đó, vung kiếm khoảng chục lần là sẽ gãy một thanh kiếm gỗ, gần như tất cả các cành cây thẳng gần nhà đều đã hy sinh. Thêm nữa, kiếm gỗ quá nhẹ, bây giờ Tổ Cơ đã làm xong cơ sở, nên sử dụng kiếm thật. Thiếu chút nữa quên, ta là một thợ rèn, vì liên tục luyện tập tăng cường sức mạnh nên thời gian gần đây, Tổ Cơ cũng ít khi rèn công cụ. Không biết có phải kết thúc mùa vụ hay không mà gần đây số lượng đặt hàng cũng ít đi nhiều, vì thế mà Tổ Cơ có thêm nhiều thời gian tu luyện. Nhưng không có việc đồng nghĩa với việc Tổ Cơ không kiếm được tiền, mà sức ăn của Tổ Cơ đang lớn dần, chẳng lẽ phải lên rừng xuống biển kiếm ăn? Quyển sách của tổ tiên để lại ghi lại các kỹ thuật rèn kiếm đều rất hoàn chỉnh nhưng điều kiện tại đây không thể rèn được kiếm tốt. A Tổ Cơ buồn bực gãi đầu. Đầu tiên là quặng sắt này không phù hợp với rèn kiếm, loại quặng phù hợp cần phải có độ cứng cực lớn nhưng lại không được quá giòn. Tiếp theo là lò rèn cũng có điều kiện đặc biệt. Đấy chỉ là hai tiêu chuẩn căn bản, đằng sau còn có loại than đá riêng biệt, các loại đá mài, nguyên liệu cách nhiệt chuyên dụng để tạo độ cong đặc trưng của lưỡi kiếm, theo sau là các loại nguyên liệu để làm vỏ kiếm. Trong tiêm rèn của Tổ Cơ, quặng sắt là loại tính dẻo cao, độ cứng lại không đủ, rất dễ bị mẻ. Lò rèn mặc dù không phù hợp nhưng Tổ Cơ có cảm giác ngọn lửa tốt, cố một chút vẫn được. Không có loại nguyên liệu để tạo độ cong của thanh kiếm nên chỉ có thể rèn kiếm thẳng, đá mài chỉ có đúng một loại nên cũng đành chấp nhận. Thanh kiếm đầu tiên của ta có lẽ sẽ là một thảm họa. A Tổ Cơ lắc lắc đầu, bây giờ cần có vũ khí tiện tay trước. Bắt tay vào làm việc, Tổ Cơ bắt đầu nung lò, đổ than, bắt đầu nấu chảy quặng sắt. Thanh kiếm đầu tiên của ta đã xong. Tổ Cơ có chút khổ sở cầm thanh kiếm, kiếm dài khoảng 1m3, thẳng, hai lưỡi, chuôi kiếm buộc qua loa bằng dây vải, bộ dáng xấu không đỡ nhìn. Thật không rõ cái tên đại sư khi nhìn thấy thanh kiếm này có tức quá mà sống lại hay không, dù sao cũng là gia tộc làm kiếm, dù không để đạt đến đẳng cấp danh đao thì ít nhất cũng dễ coi một chút mới được chứ. Tay cầm thanh kiếm này cộng thêm bộ dáng khi sử dụng trái ác quỷ. Thôi, dù sao cũng chỉ dùng tạm thời, chịu được một chút cũng được, giờ cần phải mài kiếm. A Tổ Cơ lắc lắc đầu, cầm tuyệt thế bảo kiếm đi mài, thanh kiếm này không phải cả tạ nạ Nhật Bản mà lại có chút giống thanh kiếm của Trung Quốc, có hai lưỡi, sát thương chủ yếu dựa vào mũi kiếm dùng để đâm nên việc mài mũi kiếm cần tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo độ sắc bén. Đương nhiên việc mài lưỡi kiếm cũng cần tiến hành cẩn thận, hai lưỡi kiếm khi mài dễ gây bị thương. Tô Cơ cũng không muốn nhỏ máu nhận chủ. Tiếng mài kiếm sột soạt vang lên đều đều, thật không ngờ, thanh kiếm được mài phần lưỡi và mũi kiếm nhìn có tinh thần hơn rất nhiều, trông đã có hình dạng khá khẩm hơn. Qua bàn tay tài hoa của ta, ngươi từ một thanh kiếm xấu trở thành sắc bén thanh kiếm xấu. Có chút sảng khoái vung vẩy thanh kiếm, tiếng xé gió vang lên đủ đủ, Tổ Cơ cười cười. Xấu một chút nhưng vẫn tốt gấp 10 lần kiếm gỗ a. Thanh kiếm đầu tiên đi theo kiếm thần Tổ Cơ Cải Tệ, ngươi tuyệt đối có thể trở nên tiêu ngạo. Tổ Cơ vỗ vỗ thân kiếm răm thối nói. Chương 9, con mồi đầu tiên kỉnh, kiểm tra thấy vật phẩm có chút giá trị, có hay không thu về. Ừ, Tổ Cơ theo bản năng thuận miệng đồng ý sau đó, bình một tiếng, thành quả lao động 2 ngày lập tức tiêu tan. Tuyệt thế bảo kiếm đâu, thần kiếm của ta đâu? Không phải là. Tổ Cơ miệng méo xệch, hắn không thể lập tức cho mình một bạn hai, chỉ đơn giản thuận miệng một câu, lập tức mất đi thành quả lao động 2 ngày trời, tốt xấu gì cũng là thành kiếm đầu tiên a, xấu một chút nhưng cũng coi như là thuận tay vũ khí. Đã thu về một thanh thô sơ kiếm, thu hoạch được 20 bợ lì nạp vào hệ thống, chủ nhân nên nạp bợ lì nhiều hơn để thu hoạch được các loại vòng quay phúc lợi. Cái đệ, 20 bợ lì, chỉ riêng là thanh kiếm của ta đã quyết định nó là vô giá. Tô Cơ lại bắt đầu giảm thối. Vật phẩm xuất phát từ nghề nghiệp của chủ nhân, mở ra nghề nghiệp nhiệm vụ, trở thành thợ rèn kiếm tốt nhất trên thế giới, không có thời gian hạn chế, nếu hoàn thành sẽ được một khối chí tôn lệnh bài. Từ nay về sau, hệ thống sẽ ngẫu nhiên tuyên bố nghề nghiệp nhiệm vụ, nếu hoàn thành đều nhận được một khối chí tôn lệnh bài. Chí tôn lệnh bài là cái gì? Đồ tốt. Mẹ, ai chẳng biết là đồ tốt, ít nhất cũng có chút thuyết mình cái gì chứ. Chủ nhân về sau sẽ biết. Tô Cơ có chút chán nản vỗ đầu. Dù sao cũng đã hứa với ông nội, Tô Cơ cũng sẽ không hứa xuông, bây giờ lại thêm nhiệm vụ hệ thống nữa đương nhiên là phải hoàn thành. Mặc dù không biết chí tôn lệnh bài có tác dụng gì, nhưng nghe có vẻ rất châu á. Lại qua 2 ngày thời gian, Tô Cơ lại làm một thanh kiếm mới, đương nhiên Tô Cơ sẽ không phạm sai lầm để hệ thống thu mất như lần trước. Thanh kiếm lần này khá khẩm hơn, đã có kinh nghiệm nhất định, Tô Cơ còn làm trôi kiếm bằng gỗ, ít nhất cũng không quấn vai thô thiển như thanh kiếm đầu tiên. Chất lượng của thanh kiếm cũng chưa được kiểm tra, đương nhiên không thể là kiếm tốt. Mở ra bản đồ, Tô Cơ ra lệnh một tiếng. Từ khi đạt được bản đồ, phát hiện ra các chấm sáng đại diện cho hộp quà có thể di chuyển và xuất hiện tại địa điểm mới, Tổ Cơ khi rảnh sẽ mở ra bản đồ quét qua, hy vọng có chút vận may, dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Chấm sáng này ở ngay trên đảo. Tổ Cơ trợn mắt nhìn, có một dấu chấm nằm ngay gần khu vực của Tổ Cơ. Khoảng cách 2 km. Tổ Cơ hưng phấn lập tức mở ra hạ kỳ quan sát quét qua khu vực trên, vừa bắt đầu cầm kiếm chạy ra khỏi tiệm đèn. Một con hổ sao, kích thước khá lớn, ồ đây là Sino bắt trai. Đệt, nguy hiểm vừa quét qua tình hình, Tổ Cơ lập tức toát mồ hôi lạnh. Con hổ đang rình mồi. Con mồi là Sino bắt trai. Không có suy nghĩ thêm nhiều, Tô Cơ lập tức biến thân bay đến khu vực, hạ kỳ quan sát vẫn khóa chặt tình hình. Chỉ thấy lúc này Sino bắt trai vẫn không hay biết gì, con hổ trắng cực lớn đã bắt đầu trùng chân xuống, lập tức phải bổ mồi. Lúc này Tô Cơ đã bay đến cách đó mấy chục mét, Tô Cơ gầm lên đằng sau, cẩn thận Sino bắt trai giật bắn cả mình, run run rẩy rẩy quay lại, nhìn thấy con hổ trắng to gấp đôi con trâu mộng đang phủ phục cách mình không xa, con mắt đỏ đậm khát máu, miệng đầy răng sắc nhọn đang chảy đầy nước dãi, Sino bắt trai sợ tới lập tức ngất đi. Con hổ nghe thấy tiếng hô cũng giật mình nhìn về phía Tổ Cơ đang lao đến. Có lẽ cảm thấy sinh vật này không có uy hiếp gì với mình, con hổ lập tức lao về phía xì nổ bát trai lúc này đã ngất đi. Đệt, nửa thú hóa, nộ long cước Tổ Cơ lập tức chuyển qua trang thái nửa thú hóa, cánh đen, chân người lao vụt đến, tiếp cận con hổ trong vòng 2m lập tức giải trừ năng lực trái ác quỷ trên tay trái, thân hình dựa vào quán tính quét qua một vòng, chân phải đạp thẳng vào con hổ trên không trung. Gào ho 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 ho, con hổ lập tức bị đá lệch sang một bên, đau đớn gầm to, ánh mắt nó đầy nghi hoặc và phẫn nộ nhìn về phía sinh vật nhỏ hơn mình rất nhiều trực diện chúng nộ long cước mà vẫn không bị thương. Thân thể con hổ này mạnh mẽ thật, trong khoảng thời gian này Tổ Cơ vẫn chăm chỉ luyện tập năng lực của trái ác quỷ, đặc biệt là sau khi bắt đầu luyện chiêm tinh quyết, khả năng khống chế biến thân của Tổ Cơ trở nên thành thục và điêu luyện, có thể dễ dàng nửa thú hóa thậm chí thú hóa một bộ phận cơ thể. Tất nhiên Tổ Cơ cũng khai phát ra một số chiêu thức, nộ long cước là một chiêu như vậy. Chiêu nộ long cước này lợi dụng việc đập cánh thật mạnh tăng tốc độ trong nháy mắt, lúc tiếp cận mục tiêu thì giải trừ năng lực biến thân trên một tay, tạo ra quán tính theo đường vòng cung, eo phát lực, chân lập tức đá theo chiều vòng cung, chân còn lại giật ngược lại để tăng sức mạnh và giữ thăng bằng. Chỉ cần một đòn đánh, Tô Cơ lập tức biết rõ tương quan lực lượng đối thủ. Con hổ này có lực kháng đòn mạnh, công kích có khả năng phá hoại lớn, tuy nhiên tốc độ và lực lượng lại không sánh bằng Tô Cơ. Khả năng kháng đòn của Tô Cơ không thể bị kịp con hổ này, nếu bị nó tấn công chúng sẽ trọng thương. Con hổ gầm gừ một chút rồi lao lên, nó không thể cho phép sinh vật nhỏ bé trước mặt khiêu khích uy nghiêm của mình. Tô Cơ cũng hưng phấn, vậy thì đánh nhau thỏa thích một lần đi. Mấy tháng trước đây, khi nhìn thấy loại động vật này, có lẽ Tô Cơ cũng không khác gì nổ bát trai làm ấy, sức mạnh thật sự làm cho người ta mê mội. A đạp phá linh tiêu. Cầu vồng mạ tệ lò gen nạ gạ thì bạ. Bạt phong. Tô Cơ và con hổ giao chiến trong vòng nửa tiếng, nhờ vào hạ kỳ quan sát, Tô Cơ có thể né tránh tất cả các công kích của con hổ. Mỗi lần xuất chiêu, Tô Cơ đều có thể sút bay con hổ ra nơi khác, tuy nhiên lại không thể thật sự trọng thương hay giết chết được nó. Trái ác quỷ hệ chim có thể bay, tuy nhiên lại khó khai phát chiêu thức. Tổ Cơ mới chỉ khai phát ra một số chiêu thức dùng chân, tuy nhiên gặp phải đối thủ có khả năng chịu đòn mạnh như con hổ này thì rất khó đánh chết. Thân thể vẫn là điểm yếu, A Tổ Cơ cũng giải trừ năng lực trái ác quỷ, bắt đầu rút kiếm ra, quyền cước không đủ mạnh, Tổ Cơ bắt đầu sử dụng kiếm thuật. Kiếm thuật công kích sắc bén, sức sát thương so với quyền cước của Tổ Cơ hiện nay tuyệt đối là mạnh hơn. Con hổ cũng lao đến, trận chiến lại chuẩn bị tiếp tục. Cồn on baby. Tiếng keng, keng liên tục vang lên, sau khi chém đứt móng vuốt của con hổ, Tổ Cơ buồn bực phát hiện thanh kiếm mới rèn của mình đã bị mẻ. Cứ theo đà này sợ rằng thanh kiếm này sẽ gây mất, không còn thời gian nữa, cuộc chiến này phải kết thúc. Chém chéo dùng toàn lực đánh bay móng vuốt của con hổ ra ngoài, ngay lập tức tổ cứng bật thật cao, đã bay một móng vuốt khác rồi đâm thẳng thanh kiếm vào mắt trái con hổ. Thanh kiếm cắm xuyên qua mắt trái của con hổ, phá hủy não bộ của nó, kết thúc chiến đấu. Hô, con mồi đầu tiên A Tổ Cự rút thanh kiếm từ mắt con hổ ra, cười khổ lắc đầu, thanh kiếm này đã mẹ gần hết, không thể sử dụng được nữa. Bố Tổ Cự cho rằng có thể dùng tạm một khoảng thời gian, đến nay coi như bỏ. Đánh thức Xino bác trai, Tổ Cự cũng định mang theo chiến lợi phẩm trở về. Vị bác trai này cũng coi như không may, việc dã thu tấn công con người đã không xuất hiện 10 năm nay rồi. Như mọi khi thì hôm nay Xino bác trai lại vào rừng tìm kiếm cây gỗ tốt để đưa về sửa thuyền. Không hiểu sao lại lọt vào tầm ngắm của con hổ lớn như vậy, nếu không phải Tổ Cự thì hôm nay coi như Xì Nổ bác trai bỏ mạng tại đây. Tổ Cự cháu mạnh thật, bác chưa từng thấy người nào đánh chết được dã thú lớn như vậy. Sau một hồi sợ sệt, sau khi biết chắc được con hổ này đã chết, Xì Nổ bác trai hưng phấn tán dương, dù sao cũng có chút qua lại quen biết, Tổ Cự chỉ đành trả lời, có chút may mắn thôi bác, à trong thôn có nhà nào mua ra hổ không, cháu muốn bán kiếm ít tiền. Bác Xì Nổ có chút trầm ngâm. Trong thôn thì không ai có nhu cầu ra hổ, theo bác cháu nên đem bán cho thương hội, hôm nay thương hội sẽ qua thôn để thu mua vật liệu. Có lẽ hiện nay thương hội đang tại bến cảng rồi. Cảm ơn bác trai, cháu sẽ mang con hổ này ra bến cảng. Để bác gọi mấy người trợ giúp cháu. Không cần đâu, Tổ Cơ cười cợt rồi không lưng bác con hổ lên vai ung dung đi về bến cảng. Hạ Kỳ quan sát đã quét qua, đích thực thương hội đang ở bến cảng. Tiểu tử này lúc nào trở nên mạnh như vậy nhỉ? Bác Xì Nổ chân mắt lẩm bẩm. Chương 10, thương hội Tổ Cơ lững thững đi về phía bến cảng, vừa đi vừa có chút buồn bực, rõ ràng có kho đồ mà vẫn phải quân vác thủ công, lần trước đi lấy than và quan sắt cũng vậy. Tổ Cơ cũng không muốn giải thích cái gì. Thôn dân ở đây không biết gì về biển cả rộng lớn bên ngoài, thậm chí còn không nghe nói qua trái ác quỷ. Tổ Cơ cũng không muốn lưu lại ấn tượng dị dạng tại nơi đây, tốt xấu gì cũng là quê hương. Ra biển rồi là có thể thoải mái sử dụng a. Đúng vậy, Tổ Cơ đã có ý định ra biển. Theo sức ăn tăng dần, hiện tại Tổ Cơ cũng đã làm không đủ ăn. Tiếp tục ở đây, Tổ Cơ cũng không kiếm được thêm tiền để nạp vào hệ thống. Mấy loại sáng chói vòng quay làm Tổ Cơ thèm chảy dãi. Thêm nữa ra biển thì Tổ Cơ có thể đi thu thập các loại hộp quà. Tổ Cơ có cảm giác hộp quà sẽ làm tăng sức mạnh của mình lên rất nhanh. Hôm nay là ngày thương đội đến trao đổi hàng nên bến cảng tập trung rất đông người, các loại nhu yếu phẩm, nguyên nhiên liệu chất chứa đầy tại bến cảng. Cái gì kia? Một vị bác gái trợn tròn mắt run rẩy chỉ về phía Tổ Cơ. Không có cách nào, con hổ này thật sự quá bắt mắt, hình thể lớn gấp đôi một con trâu, màu lông đầy vẻ uy nghiêm hung hãn. Đám người trên bến cảng cũng run lẩy bẩy nhìn về phía Tổ Cơ. Rõ ràng con hổ này đã tử vong nhưng khí thế và mùi của nó phát ra làm đám thôn dân gần như muốn quỳ xuống. Cho gặp người quản lý thương hội. Tổ Cơ đến bên cạnh một bảo vệ của thương hội nhàn nhạt mở miệng. Được, đợi một chút. Người hộ vệ này run rẩy lắp bắp nói. Rất nhanh một người đàn ông trung niên đeo kính xuất hiện, khi nhìn thấy bộ dạng của con hổ này cũng có chút nuốt nước miếng, nhưng cũng coi như là có kinh nghiệm. Đưa tay ra chào hỏi, người anh em này, tôi là Phờ Giang Sít, quản lý của thương hội này, rất hân hạnh được gặp mặt. Hân hạnh, tôi là Tổ Cơ, tôi muốn bán da của con hổ này. Tổ Cơ cũng đưa tay ra bắt, người đáp lại, cũng đi thẳng vào vấn đề. Mời lên thuyền, chúng ta thương nghị một chút. Vừa nói. Phờ Giang Sít vừa đánh mắt ra lệnh mấy nhân viên bắt đầu tiếp nhận con hổ trên vai của Tổ Cơ. Mất gần 10 người đàn ông khỏe mạnh mới coi như nâng được con hổ này lên thuyền. Tô Cơ cũng không có hỏi nhiều, bước lên thuyền nói chuyện. Không biết con hổ này là tôi giết chết, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề. Mời uống trà quản lý Phờ Giang Sít ánh mắt sáng lên đánh giá Tô Cơ, con mắt có chút khó khéo. Phờ Giang Sít là thương nhân, tầm mắt rộng hơn người bình thường. Trước đó đã quan sát qua vết thương tại mắt của con hổ này, như vậy người thanh niên trước mặt có thể đâm chết một con hổ lớn như vậy. Tại Phờ Giang Sít trong mắt, Tô Cơ tuyệt đối là cường giả, có mối quan hệ tốt với cường giả luôn luôn là điều đúng đắn. Tiếp nhận người hầu đưa đến ghi chép tỉ mỉ, Phờ Giang Sít đưa cho Tô Cơ. Con hổ được này nặng 1.245 kg, màu trắng và đen, bộ da hoàn hảo, giá trị kinh tế cao. Nếu cậu muốn chúng tôi cũng mua cả thịt và xương của nó nữa. Tô Cơ cầm đi chép, nhìn qua rồi trả lời luôn. Được, tôi muốn giữ lại bộ răng hổ cho giá cả đi. Sảng khoái, tổng cộng là 1.350.000 bờ ly. Được. Tô Cơ cũng sảng khoái đáp. Trong lúc trò chuyện, Phờ Giang Sít biết được Tô Cơ có ý định ra khơi, lập tức hào hứng mở lời. Tô Cơ, cậu không có kiến thức về hàng hải thì trước tiên có thể đi theo thương hội làm quen một chút. Tôi muốn thuê cậu làm bảo vệ thương hội trong chuyến ra khơi này. Tổ Cơ trầm ngâm một chút, chính xác là Tổ Cơ không có chút kỹ năng hàng hải nào, bây giờ Tổ Cơ cũng không có đủ tiền để đóng một con tàu tốt. Thêm nữa là Tổ Cơ đã ăn trái ác quỷ, tuy có thể bay nhưng cũng rất có thể sẽ hao hết thể lực rồi chết đuối trên biển. Điểm cuối của cuộc ra khơi này là ở đâu? Lò gợi tàu. Được, bao giờ khởi hành? Sáng sớm ngày mai. Vậy sáng mai gặp lại. Tổ Cơ cầm tiền xuống thuyền, thương hội này làm việc hiệu suất không tệ, chỉ trong thời gian ngắn đã lột ra xong, vết máu trên thuyền cũng xử lý xong hoàn toàn, tiền cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tổ Cơ cầm theo bộ răng của con hổ về. Dự định làm chút trang sức đeo coi như kỷ niệm. Kiếp trước, dây chuyền nhanh hổ cũng có bán nhưng đa số là giả, dù sao hổ cũng là động vật cấm săn bắn. Bước xuống thuyền, các thôn dân cũng nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt có đầy sùng kính và hâm mộ. Xì Nổ bác trai cũng không giấu giếm kể lại, các thôn dân đa phần đều tin, dù sao Xì Nổ bác trai cũng tuyệt đối là người thật thà và cũng tận mắt nhìn thấy chiến lợi phẩm. Tô Cơ cũng để ý thấy thái độ của mọi người, lắc lắc đầu, Tô Cơ cười cợt đáp lại. Dù sao cũng sắp ra khơi, để lại một chút truyền thuyết cũng không tệ à. Tô Cơ tách khỏi thôn dân bước nhanh về tiệm. Hôm nay cũng coi như ngày đẹp, đánh giết con mồi đầu tiên, kiếm được món tiền lớn đầu tiên, hơn nữa là lần đầu tiên tổ cơ được nhận hộp quà. Trước đó tổ cơ đã nhanh tay nhận lấy hộp quà khi chiến đấu với con hổ kia nhưng vẫn chưa mở ra, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên mở quà, không thể qua loa. Trước tiên đi tắm đã, tổ cơ hưng phấn xoa tay. Sau một hồi lâu tắm rửa, tổ cơ mới bước ra khỏi phòng tắm. Hay là thắp ít nhang. Nói là làm, tổ cơ thắp ba nén nhang, cầu khấn rầm rì một lúc, nhẹ nhàng tắm trước bàn thờ rồi mới hưng phấn ra lệnh. Hệ thống, mở ra hộp quà. Hộp quà màu đồng đang mở ra, thu được một thanh cạ tạ nạ reset. Giới thiệu, cạ tạ nạ reset có thể dùng để chém. Tô Cư tràn đầy ngu ngốc nhìn vào phần thưởng sau đó gầm thét, hệ thống ngươi điên rồi, ta đánh nhau chết sống để được một thanh cạ tạ nạ reset, tối thiểu cũng phải là danh đao mới được chứ. Phần thưởng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tin mới là lạ. Tô Cư chán nản vỗ đầu, Tô Cư cũng biết rõ màu đồng hộp quà cũng không được thứ gì tốt nhưng ít nhiều cũng sử dụng được chứ, cạ tạ nạ reset làm được cái gì. Hệ thống, nạp 1 triệu, khởi động vòng quay đồng. Vòng quay đã khởi động, mời chủ nhân chờ đợi. Tô Cư tròn mắt nhìn vào vòng quay, đại đa số là các vật phẩm không có màu sắc, thỉnh thoảng cũng có một chút vật phẩm màu bạc, màu vàng lóe lên. Tuy nhiên không thấy bất kỳ vật phẩm bạch kim hay màu tím nào. Xem ra cũng không có hy vọng màu tím vật phẩm a. Tô Cư thất vọng lẩm bẩm, đến nay Tô Cư có một loại vật phẩm đẳng cấp màu tím, chiêm tinh quyết, dù tu luyện khó nhưng hiệu quả tuyệt đối là khủng khiếp. Chủ nhân thu được kẹo cao su một thùng. Giới thiệu, xin chùn cun e cực mát sát gần nhau. Mẹ nó. Tô Cư khó chịu lẩm bẩm, một thùng lớn kẹo cao su, mỗi ngày nhai vài cái cũng đủ ăn mấy tháng. 1 triệu bỡ lý đổi lấy một thùng kẹo, Tô Cư cảm thấy may mắn của mình tuyệt đối là số âm. Còn nữa, hệ thống ngươi có phải nhầm slot gặng, nếu Tô Cư nhớ không nhầm, cực thơm mát sát gần nhau là slot gặng của kem đánh răng cờ lọ sở úp. Càng ngày Tô Cư càng cảm thấy hệ thống không đáng tin cậy. Bóc ra một viên kẹo nhét vào miệng, Tô Cư bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa tiệm rèn, tượng trưng vài bộ quần áo nhét vào túi đeo, còn lại tất cả mọi thứ Tô Cư đều đưa vào kho đồ hệ thống, kể cả quặng sắt và than còn sót lại. Kho đồ thật đúng là đồ tốt ta, đơn giản gọn nhẹ không nói, sau này kiếm thêm ít vũ khí súng ống gì đó, đánh nhau tuyệt đối là thoải mái vui vẻ. Thuận tiện kiểm tra thanh cạ tạ nạ reset, vỏ kiếm bằng gỗ đơn giản, không thèm sơn trang trí gì cả, Tô Cư cũng rút ra thanh kiếm, lưỡi kiếm dài khoảng 80 cm, các đường vân bất quy tắc, chôi kiếm cũng bằng gỗ cuốn vải, lưỡi kiếm đã bị hàn gỉ, độ cong thân kiếm phù hợp. Nếu mài đi vẫn có thể sử dụng, Tô Cư thầm nghĩ. Thanh kiếm này mới bắt đầu bị hàn gỉ, hoàn toàn có thể cứu chữa, thêm nữa chất liệu làm kiếm cũng tốt hơn nhiều so với hai thanh kiếm đầu của Tô Cư, có độ cứng lưỡi kiếm phù hợp để chém. Tô Cư cẩn thận mài nhẹ, xóa đi những vết hàn gỉ, dùng dung dịch chuyên dụng bôi lên lưỡi kiếm để chống gỉ. Tô Cư hài lòng thu kiếm vào vỏ, coi như là có vũ khí thuật tay. Thực ra Tô Cư thích kiếm cong hơn và kiếm cong dùng cũng thuận tay hơn, chém cũng uy lực hơn không ít. Chương 11, ra biển hải viên lịch tháng 8 năm 1507, vua hải tặc Roger trước khi chết tạo nên đại hải tặc thời đại. Đã trải qua 7 năm thời gian, lượng người ra biển truy tìm mộng tưởng, tìm văn tỷ hệ sở không có dấu hiệu nào suy giảm, ngược lại ngày càng gia tăng, theo đó làm lung lay nghiêm trọng vị thế thống trị của hải quân trên biển cả. Đông Hải, tại một làng trài nhỏ vô danh, Tô Cư đứng trên khoang thuyền, khoanh tay ngắm mặt trời mọc. Vẻ đẹp của biển cả luôn tràn đầy thần bí lôi kéo người ta ra biển truy tìm ước mơ của mình. Tô Cư đến thế giới này đã nửa năm, trải qua thời gian tập luyện chăm chỉ, đến hôm nay cũng đã đủ điều kiện để truy tìm ước mơ của mình. Hẹn gặp lại quê hương của ta. Tô Cư quay lại nhìn hòn đảo nhỏ đã dần dần khuất xa, có chút thổn thức lẩm bẩm. Lần đầu tiên ra biển ai cũng vậy, thư giãn đi chàng trai phở răng xít quản lý vô vỗ vai Tô Cư nói, khuôn mặt đầy vẻ chiêm nghiệm, hẳn lên vẻ tăng thương. Ừm. Anh em, chào mừng thành viên mới của thương đội nào, mở tiệc, mở tiệc. Phở răng xít lập tức hô to. Tô Cư mắt trợn tròn, chiêm nghiệm cuộc sống đâu? Khuôn mặt tang thương đâu? Thay đổi thời tiết nhanh như vậy. Đám người trên thuyền cũng gào lên đáp lại, rất nhanh liền bưng ra rượu rum, các loại thịt, cá, lập tức nổi lửa nấu nướng, bộ dáng tuyệt đối là chuyên nghiệp. Uống, uống. Cạn, cạn, cạn. Tô Cư cũng không có nói nhiều cái gì, lập tức nhảy vào cuộc vui. Ca hát, nhảy múa, uống rượu mãi đến tận trưa mới kết thúc. Cũng đã lâu lắm rồi Tô Cư không thoải mái như vậy, đông người vui vẻ, gần 6 tháng một mình tu luyện thật sự làm Tô Cư phát chán. Rượu rum trên thuyền cũng không có độ cồn quá cao, nhưng uống rất thoải mái, đơn giản nhanh gọn giá thành rẻ, tuyệt đối là loại rượu ưa thích của người đi trên biển. Tất nhiên khi ở trên thuyền cũng không được phép uống say bất tỉnh, dù sao còn phải làm việc. Tô Cư cũng về phòng nghỉ ngơi, phòng nhỏ ghép hai người, ở cùng với Tô Cư là một thanh niên da ngăm đen, khuôn mặt thật thà tên dù bạn, cũng làm nhiệm vụ bảo vệ trên tàu. Thương hội này là thương hội cỡ vừa, chỉ có khoảng gần 50 người trong đó hơn một nửa là bảo vệ. Mặc dù không phải chuyến ra khơi nào cũng cần đến bảo vệ, nhưng ông chủ của thương hội lúc nào cũng đảm bảo đủ quân số. Đi thuyền trên biển tuyệt đối không thể qua loa, bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với hải tặc, khi đó bảo vệ phải sẵn sàng hy sinh. Đây tuyệt đối là công việc nguy hiểm nhưng thu nhập không tệ, chỉ cần khỏe mạnh là có thể làm. Đương nhiên, những bảo vệ mạnh mẽ như Tô Cư tuyệt đối là hàng hot. Quản lý thương hộ này cũng hào phóng trả cho Tô Cư 10.000 bỡ ly, gấp 5 lần bảo vệ bình thường, cũng trang bị cho Tô Cư một cây mã tấu, nhưng Tô Cư từ chối, dù sao đã có kiếm rồi. Dù và hôm đó cũng chứng kiến Tô Cư vắt con hổ đến bán cho thương hội nên cũng rất phục Tô Cư. Biết được Tô Cư ở cùng phòng với mình lập tức hưng phấn, luôn miệng kêu xe mãi. Vì việc này Tô Cư cũng cười khổ. Tô Cư thân thể rắn chắc cao to nhưng mới 16 tuổi, dù bà đã 26 tuổi, mặt đen, nhăn như ông cụ lại luôn miệng kêu xe mãi, thương đội ai nhìn thấy cũng phì cười. Tô Cư đã lên thuyền ra biển được một tuần, buổi sáng vẫn luyện thân thể, luyện kiếm, buổi tối nếu có trăng sao thì luyện chiêm tinh quyết, thỉnh thoảng lại mở tiệc, cuộc sống trôi qua không tệ. Tô Tô Cẩn đã cảm nhận được vạn vật hô hấp, chính thức trở thành một kiếm sĩ. Thật ra cái gọi là vạn vật hô hấp cũng tương tự như giác quan thứ 6 năng lực. Năng lực này có điểm giống với khuyết đại cảm giác mà Tô Cẩn tu luyện được trước đó, điểm khác là năng lực này là cảm ứng tất cả mọi vật, hình thành đặc thù cảm ứng, còn khuyết đại cảm giác là cảm nhận nguy hiểm tiềm tàng dù chưa thành hình. Tất nhiên vạn vật hô hấp khó tu luyện nhưng vẫn dễ hơn so với tu luyện khuyết đại cảm giác. Sau khi cảm ứng được vạn vật hô hấp thì sẽ cảm nhận được điểm có năng lượng yếu nhất trên vật thể, kiếm sĩ tiến hành công kích vào điểm yếu nhất đó là có thể chặt đứt được vạn vật, đương nhiên vật thể càng cao cấp thì càng có ít điểm yếu. Thuyền trưởng, phát hiện thương thuyền cách đây 5 km. Thương hội gì? Cơ AS thương đội. Thương đội cỡ vừa con mồi ngon, chuẩn bị đánh cướp. Tên thuyền trưởng gào to, đuổi theo. Thương thuyền vẫn không hay biết gì, tiếp tục di chuyển. Đến gần một hòn đảo nhỏ, Phờ Giang Xít cho thuyền ghé vào bến cảng, bắt đầu mua nguyên vật liệu. Tô Cư cũng bước xuống thuyền, mở hạ kỳ quan sát quét qua, lập tức thấy đám hải tặc đã cách khoảng 2 km. Tô Cư cao mày, kéo lại Phờ Giang Xít. Có hải tặc, cách chúng ta 2 km cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn. Phờ Giang Xít ngưng trọng gật đầu, bắt đầu chỉ huy người chuẩn bị, gặp hải tặc cũng không nhất định phải chiến đấu. Hai đông hải, cờ AS thương đội cũng coi như có tiếng tăm, mấy băng hải tặc cỡ vừa và nhỏ cũng chưa chắc đã dám cướp bóc. Dù sao thương hội cũng có không ít bảo vệ. Tàu thương hội đã dừng hẳn, bây giờ khoảng cách tàu hải tặc quá gần, không kịp lên tàu tránh né, lập tức chuẩn bị tác chiến hợp lý hơn. Rất nhanh, cờ hải tặc lù lù xuất hiện trong tầm mắt, đám bảo vệ cũng nắm chặt mã tấu, nhìn chằm chằm vào thuyền hải tặc đang tới gần. Thuyền hải tặc này nhỏ hơn thương thuyền rất nhiều, cánh buồm cũng còn mới, tốc độ cũng nhanh hơn thương thuyền chở đầy đồ. Khoảng cách gần như vậy nếu lên thương thuyền chạy trốn thì đa phần là sẽ bị đuổi kịp và phải giao chiến trên biển. Đó là băng hải tặc Phờ Giang Xoa, thuyền trưởng là Phờ Giang Xoa Lolonis, hải tặc được treo giải thưởng 6 triệu bờ ly. Một thuyền viên run rẩy nói. Phờ Giang Xít cũng vẻ mặt khó coi nhìn lên thuyền hải tặc, băng hải tặc không phải là băng hải tặc cỡ lớn gì, điểm đáng sợ là băng hải tặc này rất điên cuồng và tàn bạo. Nghe nói thuyền trưởng Phờ Giang Xoa Lolonis đã từng ăn tim của đối thủ, hắn cũng luôn mặc một bộ áo giáp sắt bao bọc nên không thể bị thương, hải quân đã từng vây quét nhưng hắn vẫn may mắn trốn thoát. Hôm nay khó tránh một trận chiến. Đám bảo vệ cũng có chút bồn chồn, không thể chém bị thương thì làm sao có thể chiến thắng. Đám bảo vệ cũng rất sợ hãi sự tàn bạo của hắn, an tim đối thủ, tuyệt đối là hành động của ác ma. Tô Cư cũng không biết truyền thuyết của tên hải tặc này, chỉ cần nghe thấy 6 triệu bờ lì là Tô Cư lập tức sáng mắt lên, bắt được giao nộp cho hải quân là mình lập tức có được món tiền lớn, đủ quay 6 lần vòng quay màu đồng. Phải biết Tô Cư cũng chỉ còn hơn 400.000 bờ lì, đến lò gẹ tảo cũng phải mở lại tiền rèn, cần tiền mới có thể làm được. Thuyền hải tặc đã đi đến rất gần, nhàn nhã cả tuần liền, Tô Cư cũng muốn hoạt động chút chân tay, dù sao không làm gì, nhận tiền thuê cũng thấy ngại, đặc biệt còn kiếm được món tiền lớn. Tô Cư cũng đã quét qua con thuyền, có không ít tiền tài, vật có giá trị, dù không biết giá trị bao nhiêu nhưng hệ thống có thể thu về. A Tổ Cờ chống kiếm đứng cạnh Phờ Giang Xít, ánh mắt lạnh nhạt. Phờ Giang Xít nhìn sang, ánh mắt có chút sáng lên, vị này đã giết chết một con hổ lớn, không biết có thể hay không? Có thể đánh thắng không? Có thể. Phờ Giang Xít an tâm hơn không ít. Đám bảo vệ cũng sáng mắt lên, đặc biệt là Dù Bạ, ánh mắt đơn giản là sáng chói. Đang đắc ý, Tổ Cờ liếc qua Dù Bạ, lập tức giật nảy mình, tên thần kinh này không phải gây lọ chứ? Thuyền hải tặc rất nhanh liền neo đầu, một đám hải tặc cầm mã tấu gầm thét nhảy lên mở. Một tên còn mang theo cuộn vải trải từ thuyền xuống đến mở, địa bộ mười phần lính hót. Thấy cảnh này, Tô Cư mắt trợn tròn, mẹ nó, ngươi nghĩ đi trên thảm đỏ có thể trở thành quý tộc hay sao? Mấy tiếng nặng nề vang lên, một tên hải tặc xuất hiện trên cầu thang, trên người mặc bộ giáp dày, nặng, kín đáo. Tay phải cầm mã tấu, tay trái cầm điếu hút thuốc, khuôn mặt mười phần hung ác. Cười khát máu, cờ AS thương đội, hôm nay coi như có chút may mắn, đầu hàng thì chết toàn thây, không đầu hàng ta băm thành thịt vụn làm mồi cho cá. Bầu không khí lập tức trở lên căng thẳng, mấy người bảo vệ đều có chút phát run. Chuẩn bị xuất phát đi, ta sẽ xử lý hắn. Tô Cẩn ngáp ngáp mở miệng. Đám người hai bên lập tức im re, cằm đều nhanh rơi xuống đất. Khốn kiếp, nghe cho kỹ, ta không muốn biết. Tô Cẩn lập tức ngắt lời. Ngươi là đồ vật gì, dám ngắt lời thuyền trưởng, ngươi nhất định phải chết. Phờ Giang Xoa Lolonis chưa nói gì, đám thuyền viên đã nhao nhao lên vây chặt lấy Tô Cẩn mở miệng uy hiếp. Tô Cẩn chán ghét liếc mắt nhìn đám hải tặc bao vây, cũng chẳng buồn dài dòng nữa. Ba Tô rút. Đơn giản hiệu quả, đây là chiêu cơ bản mà mỗi kiếm sĩ nhất định phải biết. Không có chút nào phản ứng, đám hải tặc vây nốt Tô Cẩn đều mất đầu, máu tươi trào ra thành dòng. Cả đám người sợ hãi nhìn Tô Cẩn, thậm chí còn không có ai thấy Tô Cẩn rút kiếm lúc nào. Một đám không có truy nã hải tặc, giết chỉ làm phí thời gian. Tô Cẩn từng bước đến trước mặt của Phờ Giang Xoa Lolonis, lạnh nhạt mở miệng. Phờ Giang Xoa Lolonis ánh mắt kinh dị nhìn Tô Cẩn, chợt nghĩ đến gì đó, hắn cười to. Ngươi cho rằng có thể lấy mạng của ta hay sao? Buồn cười, bộ giáp của ta là bất bại. Ngu ngốc. Tô Cẩn cũng chẳng muốn nói thêm, lập tức rút kiếm chém lên keng, xuỵ. Lập tức một vết máu hình chữ ít phun ra trước ngực của Phờ Giang Xoa Lolonis. Làm sao có thể? Phờ Giang Xoa Lolonis và đám hải tặc trợn mắt nhìn vết thương trước ngực, áo giáp của hắn đã bị chém thành 4 phần, vết thương sâu đến tận xương. Phờ Giang Xoa Lolonis cũng chậm chậm ngã xuống. Tô Cư lập tức vùng kiếm lao vào đám hải tặc, chỉ vài ba đường kiếm, đã không có một hải tặc nào còn sống. Đám người Phờ Giang Xít cũng trợn tròn mắt nhìn Tô Cư, không khí khẩn trương còn chưa rút đi, Tô Cư đã kết thúc xong chiến đấu. Chỉ mấy đường kiếm, một đám hải tặc 30 người chỉ còn mỗi Phờ Giang Xoa Lolonis là còn thoi thoát. Phờ Giang Xít cũng nuốt nước miếng nhìn Tô Cư, hắn biết Tô Cư mạnh mẽ nhưng không nghĩ là lại mạnh đến trình độ này. Còn nhìn cái gì? Thu dọn chiến đấu đi, còn nữa, cho tên kia một ít thuốc cầm máu, xích lại, đừng để hắn chết. Vâng. Một đám bảo vệ hưng phấn trả lời, ánh mắt đầy sùng bái. Tô Cơ cũng không để ý đến đám người này, bắt đầu bước lên tàu hải tặc, Hạ Kỳ quan sát quét qua, lập tức thấy được khu vực chứa đựng tiền tài, phất tay thu về kho đồ, Tô Cơ cũng tiện tay thu về mấy thuyền con cứu hộ, sau này có thể cần đến. Sau khi xác định chắc chắn là không còn món đồ giá trị gì, Tô Cơ cũng trở về thuyền của thương hội, chiếc thuyền hải tặc cứ để cho dân trên đảo này tận dụng đi. Đám người thương hội như thường lệ dọn dẹp xử lý rất nhanh gọn, xác đám hải tặc được đốt, các loại mã tấu, đao, kiếm chất đầy trên khoang tàu chờ Tô Cơ về xử lý. Chiến lợi phẩm đương nhiên là thuộc về người chiến thắng, đó là quy luật của biển cả. Trước đó Tô Cơ lên thuyền hải tặc lấy đồ cũng không ai phản nàn ý kiến gì cả. Tô Cơ cũng không có hứng thú gì với đám binh khí kia, bảo Phờ Giang Sít tự phân chia rồi bước lên thuyền. Phờ Giang Xoa Lỗ Lồn được truy nã 6 triệu bờ lì đa phần bởi vì hắn ta quá tàn ác, thực lực của tên này quá yếu, nếu không có bộ giáp có lẽ đã chết từ lâu. Còn việc Tô Cơ tha không giết hắn đơn giản là bởi Tô Cơ không biết bao giờ mới có thể đến trụ sở của hải quân, một hai ngày còn được chứ lâu hơn thì da thịt bị phân hủy, nghĩ đến tôi đã muốn nói. Tất nhiên Tô Cơ sẽ không thu một cái đầu người vào kho đồ. Tên này ngu một chút nhưng thu thập được không ít tiền tài, a nhặt ra một ít bợ ly, cũng được khoảng 2 triệu, Tổ Cơ ra lệnh, hệ thống thu về tài bảo từ lần bị thu mất thanh kiếm đầu tiên, sau đó Tổ Cơ đã cài đặt để hệ thống chỉ thu về khi có lệnh. Thu về tài bảo, ngọc trai, vàng, đá quý tổng cộng thu được 15 triệu bợ ly, Tổ Cơ lương phấn xoa tay, 15 triệu bợ ly cộng thêm 2 triệu bợ ly tiền mặt, hiện tại Tổ Cơ đã có 17 triệu bợ ly tiền mặt, thêm cái đầu của tên Phở Giang Xoa Lỗ Lồn đáng giá 6 triệu bợ ly. Như vậy ngay lập tức Tổ Cơ đã đủ tiền để thực hiện nhiều vòng quay a giết người cấp của mới là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất. A Tổ Cơ cười hắc hắc lẩm bẩm, trước kia Tổ Cơ rèn sắt tại làng nhỏ cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn, có được hệ thống 6 tháng trời cũng không thể tích được 1 triệu, bây giờ mới ra biển hơn 1 tuần đã kiếm chắc được 17 triệu tiền nạp hệ thống, 6 triệu gửi tại trụ sở hải quân. Hệ thống quay thưởng 7 lần màu đồng vòng quay chủ nhân thu được vật phẩm, rau cải 5 mớ, bàn trải đánh răng mạ vàng một cái, rượu nếp một thùng, nước biển 69 giọt, nước mắt thủy thần 1 giọt, áo choàng đen một cái, quần bơi họa tiết hoa hồng 100 cái. Tô Cơ lập tức muốn khóc, lần trước thu được một dương kẹo cao su Tô Cơ còn chưa ăn hết, hôm nay thậm chí còn vô lý hơn, rượu nếp một thùng, áo choàng đen, bàn trải mạ vàng còn có chút dùng được, rau cải 5 mớ, nước mắt thủy thần là cái đẹp gì? Còn nữa, nước biển làm cái gì? Còn 69 đoạn. Càng vô lý hơn là quần bơi, từ khi ăn trái ác quỷ, Tô Cơ không thể bơi được nữa, cho quần bơi thì có thể làm gì? Lại còn họa tiết hoa hồng. Tô Cơ cũng không hy vọng vòng quay đồng có thể thu được vật gì tốt nhưng ít nhất còn có thể sử dụng một chút chứ. Tô Cơ đoán giận hệ thống một lúc lâu mới nói, quay màu bạc vòng xoay. Đây cũng là lần đầu tiên Tổ Cơ sử dụng màu bạc vòng xoay, hy vọng nó có chút đồ tốt. Thu được vật phẩm không gian bước nhảy thẻ sử dụng không, 3 tác dụng, đánh dấu vị trí, trong vòng 50.000m, không phân biệt các loại không gian khác nhau có thể nhảy qua. Đồ tốt a. Tổ Cơ hưng phấn thầm nghĩ, đánh dấu vị trí trên thuyền, chạy đến chỗ Thiên Long Nhân đạp một cái, đợi đại tướng xuất hiện, gióng giạc mắng mỏ chính phủ thế giới rồi thực hiện bước nhảy không gian. Nghĩ đến vẻ mặt của Ngũ Lao Tinh là Tổ Cơ lại mỉm cười, đương nhiên sau đó Tổ Cơ sẽ trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, thế chỗ của giờ dạ gộng. Có thể mang theo người khác được không? Có thể, tối đa 5 người. Tô Cơ thoải mái cười cợt, lá bài tẩy A Tô Cơ cất kỹ tấm thẻ này, đảm bảo cho tấm thẻ này đặt ở vị trí dễ thấy. Vòng quay bạc thật sự là đáng tin cậy hơn nhiều A, xem ra vòng quay đồng sau này quay ít một chút, tích lũy sử dụng cho vòng quay cao cấp hơn. Tô Cơ cũng kiểm kê lại kho đồ, bỏ đi 5 mớ rau với 69 giọt nước biển, Tô Cơ nghĩ lại giữ lại quần bơi họa tiết hoa hồng, áo choàng, rượu, bàn trải đánh răng. Đang định bỏ đi nước mắt nữ thần, Tô Cơ mới liếc qua công dụng của nó, thu được Hải Thần Chúc Phúc. Hải Thần Chúc Phúc là cái gì, chẳng lẽ còn có thể biết bơi hay sao? Có thể. Tô Cơ ngẩn ra một chút, chợt bắt đầu mừng rỡ như điên, bơi lội à, chỉ nghĩ đến tôi mà Tô Cơ hưng phấn không thể tự kiềm chế. Khi ăn trái ác quỷ, Tô Cơ đã xác định rõ ràng là mình cả đời sẽ không thể bơi được nữa, đây là điểm yếu cố hữu của trái ác quỷ, mất đi khả năng bơi lội, Tô Cơ cũng mất đi khả năng tác chiến dưới nước, thậm chí chỉ cần rơi xuống biển thôi cũng đủ chết đuối. Thêm một lý do nữa là rất nhiều hậu quả của hệ thống đều xuất hiện giữa biển cả, không thể bơi làm Tô Cơ càng khó có thể lấy được. Sử dụng như thế nào? Uống là được. Tô Cơ không thể chờ đợi ngửa đầu uống hết giọt nước này, cũng không cảm thấy gì đặc biệt, Tô Cơ cũng thay quần bơi, chạy xuống biển. Quả nhiên không hề mất sức a. Tô Cơ hưng phấn bơi bùng, trải nghiệm cảm giác bơi giữa biển cả, thủy thần chúc phúc không chỉ giúp Tô Cơ lấy lại khả năng bơi còn làm Tô Cơ có thể dễ dàng nhìn rõ dưới nước, không có gì khác biệt so với trên bờ, khả năng giữ hơi lâu hơn trước. Bơi lội chán chê hồi lâu, Tô Cơ mới bước lên bờ, một đám người trên thuyền đều đồng thanh hô to, Tô Cơ xem lại. Đệt. Tô Cơ lập tức giật nảy mình, sau chuyện chém hải tặc vừa rồi, đám người này giống hệt như dù bạn. Nhìn thấy Tổ Cơ Dư làm mắt sáng chói, mở miệng cứ gọi xèn mãi ngọt như nghĩa. Tổ Cơ Dư còn thấy mấy tên ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía quần bơi của mình, vẻ mặt kia, ánh mắt kia tuyệt đối là gây lọ. Không cho phép gọi xèn mãi. Vậy phải gọi là gì? Các ngươi có thể gọi ta là Michael Phelter. Chúng tôi nghe ngài, Tổ Cơ Dư xèn mãi. Địch. Chương 12, đến lò luyện ảo. Một tuần thời gian trôi qua, sau khi loại trừ tác dụng phụ của trái ác quỷ, Tổ Cơ Dư lập tức thay các bài tập thân thể trên thuyền thành bơi lội, mỗi ngày 10 km. Bơi lội tuyệt đối là phương pháp tu luyện cơ thể hoàn hảo nhất, có thể tác động lên đủ các nhóm cơ, vừa tăng sức mạnh lại vừa tăng sức bền. Tô Cơ cũng phát hiện ra quần bơi hệ thống cung cấp thật sự dùng rất tốt, thông thoáng mát mẻ, hấp thu mồ hôi nhanh, nếu không phải họa tiết quá cá tính thì tuyệt đối đầy đủ 10 điểm. Tô Cơ cũng cảm thấy thoải mái khi mặc đồ bơi, vậy là đủ. Làm thế nào để chém ra kiếm khí? Bây giờ Tô Cơ chính là kiếm sĩ chân chính, có thể dùng kiếm bình thường để chặt đứt vạn vật đúng, chính là vạn vật, không chỉ riêng sắt thép, bất kỳ vật có độ cứng thế nào Tô Cơ Dư cũng có thể chặt đứt. Tuy nhiên, Tô Cơ Dư cũng thắc mắc, tại sao trên cuộc chiến thượng đỉnh, Mị Hạt lại không thể chém bị thương kim cương rồ dù. Tô Cơ Dư tự tin rằng mình có thể chém đứt kim cương, không có lý do nào Mị Hạt lại không thể, như vậy trong cuộc chiến đó Mị Hạt không toàn lực ra tay hay là rồ dù có khả năng phòng ngự nào khác. Lắc đầu, Tô Cơ Dư cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đã đạt đến cảnh giới kiếm sĩ, Tô Cơ Dư hiện nay đang mỏ mẫm cách để đạt đến cảnh giới cao hơn. Theo cốt truyện, Sozo sau 2 năm có thể chém ra kiếm khí, chém chết đối thủ ở khoảng cách rất xa, Tô Cơ Dư cũng suy đoán ra chút đầu mối. Dựa vào hạ kỳ quan sát cực mạnh, Tô Kẹt cảm nhận được không khí xung quanh lưỡi kiếm chấn động khi kiếm chém vào không khí, vậy làm thế nào để kiếm khí có thể thoát ra và công kích tầm xa? Tô Cơ Dư cũng có định hướng đầu tiên. Mấy hôm nay trời đẹp, buổi tối đầy trăng sao nên Tô Cơ Dư cũng dành thời gian luyện chiêm tinh quyết. Chiêm tinh quyết là môn công pháp tu luyện khó nhất và cũng mất thời gian nhất. Việc mở ra tinh nhãn gia tăng tốc độ tu luyện cho Tô Cơ Dư không ít nhưng tốn trung bình 10 ngày mới khắc lục xong một ngôi sao, nếu chỉ dựa vào mắt thường có lẽ thời gian phải mất gấp 10 lần. Năng lực của trái ác quỷ cũng được Tô Cơ Dư tập luyện, Tô Cơ Dư đã thử biến thân ở trong nước, vẫn có thể biến thân nhưng hoạt động rất khó khăn, dù sao chim và cá tiến hóa hoàn toàn khác biệt. Tô Cơ Dư cũng phát hiện ra là mình hoàn toàn có thể tập luyện cơ thể khi đang ở trạng thái biến thân, thậm chí còn có thể nâng cao sức mạnh cũng như sức bền của hình dạng thú hóa. Giống như khi động vật hoạt động nhiều thì cơ thể cũng mạnh hơn. Nếu như ở trên cạn, chim quạ của Tô Cơ Dư có luyện tập chăm chỉ đến mấy cũng tăng lên rất chậm nhưng mà khi ở trong nước biển, vì cấu tạo sinh lý khác biệt và bản năng bài xích, sức mạnh cũng phải tăng lên để có thể sinh tồn. Có lẽ điều này cũng tương tự như quá trình tiến hóa, khi động vật tiến hóa để có thể sống ở trong nước, cơ bắp cũng phải trở lên mạnh hơn mới có thể chịu đựng và di chuyển khi phải chịu áp suất và lực cản lớn của nước. Phát hiện này cũng làm cho Tô Cơ Dư vui mừng, hắn cũng đã phần nào đoán được phương hướng để có thể thức tỉnh năng lực trái ác quỷ. Trong vòng một tuần, Tô Cơ Dư cũng không gặp thêm một đám hải tặc nào, dù không phải chiến đấu nhưng như vậy lại không có thêm tiền. Không biết đoạn thời gian này có điều gì xảy ra mà đám hải tặc tại Đông Hải rất im hơi lặng tiếng, trên báo cũng không thấy có thêm vụ đánh cướp gì. Hạ kỳ quan sát của Tô Cơ Dư vẫn là Level 8, dù tập luyện đều đặn nhưng tốc độ tăng lên rất chậm, bán kính quét qua khoảng 7.5 km, rộng hơn một chút nhưng Tô Cơ Dư vẫn không có chút nào lý giải khả năng dự đoán tương lai của cả Tạ Cụ gì, thậm chí còn không có chút manh mối nào. Hệ thống mở ra bản đồ. Dù lâu rồi không có hộp quà nào xuất hiện nhưng Tô Cơ Dư vẫn đều đặn kiểm tra bản đồ, tận dụng tất cả cơ hội. Đệt, màu bạc hộp quà, khoảng cách rất gần, ngay trước mũi thuyền vài trăm mét. Tô Cơ Dư lập tức mở ra hạ kỳ quan sát, lập tức quét qua khu vực trên. Sĩ Kỷ, kích cỡ thật sự lớn a, đi đến thế giới này rất lâu rồi, lần đầu tiên Tô Cơ Dư nhìn thấy Sĩ Kỷ, nói thật loại sinh vật này quá xấu, tuyệt đối là thảm họa của tạo hóa. Nếu bắt được một con, dùng để kéo thuyền cũng không tệ a. Tô Cơ Dư nắm kiếm bước đến mũi thuyền, đi qua gặp ai cũng đều chào to, Tô Cơ Dư xem lại. Tô Cơ Dư cũng đành chấp nhận cách xưng hô này, lần trước đám người này cứ gặp là hô loạn Michael phải tợ xem lại, Michael xem lại, Michael Tô Cơ Dư xem lại. Làm Tô Cơ Dư khốn khổ, cuối cùng đành chấp nhận xưng hô Tô Cơ Dư xem lại. Bước đến mũi thuyền, Tô Cơ Dư chống kiếm chờ đợi, chỉ khoảng mấy chục mét nữa, rất có thể mục tiêu của con sĩ kình này chính là thuyền thương hội. Một đám thuyền viên cũng để ý thấy Tô Cơ Dư đứng ở mũi thuyền, đều tò mò nhìn lại. Và anh, đột nhiên một tiếng vang lớn đẩy ra. Ngay sau đó, trên mặt biển nhảy lên một sinh vật to lớn, trên người vảy dày đặc, hình thể khổng lồ dài tới 30 m, miệng đầy răng nhọn lạnh lẽo làm người ta phát sợ. Sĩ kình. Đám thuyền viên mặt đầy ngu ngốc nhìn sinh vật này, sau đó vang một tiếng bỏ chạy. Tô Cơ Dư cũng không có để ý đến mấy thuyền viên này. Hắn đang nhìn chăm chú vào màu bạc hộp quà trên đầu con vật, ánh mắt lấp lánh, thèm khát. Màu bạc hộp quà a, lần đầu tiên hắc hắc. Tô Cơ Dư tung người nhảy lên đầu Sĩ Kỷm, lập tức thu màu bạc hộp quà, ôm trong tay màu bạc hộp quà, Tô Cơ Dư nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nhẹ nhàng, bộ dạng hèn mọn hưởng thụ. I love you, I want you, I need you. Người trên tàu cũng trợn mắt nhìn Tô Cơ Dư, dù bạ càng qua trường, lập tức ngã ngồi xuống, tràn ngập nước mắt. Tô Cơ Dư xé mải muốn hy sinh bản thân mình để cứu chúng ta, xé mải, 2 tuần được ngủ cùng xé mải chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của dù bạ. Vừa nói vừa ôm mặt khóc. Đám người trên thuyền không hiểu ra sao cũng lau nước mắt gào lên, "Sen Ngư." Đang đáp ý Tô Cơ Dư đã nghe thấy, ánh mắt quét qua lập tức cả thân thể như muốn gục xuống. Con mẹ nó, cả đám dâu ria đàn ông, hai tay ôm trước ngực, nước mắt chảy ròng ròng là biểu hiện gì? Còn tên thần kinh rủ bạ kia nữa, cái gì ngủ cùng, hạnh phúc, chỉ nghĩ đến thôi Tô Cơ Dư đã cảm thấy mát lạnh cả người, tâm tình hưng phấn không còn lại chút gì. Khó chịu rút kiếm, xoạt xoạt hai cái đã chặt đứt đầu của Sĩ Kim, mặt đen xì xì nhảy về thuyền, đạp rủ bạ một nhát mới bước về phòng, cũng chẳng muốn nói gì với đám dở hơi này nữa. Hệ thống, mở ra màu bạc hộp quà. Thu được thiên phú, nụ cười ánh nắng thuyết minh, nụ cười đẹp có tính cảm nhiễm rất cao, dễ dàng tạo niềm tin cho người xung quanh. Cái quỷ gì? Tô Cơ Dư chân đầy ngu ngốc nhìn vào màu bạc hộp quà, nụ cười đẹp, cái này cũng gọi là thiên phú, cái này có tác dụng gì cho thực lực của ta, chẳng nhẽ đang đánh nhau, mình nghe miệng cười là có thể trở thành bạn tốt. Thất vọng lắc đầu, Tô Cơ Dư bước ra khỏi phòng, chạy ra bong tàu hóng gió. Gió mát của biển cả mang đến hương vị rất dễ chịu, sóng biển không lớn, mang những tia sáng óng ánh, phóng tầm mắt ra xa, đám hải âu trao liệm, một vài con cá heo tung người nhảy khỏi mặt biển. Tô Cơ Dư ngẩn người ngắm cảnh một lúc, đông có người vỗ vai nhanh lên, mở tiệc, nghe nói thị sĩ kình rất ngon, sống mấy chục năm đến hôm nay nhờ cậu tôi mới được thưởng thức. Sĩ kình trên biển đông rất ít thấy sao? Cũng không phải là ít thấy, mà là ít có tàu nào có thể tồn tại khi nhìn thấy nó chứ đừng nói đến săn giết. Phờ Giang Xít lắc lắc đầu nói, hôm nay cũng coi như may mắn, nếu để sĩ kình đụng vào tàu 8 phần 10 là tàu muốn chìm. Tờ Giang Sít cũng cảm thấy mình có cỡ nào may mắn khi thuê được tổ cờ dự, đầu tiên là hải tặc, phía sau là xì kìm, nếu không phải có tổ cờ dự thì chuyện ra khơi này giữ được mạng sống cũng là may mắn. Hai người sóng vai đi đến khu vực mở tiệc, đầu bếp đã cắt thịt xì kìm ra gọn gàng và đang cho vào nướng, rượu rum đã được mang ra, các loại rau củ cũng không ít. Thông thường trên biển rau củ tuyệt đối là hiếm có, thông thường rau củ được ăn rất tiết kiệm, bên cạnh đó thỉnh thoảng sẽ người nhảy xuống biển vớt một số loại rong biển có thể ăn được. Ngày mai sẽ đến lò gỡ tảo, mọi người, tiệc tùng thoải mái đi. Chương 13, trụ sở hải quân tổ cờ dự cũng nhiệt tình tham gia tiệc tùng. Trải qua mấy tháng tu hành, hai tuần đi biển, bây giờ tổ cờ dự cũng đến được địa danh nổi tiếng đầu tiên trong ngắn tỷ hệ sở. Càng hưng phấn hơn là tại lò gỡ tảo tổ cờ dự có thể phát triển một chút rồi đi đại hải trình ăn uống. Anh em, tổ cờ dự hào hứng cười to, nụ cười sáng chói làm không khí nhiệt tình nhảy lên, mọi người đều hòa vào cuộc vui, tiếng ca hát nhảy múa lối dài không dứt. Không thể không nói, thịt của xì kình ăn rất ngon, nướng qua một hút cũng đủ dậy mùi. Ăn thịt xì kình, uống rượu run cơ bản là phối hợp hoàn hảo. Tiệc tùng ca mua đến tận nửa đêm mới kết thúc, tổ cờ dự cũng coi chút say, nằm luôn trên bong tàu ngủ. Đám thuyền viên cũng say nằm đầy trên bong tàu, tiệc tùng rượu bia cơ bản là quá thoải mái. Tên dở hơi dù bạ tiểu lượng cũng không tệ, bây giờ đang ngồi hớn hở đếm tiền thuê. Lò gỡ tảo cũng là quê hương của hắn, ngày mai coi như về nhà. Tô Cư cũng đến gần bắt chuyện. Có ý định ra khơi nữa hay không? Là Tô Cư xe này à? Sau này tôi sẽ không làm bảo vệ nữa, đây là lần đi cuối cùng. Sau này định làm gì? Cũng chưa rõ, có thể quân bác, làm ngư dân, làm công cho người ta. Kiếm được tiền thì lấy vợ sinh con. Có đối tượng không? Đương nhiên rồi xe này, dù sao dáng dấp của ta cũng không tệ. Không tệ con mẹ ngươi, Tô Cư chán nản lắc đầu, tự sướng vừa phải thôi chứ. Trầm ngâm một chút, Tô Cư hỏi, dù ba cậu có chứng kiến Roger bị hành hình không? Có, 7 năm trước, sự kiện lớn mở ra đại hải tặc thời đại. Ồ, vậy ngươi có hứng thú ra biển tìm vấn tỷ hệ sở không? Không nói dối xe này, ta đã từng ra biển. Dù ba ánh mắt tràn ngập xa xăm hồi ức. Tô Cư giật mình, chẳng lẽ tên này cũng là một người đàn ông có cố sự hay sao? Dù ba lặng lẽ một lúc mới mở miệng, 7 năm trước, sau khi chứng kiến cái chết của đua hải tặc Roger, những người đàn ông đầy mơ ước ra biển truy tìm mộng tưởng, trong đó có chúng tôi. Nhóm chúng tôi có 4 thành viên, dương buồm ra biển. Sau đó 3 ngày, bị một cơn bão cuốn trở về, thuyền bị vỡ, thức ăn không còn làm gì, buộc phải ở lại lò gỡ tảo. Sau đó các ngươi đã tập luyện để trở nên mạnh hơn, sau bao nhiêu lâu thì lại ra biển lần hai? Tô Cư tràn ngập hiếu kỳ hỏi. Ừm, sau đó chúng tôi không ra biển nữa. Tại sao vậy? Tô Cư suy đoán, chẳng lẽ bọn họ gặp phải một vị hải quân cấp tướng, hoặc là SAS, bị hắt hoặc một người nào đó. Cha mẹ bắt được bọn tôi, đánh ngập một trận vì tội lái trộm thuyền cá của gia đình chúng tôi, sợ quá giải tán nhóm, từ đó mỗi người làm một nghề kiếm sống đến tận bây giờ. Vê đút tờ ép. Tô Cư suýt nữa thì ngã quỵ. Ngộng tưởng đâu? Em sợ thì đâu? Còn ra biển bằng thuyền đánh cá trộm của gia đình. Tô Cư hận không thể cho mình một bạn hai, mình suy nghĩ cái gì khi bắt chuyện với tên thần kinh này. Sáng sớm hôm sau, thuyền thương hội đã neo đậu về bến cảng, cả đám người đang bốc dỡ hàng hóa xuống thuyền. Tô Cư đứng ở đầu thuyền, tràn đầy hứng thú nhìn lò gờ tạo bến cảng. Không hổ là thành phố của sự khởi đầu và kết thúc, mức độ phồn hoa, tàu thuyền tấp nập, hàng hóa đến và đi liên tục, độ phồn hoa gấp ngàn lần quê hương của Tô Cư. Đã đến lò gờ tạo, công việc bảo vệ của Tô Cư cũng kết thúc, tiền thưởng và tiền lương đều đã được trả đầy đủ từ hôm qua, bây giờ Tô Cư có thể đi. Cầm theo dây xích trói tên hải tặc Phở Giang Xoa Lô Lô này, Tô Cư cùng dù bà đi đến trụ sở hải quân. Dù bà biết Tô Cư sẽ ở lò gỡ tảo một khoảng thời gian, lập tức hưng phấn vô ngực đảm bảo sẽ giúp Tô Cư hết mình. Đi trên đường phố tại lò quẻ tảo, Tô Cư cũng tràn đầy vui vẻ, mở một tiệm rèn ở đây tuyệt đối là một ý kiến hay. Việc Tô Cư công khai xích một người đi trên đường cũng không làm cư dân ở đây quá kinh ngạc, dù sao tại đây cũng thường thấy thợ săn hải tặc bắt hải tặc đến lĩnh tiền thưởng. Tô Cư hiếu kỳ đánh giá kiến trúc tại thành phố này, lối kiến trúc châu Âu cổ điển, rất đẹp và cổ kính. Tuy nhiên cũng xuất hiện nhiều kiến trúc hiện đại phá cách, kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Phong cách ăn mặc thời trang cũng rất đa dạng mới lạ, cũng không thiếu những người ăn mặc cổ quái, lập dị. Dù bà vẫn luôn miệng giới thiệu các loại đặc sắc tại nơi này, thỉnh thoảng lại mở miệng chào hỏi người quen. Theo sự chỉ dẫn của dù bà, rất nhanh Tô Cư đã đến trụ sở hải quân. Màu sắc chủ đạo của nơi này là màu trắng xanh, trước cửa trụ sở có biểu tượng của hải quân và dòng chữ chính nghĩa cực lớn. Tô Cư cũng không có nhìn lâu, cất bước tiến vào trụ sở. Ngay lập tức, có hai binh lính hải quân bước đến hỏi chuyện, xin hỏi có chuyện gì? Đến lấy tiền thưởng. Hải tặc Phở Giang Xoa Lô Lô Nes 6 triệu bạc ly. Xin chờ một chút, hai hải quân binh sĩ cũng nhanh chóng mang Phở Giang Xoa Lô Lô Nes đi xác nhận, sau đó đi xin chữ ký của đại tá, khi đó Tô Cư mới được lấy tiền. Trong một căn phòng của trụ sở hải quân, một vị hải quân đại tá đang ngồi xem tài liệu. Đại tá này vóc người to cao, có râu quai nón, ánh mắt thâm thúy nhìn tài liệu. Đại tá Tôn Mẹo, có hải tặc bị bắt, đã xác nhận danh tính là Phở Giang Xoa Lô Lô Nes, truy nã 6 triệu bạc ly, xin ngài ký xác nhận. Dẫn ta đi xem. Vị đại tá Tôn Mẹo này cũng không đội va xác nhận, ngược lại đứng lên bước ra khỏi cửa. Vị binh sĩ báo cáo cũng mang theo rổ mèo đi nhà tạm giam. Rổ mèo nhìn lướt qua tù phạm, xác định chính xác là Phở Giang Xoa Lô Lô này, ánh mắt nhìn vào vết thương trước ngực của tên hải tặc, suy tư gãi cằm. Tên hải tặc này không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, có một bộ giáp thép dày súng đạn bình thường không tổn thương được, tên này không tin cả thuyền viên của mình nên không bao giờ khởi giáp. Đã may mắn thoát khỏi hải quân vây bắt một lần. Ngực bị vết chém, như vậy người chém hắn phải có thể chém xuyên qua bộ áo giáp, vậy thì có các khả năng. Một là người chém có thể cầm trong tay danh đao, sử dụng lực cực lớn để chém xuyên qua áo giáp. Hai là người này đã lĩnh hội vạn vật hô hấp kiếm sĩ hoặc là kiếm hảo. đương nhiên không thể loại trừ một số loại năng lực trái ác quỷ đặc thù. Rốt cảm thấy rất hứng thú với người bắt được tên tờ răng xoa lở ổ lỗ này. Đưa ta đi gặp người lĩnh thưởng. Tô Cương đang ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi thì thấy một vị hải quân bước ra, có lẽ là xếp tại trụ sở này. Theo phán đoán của Tô Cương, vị này không có áo choàng hải quân đằng sau, như vậy không phải cấp tướng. Vị hải quân này đưa tay ra, xin chào, tôi là đại tá Tô Mèo, đứng đầu trụ sở này. Chào đại tá, tôi tên Tô Cương, là một thợ rèn. Tô Cương cũng nắm lấy tay của Tô Mèo. Thợ rèn sao? Trông cậu rất lạ mặt, cậu mới đến à? Đúng, tôi vừa xuống thuyền. Cậu đã tiêu diệt băng hải tặc Phở Giang Xoa, thuyền trưởng của chúng bị truy nã 6 triệu bỡ ly, tiền đang được chuẩn bị, cậu sẽ được nhận ngay thôi. Cảm ơn. Tô Cơ cười cợt. Rồi trò chuyện với Tô Cơ một chút rồi đưa tiền thưởng cho Tô Cơ. Tô Cơ cũng không mất thêm thời gian nữa, chào hỏi một chút rồi cùng Dù Bạ ra khỏi trụ sở hải quân. Dù Bạ, tên đại tá đó nhận chức lâu chưa? Cũng được hơn 2 năm rồi. Ừ, Dù Bạ, có quán rượu nào ngon không? Đi uống một chút. Rồi mèo đại tá hút một điếu thuốc, vừa nãy trong lúc nói chuyện, Rồi mèo cũng lơ đãng quét qua thanh kiếm của Tô Cơ, tuyệt đối không phải là danh đao. Thêm nữa, Rồi mèo cũng xác định Tô Cơ không phải là người mang năng lực trái ác quỷ, chiếc nhẫn mạc Rồi mèo đeo trên tay được đính hải lâu thạch, trong lúc bắt tay, Tô Cơ không có dấu hiệu như người đã ăn trái ác quỷ. Điều tra thêm về tên thợ rèn này. Còn nữa, gặp trung tướng khi nào đến lò gờ tạo? Báo cáo, khoảng 1 tháng nữa. Đúng rồi, đã tìm ra người phù hợp chưa? Chưa tìm được thưa đại tá. Tiếp tục tìm kiếm đi. Rồi mèo mệt mỏi ra lệnh. Lò gờ tạo có vị trí địa lý và ý nghĩa lịch sử quá đặc biệt, người nhận chức tại đây thường xuyên phải làm việc liên tục và còn phải lùng bắt hải tặc. Nơi này cũng coi như phồn hoa, là một địa điểm du lịch nên loại người gì cũng có, không thể không cẩn thận. Chương 14, thuê. Trong một quán rượu trung tâm thành phố Lò Gờ Tạo, Tổ Cơ đang cùng Dù Bạ ngồi nói chuyện phiếm. Quán rượu này cũng coi như có lịch sử lâu đời, vị trí đẹp, gần trụ sở hải quân, rất ít hải tặc dám làm bữa ở nơi này. Các loại rượu ở đây thật sự rất phong phú, kể cả các loại rượu quý hiếm. Tuy nhiên đa số người vẫn thường uống rượu Jun hay sake, dù sao cũng có giá cả rẻ hơn nhiều. Ông chủ tại đây cũng là người nhiệt tình, tại Lò Gờ Tạo rất có danh tiếng. Quán rượu này không chỉ có đồ uống ngon, cũng là nơi thu thập tình báo khá tốt, ông chủ cũng thường xuyên đổi mới những tấm truy nã mới nhất. Ở đây nhiều người, không ít là hải tặc, cũng có không ít hải quân xuất hiện quanh đây thu thập tình báo. Cũng không phải hải tặc nào cũng có truy nã, hải quân cũng không thể dựa vào bề ngoài hung hãn để bắt người. Những hải tặc dạng này khi bị bắt sẽ được cho đi cải tạo, sau khi thả ra lại tiếp tục làm hải tặc, vừa mất công lại vừa tốn tiền. Cho nên hải quân đối với những tên hải tặc tiểu này không có hứng thú. Tô Cơ cũng mở hạ kỳ quan sát lắng nghe các loại thông tin trao đổi giữa các hải tặc, cũng không có thu hoạch được gì hữu ích. Cầm lên chén rượu uống một chút rồi mở miệng, "Dù Bạ, gần đây có khu vực nào trống trải, giao thông thuận tiện, từ gần bến cảng lại càng tốt. Địa điểm có không ít nhưng thường thì rất đắt, xé ngoài nếu tìm nhà ở thì tôi cũng biết mấy khu vực rẻ, đẹp ta định mở tiệm rèn, vị trí tốt một chút cho dễ đi lại, nếu có thể thì tìm một khu vực xây dựng phòng ở săn thì tốt hơn." "Xé ngoài, ta biết một chỗ, trước kia là một tiệm rèn cũ, chủ nhân nghe nói ra biển làm hải tặc, điều kiện phù hợp." "Tốt rồi, lát nữa mình đi xem, giờ uống rượu đi." Tô Cơ cũng không nói nữa, tại Lò Gờ Tạo này Tô Cơ không quen biết nhiều người, trên thuyền cũng coi như thân thiết với Dù Bạ và Phở Giang Xít. Phở Giang Xít làm quản lý thương hội, rất bận rộn, có việc gì đành phải nhờ vào Dù Bạ, mặc dù tên này hơi thần kinh một chút. Liếc mắt nhìn sang bên, Dù Bạ tên này đang nhìn chăm chú vào cô gái đang khuân đồ tại quán rượu. Cô gái này mặt mũi cũng coi như sáng sủa, tuy nhiên hơi cao lớn thô kệch một chút. Tô Cơ vỗ vai Dù Bạ, "Sao, yêu rồi hả?" "Sao sao có thể có chuyện đó, dù nữ là rất xinh đẹp nhưng ta tuyệt đối không phải là người chỉ đánh giá vẻ ngoài." Dù Bạ mặt mũi đỏ bừng bừng hoảng loạn. Tô Cơ cũng buồn cười. Dù bộ dáng cô nàng không tệ nhưng còn không thể gọi là xinh đẹp, thêm nữa bộ dạng nói dối thô thiển như vậy mà cũng đòi lừa ta. "Ồ vậy tính cách nàng ra sao?" "Cái này, nàng xinh đẹp như vậy, tính cách chắc chắn rất tốt. Vậy còn dám nói không chỉ đánh giá vẻ ngoài." Tô Cơ nhổ nước bọt. "Không biết Robin Chan của ta ở đâu à, hàng cọc lớn hơn Robin 2 tuổi có lẽ bây giờ vẫn bị bắt làm nô lệ. Bây giờ là cuối năm 1507, năm sau Tiger về đảo người cá, tiếp theo một năm sẽ leo lên Z lại nạ giải cứu nô lệ, sau đó 2 năm thì Tiger sẽ chết. Nếu khi đó có khả năng, trợ giúp một chút cũng không phải không thể. Dù sao Tổ Cơ cũng tương đối ưa thích nhân vật F-Tiger này. Muốn mạnh hơn, phải kiếm được tiền để kích hoạt vòng quay, thêm nữa tích cực chiếm được các hậu quả. Trụ sở hải quân Lò Gờ Tạo cũng có hậu quả, đã xuất hiện từ lâu và cũng không có dấu hiệu di chuyển hay mất đi. Vừa nãy Tổ Cơ cũng suýt nữa muốn lao vào bên trong trụ sở để lấy hậu quả, rất may cũng kiềm chế được. Bây giờ mà Tổ Cơ dám xông vào trụ sở hải quân, chắc chắn sẽ bị truy nã, khi đó Tổ Cơ sẽ rất khó triển khai kế hoạch sau này. Làm như vậy rất không thông minh. Như vậy chỉ có thể lén vào, hoặc là trực tiếp đi vào. Tô Cơ bắt đầu suy tính. Uống thêm mấy cốc rượu, Tô Cơ cũng đứng lên tính tiền rồi ra khỏi quán. Dù Bạ rất nhanh dẫn Tô Cơ đến một khu vực trống trải hơn. Theo lời Dù Bạ, đây là một xưởng rèn cũ, Tô Cơ cũng bước chân vào quan sát, khu vực này cũng khá rộng, khoảng 1000 mét vuông, xây tường bao quanh. Ở giữa miếng đất có một số công trình kiến trúc. Đầu tiên là khu phòng ở, kiến trúc truyền thống Nhật Bản, có thể ở được. Khu vực lò nung có mái che, đơn sơ một chút nhưng thông gió không tệ. Khu vực tạo khuôn lúc, khu vực mài cũng ở gần bên cạnh, giếng nước ở rất gần, cũng có cả hố sâu để đổ rác thải, chứa đầy xỉ than, hỗn hợp quặng bị lôi thải ra. Hiển nhiên đây không phải là một xưởng rèn kiếm, theo Tô Cơ, đây là một xưởng rèn công cụ lao động bình thường, dao, dịu chặt tuổi các loại. Tô Cơ cũng coi như hài lòng với khu vực này, sửa sang một chút là có thể rèn kiếm. Khối lượng công trình cũng không lớn lắm, có lẽ cũng mất khoảng 5-7 ngày là xong. Đang suy nghĩ thì cửa mở, một lão già đi từ ngoài vào. Ông lão hơi dừng một chút, nhìn Tô Cơ để phòng hỏi, cậu là ai? Dù bà lập tức chạy đến mở miệng giới thiệu, Sĩ Kỳ bắt trai, cháu là Dù bà đây, là thế này, đây là Tô Cơ Sen Mai, anh ấy đang muốn mở một tiệm rèn. Tô Cơ Sen Mai, đây là chủ nhân mảnh đất này, Sĩ Kỳ bắt trai, bác ấy là thợ kim hoàn nổi tiếng nhất tại lò gờ tàu này. Vị Sĩ Kỳ bắt trai này nghe thấy Tô Cơ muốn mở tiệm rèn, lập tức hai mắt sáng lên. Nhiệt tình chào mời, Tô Cơ phải không? Cậu muốn mua khu vực này làm tiệm rèn tuyệt đối là sáng suốt, nơi này gần bến cảng, cũng gần mặt đường lớn, kiến trúc đầy đủ, có thể ở tại tiệm, tuyệt đối là khu vực tuyệt vời. Sĩ Kỳ bắt trai, khu vực này rất tốt, ta cũng có ý định sẽ mở tiệm rèn ở đây, giá của mảnh đất này là bao nhiêu? Không nói dối cậu, miếng đất này rộng hơn 1000 mét vuông, địa thế lại đẹp nên ta muốn 8 triệu bờ ly. 8 triệu, xem ra không thể dùng miếng đất này rồi, tôi chỉ có 6 triệu bờ ly, không đủ tiền. Tô Cơ tiếc nuối nói. Đổi được tiền thưởng từ hải quân, Tô Cơ chỉ có 6 triệu bờ ly, nếu không phải muốn mở một tiệm rèn thì Tô Cơ đã dùng nó để quay thưởng luôn rồi. Cho dù vòng quay đồng có chút không đáng tin cậy, nhưng lần trước Tô Cơ cũng có được nước mắt thủy thần thật sự là vô cùng tốt. Sĩ Kỳ cũng thở dài, không phải là hắn hét giá mà là cái giá này tuyệt đối là giới hạn cho phép, không thể giảm hơn nữa. Mảnh đất này đẹp thật tuy nhiên lại quá rộng, đa số các thương nhân vừa và nhỏ đều không cần khu vực lớn như vậy. Trong khi đó các thương nhân có tiền lại kiêng kỵ vì chủ nhân cũ đã đi làm hải tặc. Chính vì vậy khu đất này đã lâu không có ai hỏi mua. Sĩ Kỳ cũng không muốn chia nhỏ khu đất ra để bán bởi vì kiến trúc dùng tương đối tốt, phá đi rất phí. Hôm nay mới có một người khách hàng lại không đủ tiền để mua, chẳng lẽ lại phải đập đi bán từng phần một. Dù bà nhìn hai người thở ngắn than dài, mở miệng nói nhỏ, không mua được thì thuê a. Tô Cơ cùng Sĩ Kỳ đều nệ mặt ra nhìn Dù bà, nỡ ra một chút mới mở miệng cười to, ha ha, đúng, không mua được thì thuê. Tô Cơ thật sự nghi ngờ trí thông minh của mình, lần trước không hiểu chiếm tinh quyết, lần này thậm chí còn không bằng tên thần kinh Dù bà. So với Tô Cơ, Sĩ Kỳ còn buồn bực hơn, 60 năm bươn trải mới có cơ nghiệp như hôm nay, vậy mà không nghĩ ra được vấn đề thương nghiệp căn bản. Nên nhớ, 10 năm đầu dự nghiệp, hắn làm gì cũng phải thuê, thuê cửa hàng, thuê chỗ ở, thuê xưởng. A Tô Cơ cùng Sĩ Kỳ đều nhìn về phía Dù bà, ánh mắt đầy tán thưởng, tên này không tệ. A Dù bà giật mình, chợt nghĩ đến cái gì đó, sợ sệt lắp bắp, ừm, ta đã có người thích rồi nên. Tô Cơ cùng Sĩ Kỳ khó chịu bay lên đá cho tên dở hơi này một cái rồi mới bắt đầu thương lượng việc thuê khu đất. Rất nhanh, tiền thuê được bàn bạc xong, Tô Cơ sẽ trả 600.000 bờ lì cho một năm thuê khu đất này, trong một năm Tô Cơ có quyền được ưu tiên gia hạn tiền thuê và có thể mua được. Tô Cơ cũng có chút thoải mái, thuê cái khu vực này tuyệt đối là hợp lý, thứ nhất là hắn cũng chưa chắc chắn mình sẽ làm ăn được, đến lúc đó di chuyển địa điểm lại phải bán đi. Thứ hai là Tô Cơ cũng không có ý định ở lại lò gở tàu quá lâu, dù sao để trở thành một thợ rèn kiếm vang danh biển cả, hắn sẽ tốn thời gian rất lâu nếu cứ mãi ở biển Đông. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Tô Cơ cũng muốn được dong thuyền ra khơi. Chương 15, nghề nghiệp hậu quả. Sĩ Kỳ mời một luật sư làm hợp đồng thuê đất, trong lúc rảnh rỗi, Sĩ Kỳ cũng ngồi xuống nói chuyện với Tô Cơ. Tô Cơ, cậu rất thích nghề rèn kiếm à? Đúng, thêm nữa tôi đã hứa với ông nội sẽ trở thành thợ rèn kiếm xuất sắc nhất, một lần nữa làm dạng danh gia tộc Cates tất nhiên cũng hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ. Tô Cơ cũng thầm nói Sĩ Kỳ cũng không hiểu Cates có ý nghĩa thế nào trong nghề rèn kiếm, mở miệng lần nữa, tôi cũng có biết mấy người thợ rèn kiếm, đa số đều trên 35 tuổi, tuổi của cậu ở chỗ họ chỉ là học đồ. Ở lò gờ tạo này cũng có xưởng rèn kiếm sao? Có, xưởng nổi tiếng và có chất lượng tốt nhất là xưởng của gia tộc Ishida, chuyên môn cung cấp kiếm cho các cửa hàng kiếm lớn nhất tại đây, tộc trưởng của họ cũng là một kiếm sĩ nổi tiếng nhất ở đây. Kiếm sĩ sao? Tô Cơ cũng có hứng thú lớn đối với xưởng rèn này, đặc biệt tại đây còn có một kiếm sĩ, mặc dù không biết đã có thể lĩnh ngộ vạn vật hô hấp chưa, nhưng thật sự rất đáng quan tâm. Tìm cơ hội giao hữu một ít cũng không tệ. Đúng rồi, Sĩ Kỳ bác trai, nghe nói bác làm thợ kim hoàn phải không? Đúng rồi, ta là thợ kim hoàn số 1 tại đây. Sĩ Kỳ lập tức hào hứng trả lời. Dù bà ở bên cạnh cũng nói chen vào, Tô Cơ xem lại, Sĩ Kỳ tiền bối chính là vua của nghề này, đặc biệt tiền bối rất giỏi về làm trang sức liên quan đến bạc, biệt danh là sư tử bạc. Gì? Cái đệ sư tử bạc Sĩ Kỳ? Tô Cơ trợn tròn mắt nhìn Sĩ Kỳ, mẹ nó, chẳng lẽ ông chú này cũng là một nhân vật trong truyền thuyết, có cùng đẳng cấp với sư tử vàng Sĩ Kỳ, từng thống trị tân thế giới. Lúc đầu, Tô Cơ cũng không suy nghĩ gì nhiều, người trùng tên chỗ nào mà chẳng có, thậm chí trùng tên trùng họ cũng không ít, tên Sĩ Kỳ cũng vậy. Nhưng bây giờ Tô Cơ không thể không để ý mẹ nó đến cả biệt danh cũng tương tự, cũng không rõ là sư tử bạc Sĩ Kỳ có cái bánh lái nào cắm trên người không. Sư tử bạc Sĩ Kỳ đang rất đắc ý về tên tuổi của mình, đặc biệt là khi thấy Tô Cơ bộ dáng về sau lại càng thoải mái. Ánh mắt đầy ngợi khen nhìn về Dù bà, Sĩ Kỳ hắng giọng, ừm, không cần nhắc lại chuyện cũ. Tô Cơ nện ra một lúc mới lấy lại tinh thần, mở miệng thăm dò, cái đồ, ỉm kéo đao. Cậu đang nói cái gì vậy? Sĩ Kỳ khó hiểu nhìn về phía Tô Cơ. Xem ra không phải cao thủ. Tô Cơ cũng tự buồn cười, trùng hợp lớn như vậy xem ra về sau có gặp Sĩ Kỳ xịn thì trêu chọc ông ta mấy câu cũng không tệ à. Không có gì, là thế này, cháu có một bộ giang hổ, định nhờ bác gia công một phen làm thành vòng cổ. Dù bà bên cạnh lập tức hóa thân thành MC chuyên nghiệp, khoa môi múa mép kể về chiến tích của Tô Cơ, bộ dáng tuyệt đối là phan cuồng. Nhìn không ra cậu lại mạnh như vậy, cũng được, đưa nó đây, 3 ngày sau tôi có thể làm xong cho cậu. Tô Cơ giả vờ giả vịt móc móc trong túi đồ, vụ trộm lấy bộ răng ra từ hệ thống kho đồ, đưa cho Sĩ Kỳ. Bộ răng rất đẹp, tôi đã có ý tưởng đầu tiên cho nó. Cảm ơn. Luật sư cũng làm xong một phần hợp đồng mang ra, sau khi đọc kỹ lưỡng điều khoản, Tổ Cơ cùng Sĩ Kỳ cũng ký tên và điểm chỉ vào hợp đồng. Cuối cùng cũng coi như hợp tác thành công. Sĩ Kỳ khá hào hứng, thứ nhất cũng coi như xử lý xong khu đất, lại có thêm chút tiền. Thứ hai, không hiểu sao Sĩ Kỳ rất thích kết giao với Tổ Cơ, nụ cười của cậu thanh niên này thật sự rất cuốn hút người khác. Ngay sau khi ký xong hợp đồng, thanh âm của hệ thống vang lên, chủ nhân đã quyết định hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ, nghề nghiệp hộp quà đã kích hoạt. Nghề nghiệp hộp quà có thể mở ra cái gì? Kỹ năng, công cụ, nguyên liệu, công thức liên quan đến nghề nghiệp nhiệm vụ đang thực hiện. Mở ra bản đồ. Tổ Cơ lập tức tra xét bản đồ, quả nhiên đã xuất hiện thêm tương đối nhiều chấm sáng có màu xanh trên bản đồ. Vị trí này là trong khu đất này trong lò đun cũ. Tổ Cơ lập tức phát hiện ra có một chấm sáng xanh đang ở gần ngay trước mặt. Không chút do dự, Tổ Cơ bước ngay vào lò đun cũ, nhẹ nhàng ôm dương màu xanh lá vào trong ngực, Tổ Cơ cười cười xoa tay. Đây cũng coi như lần mở hộp quà nhẹ nhàng nhất, các lần trước phải đối mặt với con hổ, tiếp theo là Sĩ Kình. Đương nhiên, mở ra đồ cũng không có gì cao cấp, một thanh kiếm gỉ bây giờ vẫn là vũ khí tiện tay của Tổ Cơ, một cái thiên phú nụ cười gì đó, hiện nay không thấy có tác dụng gì. Mở ra nghề nghiệp hộp quà. Đã mở ra nghề nghiệp hộp quà, thu được rèn kiếm sách kinh nghiệm thuyết minh, những kinh nghiệm cũng như công thức bí truyền của những đại sư luyện thép, những đại sư rèn lưỡi kiếm, những đại sư mài kiếm, những đại sư tạo ra vẻ ngoài của thanh kiếm. Rất tốt, rất mạnh. Đây tuyệt đối là một báu vật trong nghề rèn kiếm. Không nói đâu xa, nếu nắm giữ được tinh túy trong sách kinh nghiệm này, Tổ Cơ lập tức sẽ có trình độ đứng đầu trong nghề rèn của thế giới này. Nhưng đến khi nào Tổ Cơ mới có thể nắm giữ được tinh túy đây? Các công thức bí truyền còn đơn giản, khéo léo một chút là điều chế được, cái khó ở đây là ở kinh nghiệm. Kinh nghiệm có thể học được hay sao? Nói đơn giản như câu, thời gian nung nóng thích hợp. Tổ Cơ làm sao biết như thế nào là thích hợp? Không nói đâu xa, Tổ Cơ cũng có một bản kết đại sư truyền lại, trong đó có những phần vô cùng khó hiểu, mang tính chủ quan của người viết. Thêm nữa mỗi vị đại sư đều có những ý tưởng táo bạo thậm chí là điên cuồng, cải tiết chính là một người như vậy, muốn tìm hiểu được kinh nghiệm cả đời của một vị đại sư thật sự là quá khó. Khi một người được gọi là đại sư nghĩa là họ đã đứng trên đỉnh cao nhất của nghề nghiệp, mỗi một vị thậm chí được coi là truyền thuyết. Và dù họ có nhận bao nhiêu đồ đệ, truyền dạy tận tâm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phục chế truyền thuyết của họ, đó là duy nhất. Bây giờ Tổ Cơ đang có tập hợp của các truyền thuyết, tuy nhiên không biết bao lâu mới có thể lĩnh hội được một chút. Hệ thống, có bao nhiêu vị đại sư? Mỗi loại 5 người, không phải tất cả đều được ghi nhận trong lịch sử. Vậy là sẽ có 20 vị. Hệ thống, ngươi ước tính ta sẽ mất bao nhiêu lâu để tiếp thu tất cả kiến thức? Tô Cơ buồn buồn hỏi, có lẽ sẽ mất vài trăm năm, hoặc vài nghìn năm. Dù sao cũng rất lâu, khoảng 24 giờ đồng hồ. Ta không có hứng vừa. Không phải vừa, nghề nghiệp hộp quà thu được các loại kinh nghiệm sẽ trực tiếp được hệ thống ghi tạc vào trong đầu chủ nhân. Tô Cơ lập tức mừng đến run rẩy cả người, cơ bắp không thể tự khống chế, nói như vậy nghĩa là Tô Cơ sẽ lập tức có được lý luận và kiến thức tốt nhất của nghề rèn. Chỉ nghĩ đến mình sắp đứng đầu một lĩnh vực, Tô Cơ lại không thể kiềm chế, cảm giác đứng đầu thật sự là quá thoải mái. Tô Cơ lập tức tưởng tượng ra lúc những thanh kiếm của mình cắt gọn cực phẩm đại bảo kiếm như gọn bút chì, các thợ rèn kiếm đều phát điên muốn bái mình làm sư phụ, mấy vị nam kiếm hào thì chạy theo như vịt, nữ kiếm sĩ thì cuồng loạn muốn hiến thân. Nước dãi đều sắp rơi ra ngoài. Hệ thống, tiếp thu nhiều như vậy, não bộ của ta có thể chịu nổi không? Trước kia thì không. Nghĩa là bây giờ có thể, nếu trước kia ta tiếp thu số kinh nghiệm này thì sao? Nào chết. Hệ thống lạnh lùng nói. Hô. Tô Cơ cũng thở dài một tiếng. Não chết, đồng nghĩa với tử vong. Giờ Tô Cơ mới biết học nhiều quá chết là có thật. Tô Cơ chạy ra ngoài, mua đầy các loại đồ ăn mang về. Sau khi bỏ vào hệ thống kho đồ, Tô Cơ mới về phòng, đóng cửa cẩn thận, lên giường rồi mới ra lệnh, sử dụng sách kinh nghiệm. Lập tức Tô Cơ cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra, vô số các loại kinh nghiệm, các loại công thức tràn đầy vào não bộ, rất nhanh Tô Cơ mất đi. Các loại kiến thức vẫn tràn vào đầu Tô Cơ, gân xanh nổi lên nhìn rất dọa người. Tô Cơ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đúng 24 h đồng hồ, Tô Cơ đã ngủ mất thời gian rất dài. Lắc lắc đầu, Tô Cơ hứng thú đánh giá kiến thức trong đầu. Hộp quà nghề nghiệp thật sự quá mạnh mẽ, đơn giản thô bạo, là vật phụ trợ tốt nhất cho Tổ Cơ trên con đường chinh phục nghề nghiệp này. Chương 16, chuẩn bị. Tổ Cơ chỉ lướt qua một số tri thức trong đầu rồi ngừng lại, bắt đầu lấy thức ăn từ hệ thống kho đồ, ăn ngấu nghiến, 24 h đồng hồ không ăn, cơ thể đã rất mệt mỏi. Xem ra sau này phải tích trữ chút đồ ăn, đề phòng mọi trường hợp vừa ăn Tổ Cơ vừa thầm nghĩ. Ăn uống no nê xong, Tổ Cơ cũng bắt đầu suy nghĩ việc tiếp theo phải làm. Đầu tiên là cần phải xây dựng một khu vực lò nung mới, lò nung cũng không thể dùng để rèn kiếm được nhưng giữ lại để sau này gia công một số thứ vẫn có thể được. Tiếp theo đó là cải tạo một khu vực để làm khu vực luyện quan thép. Ở đây lại phải dùng một lò nung tiểu khác, nơi này phải đủ rộng, khô ráo và thông khí phải tốt. Các công đoạn khác tuy phức tạp nhưng lại không cần cải tạo gì, có thể làm trong một căn phòng trống cũng được. Tô Cơ cũng cần phải thuê người trợ giúp. Thông thường các xưởng rèn kiếm khác sẽ để các đồ đệ làm việc này, khi đó các đồ đệ sẽ ở luôn tại xưởng rèn, vừa học rèn kiếm với thầy, vừa làm quen dần dần. Tô Cơ sẽ không làm theo kiểu này, thứ nhất là không có thời gian để đào tạo mấy kẻ không biết gì, thứ hai là Tô Cơ cũng chẳng muốn thu đồ đệ gì. Đơn giản là Tổ Cơ không có chút danh tiếng nào và hắn chưa đến 17 tuổi, tuổi này đi làm đồ đệ người ta nghe còn hợp lý. Nghe nói chủ lò rèn cũ ra biển làm hải tặc cũng không phải là kéo theo cả tiệm rèn đi theo, mà là đi một mình, gia nhập băng hải tặc khác. Như vậy những người làm cũ có thể thuê lại để dùng luôn. Ít nhất cũng có chút ít kinh nghiệm sẵn rồi chứ. Định sẵn các loại kế hoạch, Tổ Cơ cũng xuất phát đi làm việc, vòng qua mấy con phố, tìm đến nhà dù bà nhờ hắn trợ giúp. Thế nào, tìm được công việc chưa? chưa tìm được, ngày hôm qua đi tương đối nhiều chỗ, người như tôi cũng không làm được mấy việc cần đầu óc, có lẽ tôi sẽ ra cảng bút bác, nơi đó không bao giờ thiếu việc. Ừm, hay là đến tiệm rèn của ta đi, ta cũng cần tìm mấy người, tiền lương sẽ cao hơn người đi bút bác. Thật không xem lại, ta không có tí kinh nghiệm nào cả. Không có thì học, quyết định vậy đi. Tô Cư cũng không có nói dối, mời một người mình có thể tin tưởng trong tiệm rèn rất quan trọng, không thể dùng toàn người mới được. Cảm ơn xem lại. Dù bà nghiêm túc túi đầu, làm nghề rèn này rất khá, nếu tiệm rèn thu nhập được thì về sau cũng càng tốt hơn, dù bà cũng tin tưởng tuyệt đối vào Tô Cư chắc chắn sẽ làm ăn khấm khá. Tô Cư cũng cười cười, tên dù bà này dở hơi một chút nhưng làm người không tệ, có thể đào tạo thêm. Được rồi, đi tìm ít thợ xây, nếu nhanh gọn thì trong hôm nay khởi công làm luôn. Dù bà cũng gật đầu dẫn đường, rất nhanh thì Tô Cư tìm được đám người ưng ý, có kinh nghiệm, làm việc nhanh nhẹn, quan trọng nhất là đã từng xây dựng tiệm rèn rồi. Lập tức Tô Cư thảo luận với người đại diện về các loại kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật, cách sắp xếp các loại kiến trúc hợp lý với nhau. Người đại diện này cũng gật đầu liên tục, nhìn một chút mới nói, Tô Cư san, đây là một công trình nhỏ, ước tính mất khoảng 5 ngày là xong, giá cả khoảng 20.000 bờ ly. Được, có thể tiến hành ngay sao? Đương nhiên rồi. Sau khi trả tiền đặt cọc, Tô Cư cùng với dù bà đi tìm người làm. Đây thật sự là một công việc khó, bởi vì không biết bắt đầu tìm như thế nào, không có chút thông tin cụ thể. Tô Cư cũng chạy đi hỏi ông già Sĩ Kỳ, biết đâu lão già này biết chút gì. Ta không biết thông tin của mấy người làm đó, chỉ biết rõ có khoảng gần 20 người, nếu như cần thiết ta sẽ giúp cậu liên hệ để chế tạo các tờ thông báo, mặt đi dán ở chỗ dễ nhìn, có lẽ sẽ có tác dụng. Được, vậy thì cảm ơn bác, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ thanh toán luôn khi lấy dây chuyền. Tô Cư cũng đáp ứng, đây cũng là cách hay. Dù sao thì phải sau 5 ngày mới có thể bắt đầu làm ăn, chắc là cũng đủ để mọi người đều biết. Tô Cư dặn kỹ về yêu cầu tìm người của mình rồi bước nhanh khỏi cửa tiệm kim hoàn. Dù bà đã chạy đi liên hệ để mua đất sét và một số công cụ cơ bản. Sau khi có được việc làm, tên này hưng phấn nhiệt tình hơn nhiều, vô ngực đùn đục đảm bảo sẽ làm vợ gàng. Tô Cư cũng đi tìm trụ sở của CAS thương đội, thương lượng về việc mua một ít quặng sắt cùng than tuổi tùy tiện hỏi một người đi đường. Tô Cư rất nhanh đi đến trước cửa của thương hội. Vị trí địa lý rất đẹp, diện tích rộng, đi ra bến cảng cũng rất thuận tiện, mua miếng đất này có lẽ cũng tốn không ít tiền. Tô Cư ngước mắt nhìn lên bảng hiệu, miệng giật giật, thương hội này không phải thương hội số 1 tại đây nhưng cũng thuộc dạng lắm tiền nhiều của, thuê người làm cái bảng hiệu đẹp một chút khó lắm hay sao? Cũng không quan tâm kỹ đến mấy vấn đề này, Tô Cư cất bước vào thương hội, ánh mắt chậm chậm lướt qua các khu vực, trái với biển hiệu bên ngoài, bên trong sắp xếp rất đẹp và gọn gàng. Đang nhìn ngó xung quanh thì có một vị tiếp tân nữ đến gần, mở miệng hỏi, "Tôi có thể giúp gì không, thưa quý khách?" "À, tôi tìm thờ Giang Sĩ, cứ nói là Tô Cư đến gặp." "Thì ra là Tô Cư xem lại, xin ngài đợi một chút, sẽ rất nhanh thôi." Vị tiếp tân nữ này lập tức hưng phấn nói to, mặt đỏ bừng chạy đi thông báo. Mấy người trong thương hội nghe được liền quay đầu lại, Tô Cư cũng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, mấy người này nhìn thấy Tô Cư sau lập tức nhảy lên hô to rồi chạy đến. Xe mãi. Ồ, đã lâu không gặp mọi người. Mấy người tập trung một chỗ nói chuyện, đám người khác thì ghé đầu bàn tán. Thì ra đó là Tô Cư xe mãi, nhìn không thấy có gì đặc biệt à, hắn đã chém chết Sĩ Kỳ thật sao? Chẳng phải nói Tô Cư xe mãi tay dài quá đầu gối, cầm thanh kiếm dài 3 mét sao? Nhìn rất đẹp trai, vờ mông thật sự gợi cảm. Tô Cư cũng nghe loáng thoáng được, mặt lập tức đen xì, cái gì tay dài quá đầu gối, cầm kiếm dài 3 m, ta đâu phải đám khỉ đầu chó của Mỹ Hạ. Còn có cái gì đẹp trai, vờ mông gợi cảm. Phụ nữ xinh đẹp nói lời này thì không sao. Ngươi đây một gã đàn ông cao lớn nói lời này là sao? Chẳng lẽ đàn em của Ỷ Vạn Cổ xuất hiện tại Biển Đông? Cũng may, rất nhanh thờ Giang Sít liền xuất hiện, tươi cười mời Tô Cư đi vào phòng nói chuyện, lúc này đám người mới giải tán đi làm việc. Thờ Giang Sít mang Tô Cư vào phòng làm việc, rót chén trà đưa cho Tô Cư rồi mở lời, "Mời dùng trà, cậu đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu còn chưa tìm được, tôi có thể giúp bất kỳ lúc nào." "Cảm ơn, tôi đã có chỗ ở rồi, hôm nay đến tìm ông là muốn mua một ít sa thiết, than gỗ, than đá, các ông có nguồn hàng không?" "Cái này thì đơn giản, cái khác không dám nói, chỉ riêng vật liệu thôi. Chúng tôi đứng đầu biển Đông này." "Vậy thì tốt, vật liệu của tôi mua rất đặc thù, ông có hàng mẫu chứ?" "Đương nhiên là có rồi, chúng tôi để nó ở kho hàng, bây giờ có thể đi xem." "Tốt." Tô Cư cùng Thờ Giang Sít cũng không có nói nhiều, lập tức đứng dậy đi đến kho hàng. Thương hội này có 3 kho hàng lớn đều đặt ở cách bến cảng không xa, trong đó kho hàng chứa vật liệu thô nằm rất gần trụ sở thương hội, đi bộ chỉ khoảng 10 phút là đến. Thương hội này chỉ là thương hội cỡ vừa, tuy nhiên lại rất mạnh về các loại vật liệu thô, đặc biệt là than, dầu mỏ, sa thiết. Thờ Giang Sít có thể tự hào tuyên bố, nếu tiếp tục thống trị mảng làm ăn này, rất nhanh CAS thương hội cũng trở thành thương hội lớn nhất tại biển Đông này. Tô Cư cũng có chút phục Thờ Giang Sít ánh mắt, khi các thương hội khác điên cuồng chiếm giữ lấy các mảng làm ăn béo bở như ăn uống, mậu dịch, thời trang thì Thờ Giang Sít lại cố gắng để độc quyền mảng nguyên liệu cơ bản. Tất cả các loại hàng hóa đều phải dựa vào nguyên liệu cơ bản, Thờ Giang Sít không nghi ngờ gì đã tạo thành nền móng vững chắc cho thương hội này. Kho hàng này thật sự quá lớn, trong đó các loại vật liệu đều có khu riêng để lưu trữ, tất cả ai bước vào kho hàng đều không được phép hút thuốc, thậm chí còn không được mang theo diêm hay bật lửa. Tô Cư cũng không khó chịu cái gì, tất cả đồ của hắn đều vứt trong kho hàng hệ thống, cũng không có vật liệu dễ cháy gì. Chương 17, tiền đưa đến tận miệng. Tô Cư và Phờ Giang Sít bước đến một khu vực chứa sa thiết. Các loại sa thiết được phân loại theo nơi sản xuất, mỗi một loại đều được chất thành đống riêng, ghi chú rõ ràng. Phờ Giang Sít đi bên cạnh cũng luôn miệng nói về nguồn gốc xuất xứ của các loại sa thiết. Tô Cư cũng không hứng thú nhiều về nguồn gốc của sa thiết, hắn chỉ cần biết nguồn gốc của một loại sa thiết phù hợp nhất mà thôi. Việc chọn loại sa thiết phù hợp rất khó khăn, kể cả với những kinh nghiệm trong đầu tổ cơ thì vẫn không hề đơn giản. Theo kinh nghiệm của năm vị đại sư luyện thép, việc chọn sa thiết phải chú ý đến màu sắc đầu tiên, sau đó dùng tay cảm giác. Sa thiết chuẩn phải có màu đen, có tạp chất thì lập tức loại bỏ, màu không đồng đều cũng loại bỏ, ánh kim không đều loại bỏ. Chỉ tiêu chuẩn đơn giản này thôi cũng đã loại bỏ đi mười mấy loại sa thiết, chỉ còn khoảng 5 mẫu hợp tiêu chuẩn. Phờ Giang Sít cũng lấy ra 5 loại hàng mẫu này, đưa đến trước mặt tổ cơ. Phờ Giang Sít chỉ vào 2 loại sa thiết rồi nói, hai mẫu này tiệm rèn của gia tộc Ý Sĩ đã thường mua với số lượng lớn. Tô Cơ cũng liếc mắt nhìn lại, hai mẫu này màu sắc tuyệt đối hợp tiêu chuẩn. Đương nhiên đây không phải là tất cả. Tô Cơ nhắm mắt lại đưa tay chạm vào 2 loại sa thiết này. Theo kinh nghiệm thì sa thiết càng đồng đều thì chất lượng càng chuẩn, dựa vào cảm giác, các vị đại sư có thể đoán ra hàm lượng tạp chất có cao hay không, có phù hợp rèn kiếm không. Cái tệ sư tổ chỉ coi là đại sư rèn lưỡi kiếm, những vấn đề luyện thép, mài kiếm, trang trí lại biết nửa đời, dù sao không phải ai cũng như Tô Cơ, ngủ một ngày đã sở hữu kinh nghiệm cả đời của 20 vị đại sư. Tất nhiên, các vị đại sư cũng chỉ có thể cảm giác được đại khái mà thôi. Xúc giác của con người cũng có hạn, đa phần các đại sư sẽ mang tất cả các mẫu có màu sắc tốt về rồi mất mấy tháng trời để xác định loại sa thiết đó có ổn hay không. Chỉ những mẫu cho cảm giác quá rõ ràng mới lập tức bị loại bỏ. Nhưng mấy vị đại sư không cảm giác được nhưng tổ cơ lại có thể được. Hắn có hạ kỳ quan sát Level 8, cảm giác và xúc giác rất mạnh mẽ không phải mấy vị đại sư có thể so sánh được. Vận chuyển hạ kỳ quan sát cảm giác hai mẫu một lúc sau, tổ cơ mỉm cười lắc đầu. Hai mẫu sa thiết này có nhiều lưu mình, lân, khi dùng để làm kiếm thì lưỡi kiếm sẽ cứng hơn một chút nhưng kiếm lại dễ bị gãy. Loại kiếm rèn ra từ thép tạo bởi loại sa thiết này chỉ có thể coi là được, dù kỹ thuật về sau có chuẩn mực như thế nào đi nữa cũng không thể coi là kiếm tốt, càng không nói đến đẳng cấp danh ao. Tô Cơ cũng bắt đầu cảm nhận về 3 loại sa thiết còn lại. Sau khi cảm nhận một lúc, Tô Cơ quay lại chỉ vào một mẫu rồi hỏi Phờ Giang Sít, loại sa thiết này không có tiệm rèn nào sử dụng hay sao? Không có, loại này xuất xứ từ đảo Y Ổ, sản lượng thấp, khoảng cách đến lò gỡ tạo xa nhất nên giá cả cao hơn một chút. Tiệm rèn Y Sĩ đã cũng từng nhập loại này tuy nhiên về sau không mua nữa, nghe nói chất lượng thanh kiếm không tốt lắm. Đó là bởi vì các ngươi thiếu hụt kinh nghiệm. Tô Cơ cười hắc hắc. Loại sa thiết này chất lượng tốt nhất, tuy nhiên nếu không biết xử lý thì thành kiếm tạo ra rất dễ mẻ, lưỡi kiếm không được cứng rắn. Tô Cơ đã đoán ra các tiệm rèn kiếm thiếu hụt thứ gì, kể cả cái tổ sư cũng bị thiếu hụt kỹ thuật này. Thương hội có bao nhiêu loại sa thiết này? Sản lượng khá ít, bây giờ có khoảng 12 tấn. Được rồi, tôi sẽ mua hết, đi xem than gỗ và than đá một chút đi. Than gỗ và than đá không khó khăn để lựa chọn, chỉ cần dựa vào mắt thường quan sát một số tiêu chuẩn là được. Rất nhanh Tô Cơ đã chọn xong được loại than phù hợp. Tổng cộng cậu đã mua 25 tấn cả sa thiết, than tuổi và than đá, giá là 4.245.000 mở ly. Tô Cơ trả tiền rồi nhờ Phờ Giang Sít 5 hôm sau đưa hàng về tiệm rèn. Phờ Giang Sít cũng thoải mái đồng ý mua được đồ xong. Tô Cơ cũng có chút buồn bực đi ra khỏi thương hội, vốn hắn nghĩ rằng giữ lại hơn 6 triệu bờ lì là thoải mái mở tiệm rèn. Bây giờ chỉ mua nguyên liệu và trả tiền thuê thôi cũng đã gần hết, còn có tiền thuê người làm, tiền dùng để trang trí thanh kiếm. Nếu như có một tên hải tặc bị truy nã xuất hiện ở đây thì tốt, bắt được đi rồi tiền thưởng cũng rất tốt. À, đương nhiên hải tặc phải yếu hơn Tô Cơ thì mới được. Tô Cơ không biết là sắp có tiền đưa đến tận miệng. Thuyền trưởng, đã đến lò gỡ tảo. Chuẩn bị đổ bộ, đi lấy các loại vật tư, ta sẽ đi cướp bóc một chút, khi trở về sẽ tiến vào đại hải trình. Nghe nói đại tá hải quân rồn ở trong thành phố. Ừ, chỉ cần không bị bao vây, dựa vào cây dịu sắt này, không ai có thể là đối thủ của ta. Mấy tên đàn em còn muốn nói thêm gì nữa nhưng trông thấy ánh mắt không tốt của vị thuyền trưởng này cũng đành ý miệng. Đại tá, băng hải tặc dịu sắt xuất hiện tại bến cảng. Một tên hải quân binh sĩ vọt vào văn phòng của rồn hô to. Ta đã nói đi vào thì phải gõ cửa, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở. Rõ. Tập hợp binh sĩ đi, điều động quân hạm sẵn sàng để truy quét khi chúng rời bến cảng. Có những tên nào vào thành phố? Tại đây, các thuyền hải tặc thường chỉ neo đậu tại bến cảng, sau đó cử những hải tặc không bị truy nã vào thành phố, mua vật tư rồi lập tức đi ngay. Chỉ cần xử lý nhanh gọn, hải quân cũng rất khó bắt. 5 tên không bị truy nã hải tặc, thuyền trưởng của chúng cũng mang theo mấy người vào thành phố, chưa rõ mục đích. Cái gì? Một tên thuyền trưởng yếu đuối mà cũng dám rời thuyền sao? Hắn cho rằng hắn đủ mạnh để có thể thoát khỏi ta sao? Rô Miếu lập tức đứng lên, bước ra khỏi văn phòng. Tô Cương đang nói chuyện với Phở Giang Sít trước cửa của kho hàng thì thấy một đám tay cầm vũ khí hung ác bước đến, đi đầu là một tên mặc giáp cao trên 2m, tay phải cầm một cây dịu lớn, bộ dáng hung ác. Mấy tên hải tặc có máu mặt trên biển đông thường có áo giáp, như lần trước tên Phở Giang xoa lờ Olonais, về sau có Don Cờ IS, hiện tại chính là tên trước mặt này. Điểm buồn cười là mấy tên này coi mình là bất khả xâm phạm, đều tự tin thái quá vào sức mạnh của mình có thể bước vào đại hải trình. Tô Cương quay sang hỏi Phở Giang Sít, đám hải tặc rất hay bước vào thành phố cướp bóc hay sao? Không, chỉ những nơi không có trụ sở hải quân thì chúng mới dám đánh cướp. Tôi thật sự ít thấy tên nào dám rời thuyền vào thành phố này. Ồ, những tên dám rời thuyền vào thành phố giờ sao rồi? Đã bị bắt hết, đại tá Dỗ Mưu chính là một con quái vật. Có vẻ như mục tiêu của bọn chúng chính là kho hàng này. Không cần Tô Cơ nhắc nhở, đám bảo vệ kho hàng đã nắm vũ khí đề phòng, một tên lập tức chạy đi cầu cứu hải quân. Phờ Giang Sít cũng đã nhận ra lai lịch tên hải tặc này, thấp giọng nói, "Sa Vịt dịu sát, truy nã 13 triệu bờ ly." Một tên hải tặc khét tiếng tại biển Đông. 13 triệu, tên này. Đúng, nghe nói hắn có sức mạnh kinh người, dịu trên tay hắn đã chém ra thì không ai dám đón đỡ. Tô Cơ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, thứ hắn đang quan tâm là số tiền truy nã kia, 13 triệu bờ ly, gấp đôi tên Phở Giang Xoa lờ ổ lộn lần trước. Nếu bắt được thì ngay lập tức mọi vấn đề tài chính liên quan đến tiệm rèn sẽ được giải quyết, thậm chí còn có thể dư ra tiền để quay thưởng. Chỉ trong chớp mắt, Sạ Vịt Dịu Sắt đã đến trước mặt Tổ Cờ Dự, hất hàm quát: "Tao là Sạ Vịt, truy nã 13 triệu bờ ly, biết điều thì cút sang bên cạnh." Một đám bảo vệ cũng rung chân, hiển nhiên đã biết uy danh của gã này. Tổ Cờ ngẩng đầu nhìn tên này, hớn hở mở miệng: "Đang hết tiền thì có người đưa đến tận miệng, 13 triệu truy nã chính là của ta rồi." Sạ Vịt lập tức gầm lên, vung dịu chém xuống, Tổ Cờ Dự cũng không châm chọc gì thêm, rút kiếm đón đỡ. Sạ Vịt muốn cướp bóc nhanh chóng rồi về thuyền trước khi hải quân bao vây, Tổ Cờ Dự cũng muốn nhanh chóng bắt được tên này trước khi hải quân đến. Nếu hải quân xuất hiện và bắt được thì đương nhiên Tổ Cờ Dự sẽ không có tiền. Đoan hai vũ khí chạm vào nhau vang lên một tiếng nổ lớn, một đám người cuốn quýt tránh né. Chiến đấu lập tức nổ ra. Chương 18, Nôn Nhỉ. Sức mạnh thật lớn. Tổ Cờ Dự chỉ đón đỡ một dịu đã cảm thấy tay tê dần, sức mạnh của tên này lớn hơn Tổ Cờ Dự ở trạng thái bình thường, phải thú hóa thì Tổ Cờ Dự mới có ưu thế về sức mạnh. Tuy nhiên khi đánh nhau không chỉ có mỗi sức mạnh, tốc độ và khéo léo của Tổ Cờ Dự hơn tên này nhiều. Rô Mèo đại tá cũng đã xuất hiện, nhìn về khu vực chiến đấu, hắn cũng không vội vã bắt Sạ Vịt, khoanh tay đứng xem chiến đấu. Kìm, kìm. Tiếng vũ khí chạm nhau liên tục, Tổ Cờ Dự nhanh hơn Sạ Vịt, nhưng sức mạnh lại kém hơn. Tổ Cờ Dự cũng để ý thấy Rô Mèo đã xuất hiện, cần phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tổ Cờ Dự bắt đầu cảm giác hơi thở của cây dịu trong tay Sạ Vịt, của áo giáp mặc trên người hắn đồng thời liên tục tránh né công kích. Chính là lúc này, lưỡi hái tử thần, nhất kiếm phái, bán nguyệt trảm. Làm sao có thể, sao hắn có thể? Tổ Cờ Dự nhẹ nhàng đút kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn Sạ Vịt. Đến tận bây giờ, áo giáp và dịu của Sạ Vịt mới bị tách làm đôi, máu tươi phun ra như suối. Đám hải tặc đàn em kinh hãi, lập tức xoay người chạy trốn. Đại tá Rô Mèo lúc này mới giật mình, ảo não vô đầu, hải quân đã xuất hiện nhưng lại để Tổ Cờ Dự bắt được hải tặc. Việc này đồng nghĩa với hình ảnh của hải quân bị tổn hại đồng thời mất 13 triệu bờ lì tiền truy nã. Việc duy nhất Rô Mèo thu hoạch được trong ngày là đã đoán được thực lực của Tổ Cờ Dự. Tổ Cờ Dự cũng xách Sạ Vịt đến bên cạnh Rô Mèo, mỉm cười nói: "Đại tá Rô Mèo, chúng ta lại gặp mặt." "Ừm, chưa đầy 3 ngày chúng ta đã gặp mặt 2 lần, xem ra cũng rất có duyên a." Tô Cơ nhìn về phía mấy tên hải tặc đàn em đang tẩu thoát, nghi hoặc hỏi: "Đại tá để chúng đi sao?" Hải quân đã không chế được thuyền hải tặc, thuyền phó đã bị bắt, mấy tên này không chạy được. "Thuyền phó, có bị truy nã không?" "Truy nã 5 triệu bờ ly." Tô Cơ buồn chán lắc đầu, sống mất con mồi 5 triệu bờ ly rồi, hơn nữa hải quân đã không chế được tàu hải tặc, giờ cũng không thể lên thuyền kiếm thêm. Coi như hôm nay chỉ thu hoạch được 13 triệu bờ ly tiền truy nã. "Ừm, đại tá, nếu thuận tiện thì ông áp giải luôn tên Sạ Vịt này về đi, tiền thưởng tôi có thể đến lấy sau." "Được, cậu cũng không cần phải đến lấy tiền. Tôi sẽ cử người mang tiền đến tiệm rèn của cậu." "Ồ, điều tra rất nhanh đấy, có lẽ bây giờ hải quân đã bắt đầu điều tra thân thế của mình." Tô Cơ cũng không thấy khó chịu cái gì, dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt mà phải giấu. Có thể họ cái tệ của mình sẽ làm cho hải quân chú ý một chút nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Cơ gật đầu cảm ơn rồi đi mua thêm một số công cụ. Các loại công cụ thôi hơi, công cụ khắc rất nhanh có thể mua được, mấy loại này cũng không có cái gì yêu cầu khắc khe, dùng tốt là được. Tuy nhiên, việc đi tìm các loại đá mài thật sự rất phức tạp, chỉ tính sơ sơ thôi cũng khoảng 15-16 loại đá mài có tính chất khác nhau, độ mịn khác nhau, màu sắc cũng đa dạng. Tô Cẩn đi khắp các cửa hàng bán đá, thậm chí còn đi đến cửa hàng điêu khắc, cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũng chỉ tìm được hơn 10 loại đá. Xem ra trước mắt chỉ có thể như vậy. Buổi tối, dù bà cũng mang về rất nhiều đất sét, búa, đe, kiếm các loại. Tô Cẩn cũng trở về, ăn uống no nê rồi chuẩn bị luyện chiêm tinh quyết. Tất cả các buổi tối nào trời đẹp, có chăng sao là Tô Cẩn đều luyện chiêm tinh quyết, tốc độ tu luyện chậm chạp làm người ta chán nản. Phải mất thêm mấy tháng nữa may ra mới đột phá. Hải quân đã mang tiền thưởng đến đưa cho Tổ Cờ Dự, khách sáo mấy câu Tổ Cờ Dự cũng hớn hở trở về phòng, để lại 3 triệu bờ lì là đủ trả tiền lương và mua một ít công cụ để tạo vẻ ngoài của thanh kiếm. Tổ Cờ Dự cũng không có ý định tạo vỏ kiếm bằng vàng, ngọc mấy loại công cụ xa xỉ làm gì. Bây giờ Tổ Cờ Dự cũng không có tiền để mua mấy thứ đắt đỏ kiểu đó. Còn lại 10 triệu bờ lì, đương nhiên là quay thử rồi. Lần trước quay một bạc vòng xoay thu được thẻ không gian bước nhảy rất mạnh mẽ, tuy phải trực tiếp đánh dấu địa điểm nhưng có thể bảo toàn tính mạng trong thời khắc mấu chốt. Tổ Cờ Dự đánh giá, vật phẩm này có thể xếp vào màu vàng vòng quay. Lần này không biết sẽ thu hoạch được cái gì. Tổ Cờ Dự mong muốn nhất hiện nay là công pháp tu luyện thân thể, vì không có phương pháp chính xác nên Tổ Cờ Dự tu luyện thân thể rất chậm, dù cho ngày nào cũng cố gắng hoàn thành tu luyện dưới nước. Thân thể yếu kém, Tổ Cờ Dự sẽ không thể học được hạ kỳ vũ trang, thậm chí tạo ra rào cản khi luyện tập kiếm pháp. Hệ thống, nạp 10 triệu, mở ra màu bạc vòng quay. Thu được đốm rồn nhì, phiên bản lỗi. Đẹp, chúng lớn. Tổ Cờ Dự lập tức kích động run rẩy cả người, đốm rồn nhì của Soa, điều khiển thời tiết, điều khiển sấm sét, trong phiên bản truyền tranh, nó còn có thể hủy diệt hành tinh, biến dạng vật chất, dịch chuyển tức thời mạnh mẽ không cần bàn cãi. Dù chỉ là một phiên bản lỗi nhưng chỉ cần giữ được một loại năng lực thôi, Tổ Cơ lập tức có thể thống trị thế giới này. Chẳng lẽ hệ thống đã xuất hiện bị ruột, vật phẩm cỡ này ít nhất cũng cùng đẳng cấp với chiêm tinh quyết chứ? Tổ Cơ cố gắng áp chế kích động, run rẩy hỏi, còn giữ lại được loại năng lực gì? Qua bàn tay tạo hóa của hệ thống, đốm rồn nhì chỉ chủ nhân mới sử dụng được, làm từ lõi của một ngôi sao chết ra cố thêm u cường hóa, chỉ có thể bị phá hủy tại cao cấp thế giới, có thể điều chỉnh sức nặng từ 20 kg đến 10 tấn. Nói tiếp đi. Hết. Tô Cơ người, lập tức nổi điên gầm thét, ngươi nói cái gì? Chỉ có như vậy, điều khiển sấm sét đâu, dịch chuyển tức thời đâu? Mẹ nó mấy chức năng này thì có thể làm cái gì? Chẳng lẽ dùng để tập tạ? Tô Cơ chán nản chửi đới một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nếu đạt được cây bướm rồn nhì xịn từ vòng quay bạc thật sự quá vô lý. Thêm nữa mấy chức năng này cũng coi như đặc biệt, đầu tiên là chỉ có thể bị phá hủy tại cao cấp thế giới. Thế giới văn tỷ hệ sơ này có thể coi là nằm giữa thế giới cấp thấp và thế giới cấp trung bình. Cao cấp thế giới là thế giới hồng hoang, mạ bèo, dở dạ của bạn. Nói như vậy nghĩa là nó không thể bị phá hủy tại thế giới này. Thêm nữa chỉ mình mới sử dụng được, có thể điều chỉnh sức nặng từ 20kg đến 10 tấn cũng khá tốt. Hiểu đơn giản là khi ném đi nó cũng sẽ quay trở lại với tổ cờ dự, không ai có thể cầm nó nếu tổ cờ gọi nó quay lại. Chỉ khi búa ở trong tay tổ cờ thì mới có thể điều chỉnh sức nặng, nghĩa là tổ cờ khi rời tay khỏi nó thì nó chỉ nặng 20kg. Nói tóm lại, tổ cờ có thể gọi nó quay lại trong bất kể điều kiện gì dù cho không gian có xa đến đâu và khi rời tay thì ai cũng có thể cầm nó lên nhưng tổ cờ vẫn là chủ nhân chân chính. Người khác cầm nó thì chỉ có thể coi là một cây búa nặng 20kg, không hơn không kém. Tổ cờ cũng đã nghĩ đến phải làm thế nào mới sử dụng hợp lý cây búa này. Nếu dùng nó để đập, chuyển từ 20kg sang 10 tấn trong tức khắc, nếu đối thủ không dùng hạ kỳ thì có thể quỷ trong nháy mắt. Nếu đối thủ đạt cấp trung tướng thì có lẽ sẽ kháng cự được bằng thân thể, còn đại tướng thì không có nhiều tác dụng. Nhưng hiện tại cây búa này chỉ có thể dùng để tập tạ, không có tác dụng lớn, dù sao tổ cơ cũng sử dụng kiếm nhiều hơn. Khi thân thể của tổ cơ đủ mạnh, vung cây búa này đập ai thì người đó tan xương, đương nhiên với tốc độ tập luyện thân thể như bây giờ, 30 năm thời gian có lẽ sẽ đạt đến. Tổ cơ cũng mang cây búa ra ngắm đĩa, không thể không nói, ngoại hình cây búa này tuyệt đối xuất sắc. Cán búa không dài, chưa đến 30cm, đầu búa vuông vức, các họa tiết tuyệt đẹp được khắc nổi, các lớp trang trí khác thì in chìm. Các họa tiết kia xét cũng được tạo hình tuyệt đẹp xung quanh đầu búa. Tô Cư cũng coi như thợ rèn đầy kiến thức nhưng lại không thể biết làm thế nào để có thể tạo hình các họa tiết phức tạp và xuất sắc như vậy trên kim loại. Thậm chí chất liệu làm búa là lõi sao chết và ụz. Lõi sao chết thì Tô Cư không rõ là cái gì, chỉ biết ụz là kim loại của thần thánh, mà càng là kim loại cứng thì càng khó rèn và tạo hình chứ chưa nói đến trang trí. Vậy mấy thợ rèn này làm như thế nào? Tô Cư thật sự bội phục tài năng của họ. Chương 19, khai trương. Tô Cư nghịch cây búa một lúc mới thu về kho đồ hệ thống. Bắt đầu mở ra tinh nhãn tu luyện chiêm tinh quyết, một đêm rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Cơ dậy sớm, chạy bộ ra bãi biển gần đó bơi lội đồng thời luyện tập năng lực trái ác quỷ dưới nước. Từ khi rời quê hương, Tô Cơ chưa từng sử dụng năng lực trái ác quỷ để chiến đấu, một phần vì hình dạng con quạ thật sự là quá xấu, một phần vì khi thú hóa, Tô Cơ chỉ có thể sử dụng chân để chiến đấu. Thân thể Tô Cơ không đủ mạnh nên mấy chiêu thức bằng chân thật sự không ra sao. Thủ đoạn công kích của Tô Cơ mạnh nhất vẫn là kiếm thuật. Tô Cơ cũng thử dùng móng vuốt để cầm kiếm, có thể cầm được nhưng chiến đấu lại không được, không linh hoạt như khi dùng tay. Tập luyện xong, Tô Cơ cũng về tiệm rèn, chỉ huy đám công nhân xây dựng đào móng để xây dựng lò luyện thép. Quá trình này không thể có bất kỳ sơ sót, các loại xỉ than, và tại bãi rác trong khu đất được chùy ra để làm móng, tất cả các loại đá nhỏ được phủ lên trên, tiếp theo là một lớp bê tông, sau cùng là lớp đá lớn. Sở dĩ phải cẩn thận như vậy là để ngăn chặn độ ẩm từ đất thẩm thấu vào trong lò nung bên trên. Hai bên cạnh móng còn được thông gió với các đường ranh khác nhau, tất cả các công đoạn Tô Cơ đều trực tiếp giám sát, không có chút qua loa nào. Lò nung tốt thì mới có thép tốt thì kiếm rèn ra mới tốt. Các đại sư luyện thép thậm chí còn bê tông hóa cả chục mét đất xung quanh để ngăn chặn độ ẩm từ đất một cách triệt để. Tô Cơ không cẩn thận quá mức như vậy, hắn chỉ cần sắp xếp hợp lý các loại quạt thừa, đá, bê tông là có thể ngăn chặn độ ẩm. Khu đất này địa thế khá cao nên độ ẩm của đất cũng không lớn, mười mấy công nhân với các loại công cụ hiện đại mất khoảng một ngày mới làm xong, phải đợi hai ngày cho bê tông hoàn toàn khô ráo thì mới xây dựng tiếp lò nung bên trên, trong hai ngày chờ đợi thì có thể đi làm các loại kiến trúc khác. Khu vực luyện thép cơ bản đã xong, Tô Cơ cũng chỉ cần đợi bê tông cứng lại và khô ráo. Thời gian làm việc trôi qua thật sự rất nhanh, buổi tối Tô Cơ cũng sử dụng một cân tiểu ly, cẩn thận cân các loại nguyên liệu gồm có đất sét trắng, bột than, cát mịn sau đó pha với nước vôi trong. Đây chính là công thức bí mật cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra đường hạ mòn sau này. Sau khi tỉ mỉ kết hợp tạo ra hỗn hợp, Tô Cơ cất kỹ vào một bình sứ, thu vào kho đồ hệ thống rồi chuẩn bị tu luyện chiêm tinh quyết. Ngày hôm sau, Tô Cơ như thường lệ ra biển tập luyện rồi về xưởng chuẩn bị hướng dẫn công nhân làm việc. Dù bạn tên này cũng xuất hiện, đang đứng bốc phét với mấy người công nhân. Nhìn thấy Tô Cơ, tên này lập tức chạy đến, hưng phấn hỏi: "Sếp này, có phải ngài đã bắt tên xạ bị truy nã 13 triệu bợ lì hay không?" "Ừ, có vấn đề gì không? Mà ngươi nói to như vậy làm cái gì?" Quả nhiên, đám công nhân đều nghe thấy, ánh mắt sùng bái nhìn về Tô Cơ. Dù bà cũng không thèm quan tâm đến mấy người kia, leo đeo đi sau hỏi Tô Cơ chi tiết của cuộc chiến, không chịu được tên dở hơi này Tô Cơ đánh qua loa vài chi tiết cho xong chuyện. Dù bà nghe kỹ càng, hớn hở xoa tay, quay người chạy ra khỏi xưởng, khi đi còn cảm ơn Tô Cơ. "Này, ngươi đi đâu?" Tô Cơ gọi với theo. "Tôi đi gặp Nữu Lạ bàn chút công việc về tiệm rèn." Tô Cơ nhăn mặt, Nữu Lạ làm bưng bê ở quán rượu, liên quan gì đến tiệm rèn, chắc chắn tên này lợi dụng chuyện của mình đi tiếp cận tán gái rồi. Giờ mới để ý, hôm nay tên này ăn mặc không hề tệ, tóc hai râu ria cắt gọn gàng sạch sẽ nhìn rất được. Tô Cơ cười lắc đầu, hy vọng tên này sẽ thành công đi. Tô Cơ cũng bắt đầu công việc của mình, chỉ huy đám công nhân bắt đầu xây dựng khu vực rèn kiếm. Lò rèn kiếm không có yêu cầu cao như lò đung, chỉ cần có hệ thống thổi lửa, bên trên tráng bê tông là được. Một yêu cầu quan trọng khác của khu vực rèn kiếm là có thể tối hoàn toàn, khi làm tối lò rèn, người rèn kiếm mới phán đoán được nhiệt độ của kim loại. Tất nhiên đây chỉ là một công đoạn. Những lúc khác lò rèn cũng cần được chiếu sáng, ở đây Tô Cơ sẽ dùng các tấm vải đen để làm rèm, chỉ cần kéo rèm ra là xong. Chỉ cần đưa ra những lưu ý cơ bản, các công nhân đã biết phải làm thế nào cho hợp lý. Không thể không nói, đám công nhân này có đầy kinh nghiệm, làm việc rất yên tâm. đang đứng nhìn mấy công nhân làm việc thì có người đến, là sư tử bạc Siki. Tô Cư cũng bước đến chào hỏi, Siki bắt chai, mời vào. Kiến trúc xây dựng nhanh đấy, chỉ qua mấy ngày đã dần hành hình rồi. Cũng không phải xây nhà ở, xây xưởng nhanh gọn hơn nhiều. Cậu định bao giờ khai trương?
Có lẽ khoảng 3 ngày nữa, hôm đó bác phải có mặt đấy.
Đương nhiên, có mời ai không?
Không, ở đây tôi cũng chẳng quen nhiều người, khai trương nhỏ một chút cũng được.
Ừm, hôm nay tôi mang vòng răng hổ đến, cậu xem có vấn đề gì có thể bảo tôi sửa lại.
Siki móc ra một sợi dây chuyền sử dụng dây bằng bạc, sợi tương đối lớn, 5 chiếc răng được sắp xếp hợp lý, phần đầu răng được bọc bằng bạc, điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, rất đẹp.
Tô Cư cũng rất hài lòng với chiếc vòng này, trả 50.000 bợ lì tiền bạc và tiền công chế tác, vậy là Tô Cư có được vật trang sức kỷ niệm.
Tô Cư lập tức đeo chiếc vòng quanh cổ, Tô Cư rất đẹp trai, đeo vòng răng hổ lại thêm phần hoang dã phong khoáng, nhìn rất đàn ông.
Siki cũng sáng mắt lên, cậu thanh niên này đẹp trai chỉ kém hơn mình chút ít. Siki biết Tô Cư rất bận rộn nên cũng không nán lại lâu, sau khi nhận lời đến dự khai trương thì cũng rời khỏi tiệm rèn.
Tô Cư cũng tiếp tục chỉ huy việc xây dựng, không khí làm việc rất nhiệt tình.
3 ngày sau, các công trình kiến trúc đã hoàn thiện, tiệm rèn chính thức khai trương.
Tô Cư không quen biết nhiều người, cũng chỉ có dù bạn, Phờ Giang Sít, Siki, 10 người làm mới cùng với mấy công nhân xây dựng đại diện tham dự.
Tô Cư cũng không phải mê tín gì, xong công trình thì lập tức khai trương luôn, không có dài dòng xem ngày làm gì cả.
Thêm nữa, một xưởng rèn thì phải thờ phụng các loại thần linh, ở đây, Tô Cư cũng chỉ thờ phụng ông nội và ông tổ Cải Tết.
Việc chiêu mộ người làm cũng khá thuận lợi, trong đó có mấy người đã từng làm trong tiệm rèn cũ. Mấy người khác không phải người ở lò gỡ tạp nhưng cũng có kinh nghiệm làm việc rồi.
Đặc biệt hơn, Tô Cư còn chiêu mộ một tên thanh niên chưa có kinh nghiệm gì tên là Notis, 16 tuổi, cha hắn đã từng là thợ rèn, sau đó đi làm hải quân và hy sinh.
Tô Cư ban đầu không định thuê mấy tên không có kinh nghiệm, nhưng tên Notis này rất có thiên phú, mầm mống tốt.
Mọi người, hôm nay, tiệm rèn Cải Tết chính thức thành lập, mục tiêu của chúng ta đương nhiên là tạo ra những thanh kiếm tốt nhất thế giới và ta, Cải Tết Tô Cư chắc chắn sẽ trở thành một thợ rèn huyền thoại.
Tô Cư cầm chén rượu lên sảng khoái nói, Tô Cư tin tưởng mình có thể làm được đồng thời cũng tràn ngập hy vọng vào tương lai.
Đúng.
Cạn.
Ha ha ha. Ngày khai trương trở thành ngày mở tiệc, các loại rượu sake, rượu run chất đầy một góc, đám người mặt đỏ bừng vừa uống vừa cười.
Tiệc tung cả ngày trời mới kết thúc, Tô Cư cũng say ngất ngây, dặn dò kỹ ngày mai bắt đầu làm việc rồi về phòng đóng cửa ngủ như chết.
Trụ sở hải quân lò gỡ tảo, văn phòng đại tá, Rỗ Mèo đang nghe báo cáo hôm nay có thêm 3 băng hải tặc neo đậu bến cảng, chỉ có một tên bị truy nã 4 triệu bờ ly, đã mua các loại vật tư, chuẩn bị vào đại hải trình.
Có năng lực gì không?
Không có, tên này dùng kiếm tuy nhiên đã bị xạ vịt đánh bại trước đó.
Một kiếm sĩ hạng xoàng A, rất nhanh hắn sẽ chết tại đại hải trình.
Nhắc đến Savit, Romeo lại nhớ đến Tổ Cờ Dự, là một kiếm sĩ rất đáng chú ý đã điều tra thêm gì về Tổ Cờ chưa?
Đã tìm được quê hương của hắn, đang đợi thông tin truyền về, hắn đã từng đánh bại sĩ kìm cỡ nhỏ, hôm nay cũng là ngày hắn khai trương tiệm rèn.
Ừm, binh sĩ mới cứ cho chạy bộ, bơi lội, bắn súng trước đi, ta sẽ xin tổng bộ cử người xuống làm huấn luyện viên.
Rõ.
Romeo xoa chán, bây giờ tổng bộ hải quân đang rất cần người, hơn nữa không một hải quân muốn đến Đông Hải huấn luyện binh sĩ thực tập.
Có lẽ xin gặp trung tướng giúp đỡ một chút cũng được. Á, chương 20, mẹ thép đầu tiên.
Tô Cư lắc đầu tỉnh lại, ngủ cả đêm tinh thần sảng khoái, thư thái.
Từ khi Tô Cư bắt đầu thu luyện đến giờ, nếu không có gì đột xuất, sáng nào cũng tự động dậy đúng giờ.
Tô Cư thay quần bơi rồi chạy ra biển, bắt đầu tập luyện như mọi khi.
Không thể không nói, quần bơi của Tô Cư thật sự rất tốt, Tô Cư cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác, mình thấy thoải mái là được.
Sống mà quan tâm đến ánh mắt của người khác cũng không có gì thú vị.
Tất nhiên còn lâu Tô Cư mới có thể sống mà không kiêng kỵ bất kỳ điều gì, thoải mái làm theo ý nghĩ của mình.
Muốn được như vậy thì phải mạnh hơn, phải luyện tập chăm chỉ.
Thực hiện xong bài tập mỗi sáng, Tô Cư cũng chạy về tiệm rèn chuẩn bị làm ăn.
Trái ác quỷ làm cho Tô Cư khỏe mạnh hơn và cũng nhanh hồi sức hơn, vừa mới bơi mệt như chó chết xong, nghỉ ngơi 20 phút cũng phục hồi lại.
Nhìn một chút đồng hồ, còn 30 phút nữa mới đến giờ làm việc, Tô Cư tranh thủ kiểm chứng một số thứ. Từ kho hàng hệ thống lấy ra mấy thanh kiếm, hai thanh kiếm, trong đó một thanh là kiếm của Tô Cư vẫn dùng từ trước đến nay, một thanh là Tô Cư mua từ thương hội CAS, nghe Phở Giang Sít nói thanh kiếm này thuộc hàng kiếm tốt, có giá 500.000 bờ ly.
Tô Cư cũng muốn kiểm chứng một chút nên cũng cắn răng mua một thanh kiếm được coi là tốt về thử nghiệm.
Chỉ lát nữa thôi, 500.000 bờ lì coi như là rác thải, tuy nhiên nếu thử nghiệm này chính xác, việc xa xỉ này tuyệt đối giá trị.
Tô Cư nhìn qua vẻ ngoài của thanh kiếm, vỏ được làm bằng sứ đỏ, họa tiết lá cây, vành chắn kiếm hình tròn làm bằng đồng.
Họa tiết bề ngoài không tệ tuy nhiên vẫn có nhiều lỗi, Tô Cư chắc chắn mình có thể làm tốt hơn.
Rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén, đường vân hạ mòn rất chuẩn, độ cong phù hợp, Tô Cư dùng tay chạm vào thân kiếm, lập tức xác định được kiếm này chỉ dùng 5 loại đá mài, người thợ mài kiếm cũng thuộc dạng tầm thường. Không phải cứ mài lưỡi kiếm sắc như dao thì đó là một thợ mài kiếm tốt, người thợ mài phải lột tả được linh hồn của thanh kiếm cũng như ý chí của người thợ rèn kiếm.
Tất nhiên với kiến thức của 5 vị đại sư mài kiếm như Tổ Cơ thì một vị thợ mài kiếm cao cấp trước mắt Tổ Cơ cũng chỉ coi như hạng tầm thường.
Để một thanh kiếm có được linh hồn của mình, tất cả các công đoạn tạo ra kiếm đều phải tốt, phải lột tả được ý chí của thợ rèn kiếm.
Tổ Cơ cũng không xoắn suýt nhiều, bắt đầu rút kiếm của mình ra, cảm nhận hơi thở của thanh kiếm 500.000 bờ ly kia, vung tay chém, cạch lưỡi kiếm lập tức gãy làm đôi, kiếm cũng là sắt thép, cũng có hơi thở và đương nhiên có thể chém được. Với một thanh kiếm trong tay kiếm khách thì rất khó chém đứt bởi vì điểm yếu trên lưỡi kiếm chỉ lóe qua trong chớp mắt.
Còn kiếm đã đặt trên bàn thì rất đơn giản.
Tô Cư nhặt mảnh kiếm lên, phần bị chém đứt phẳng như gương.
Tô Cư dùng hạ kỳ quan sát để nhìn kỹ phần bị chém này. Hạ kỳ quan sát tăng cường thị lực là điều không phải bàn cãi, đặc biệt là hạ kỳ quan sát đẳng cấp cao như tổ cờ dự. Tập trung nhìn một lúc, tổ cờ dự cười to, không có, hoàn toàn không có, như vậy kỹ thuật rèn kiếm đã bị thiếu hụt, thanh kiếm này không có, cải tệ tổ sư cũng không có. Vậy câu hỏi đặt ra là cái tệ tổ sư đã dùng loại hợp kim gì làm lưỡi kiếm để thanh kiếm có độ cứng cao như vậy trong khi kỹ thuật đã bị thiếu hụt. Có thể, trên thế giới này tồn tại loại hợp kim hùng mạnh có độ cứng hơn cả thép tốt, và đương nhiên loại hợp kim này vô cùng hiếm. Với việc tốn 500.000 mỡ ly, Tô Cơ đã biết được điều mình muốn. Vì sao lại không chặt đôi thanh kiếm cúc kia? Bởi vì Tô Cơ không biết thanh kiếm tiên xuất xứ từ đâu, có phải từ thế giới này hay không. Chặt đôi ra kiểm chứng cũng không có tác dụng gì. Lúc này mấy người làm công cũng đã đến, công việc có thể bắt đầu. Tô Cơ bước ra ngoài, nghiêm túc nói, chắc các ngươi cũng biết về ta, ngoài giờ làm việc, ta rất thoải mái, tiệc tùng ca hát gì cũng được. Nhưng trong khi làm việc, ta sẽ không để ai khiêu khích quyền uy của ta, đã rõ chưa? Rõ. Đám người làm công run run, bọn họ cũng biết việc Tô Cơ chém tên xạ bị kia, người trước mặt này tuyệt đối là một kẻ đáng sợ. Đám người cũng biết rõ sau này mình phải làm gì, nghe lời làm việc là được. Dù bà và nọ tịt đã bắt đầu chuẩn bị, trong vòng 3 ngày, xưởng rèn sẽ chỉ luyện ép, tất cả công cụ đều phải đưa vào vị trí hợp lý, Tô Cơ sẽ đích thân hướng dẫn tỉ mỉ. Các loại sa thiết, than tuổi được đưa đến từ hôm qua, chất đầy trên mấy chiếc xe. Lò luyện thép đã được tổ cơ làm xong, lò này gọi là tạ tạ dạ, dài 3m, cao 12m, rộng 1m, bên cạnh có các lỗ thông gió để thổi không khí vào. Bên dưới là phần móng đã khô ráo hoàn toàn và cách đầm. Những chiếc lò kiểu này được làm bằng đất sét, dày, chịu nhiệt tốt, mỗi khi luyện thép lại phải đắp lò mới, mỗi lò chỉ sử dụng một lần duy nhất. Thấy các nguyên liệu đã đưa vào đúng chỗ, tổ cơ hô to, nổi lửa, đưa nguyên liệu vào. Ngay lập tức những người thợ có kinh nghiệm chuyển rời các loại than gỗ nguyên liệu vào, đốt lửa. Tổ cơ quanh tay đứng nhìn xem ngọn lửa, bắt đầu chỉ huy đám thợ thủ công. 2 ngày 3 đêm tổ cơ không ngủ, liên tục chỉ huy đám thợ lúc nào nên cho sa thiết, lúc nào nên cho thêm than tuổi và nguyên liệu khác. Tổ cơ sử dụng khả năng nghe âm thanh ngọn lửa và màu sắc của ngọn lửa để phán đoán chính xác. Kỹ thuật này mỗi vị đại sư đều có kinh nghiệm riêng, điểm đặc biệt riêng. Tổ cơ kết hợp tất cả, phán đoán mọi tình huống trong lò, đảm bảo thép luyện ra tốt nhất. Với thể chất của tổ cơ thì không ngủ nghỉ liên tục như vậy cũng sẽ mất sức chứ chưa nói đến đám thợ. Vì vậy đám thợ thủ công sẽ thay nhau nghỉ ngơi. Tuy nhiên dù bạ và nọ tịt thì không, lúc nào cũng túc trực bên cạnh tổ cơ để học hỏi kinh nghiệm, thậm chí nọ tịt còn dùng giấy bút để ghi lại từng chú ý một. Tổ cơ cũng không có tham lam cái gì, thường thường mở miệng chỉ dạy một ít lưu ý. Tuy nhiên khi liếc qua bản bút ký này, tổ cơ lập tức giật cả mình, người tốt xấu gì cũng đã 16 tuổi a, chứ không cần đẹp thì ít nhất cũng có thể suy luận ra chứ. Tổ cơ cũng không biết mình chỉ bảo tên này là đúng hay sai. Về sau bản bút ký này được gọi là thiên thư trong mắt tất cả các thợ rèn, thứ nhất bởi vì lượng kiến thức tuyệt vời của nó, và thứ hai chính là sự khó hiểu của nó. Mỗi vị thợ rèn đều lý giải khác nhau, tạo ra sự đặc sắc tuyệt vời của kỹ thuật luyện kim sau này. Sáng ngày thứ 3, lò luyện đã ăn hết 24 tấn sa thiết, than gỗ các loại, và bây giờ chính là lúc để lấy thành quả. Ngay bây giờ sẽ quyết định xem thép này có thể dùng làm kiếm không, hay chỉ có thể dùng làm con dao trong nhà bếp và mấy thứ binh khí hạng soàng. Theo kinh nghiệm của các đại sư luyện thép, loại thép phù hợp có tên là tạ mạ hạ gạn, ngọc cương. Những miếng ngọc cương chất lượng tốt thậm chí có thể mang đi đấu giá, thép này cũng đắt hơn mấy chục lần thép bình thường. Hơn 10 thợ thủ công cầm đũa dài, đứng chờ mệnh lệnh của tổ cơ. Tổ cơ lắng nghe tỉ mỉ âm thanh của ngọn lửa rồi mới ra lệnh, đập. Đám thợ thủ công lập tức hành động, tổ cơ cũng cầm một cây búa cán dài vung lên, rất nhanh lò đã bị đập vỡ, tất cả các loại tạp chất lắng bên dưới được kéo ra ngoài, dần dần, khối thép lớn như dung nham nóng chảy hiện ra. Tất cả những người thợ đều nín thở chờ đợi khối thép nguội dần. Tổ cơ cũng căng thẳng, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tổ cơ luyện thép cao cấp, nếu thất bại thì cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, khối thép nguội dần, bên ngoài lộ ra màu nâu đen, sần sùi. Tô Cơ nhìn thấy vỏ ngoài này cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ bên ngoài bị ổ xỉ hóa nhiều như thế này thì mới có thể trông đợi vào một kết quả tốt. Khi khối thép có bề ngoài như vậy mới coi như đủ tiêu chuẩn làm kiếm, còn để xác định xem thép có hoàn hảo hay không thì còn cần phải kiểm tra thêm. Tô Cơ dùng đũa đập vỡ mấy khối vỏ ngoài ra và nhặt lên quan sát. Màu sáng bạc, ánh kim, dày nặng, có thể coi là thép tốt. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Tô Cơ đứng dậy cất giọng, chất lượng thép chưa đạt đến hoàn hảo. Tuy nhiên cũng thuộc loại tốt, 3 ngày trời bất cả, ngày mai nghỉ, ngày kia bắt đầu làm tiếp. Đám thợ sung sướng ôm nhau, mặc dù không biết kiếm rèn ra có tốt không nhưng thép tốt cũng là một thành công bước đầu. Chương 21, có thể bị trời phạt. Tô Cơ cũng thật sự quá mệt mỏi, may mà giai đoạn luyện thép này khoảng 10 tháng mới phải làm một lần. Tổng cộng Tô Cơ dùng hết 24 tấn nguyên liệu các loại, trừ đi các loại tạp chất, còn lại khoảng 11 tấn thép, sau đó loại bỏ đi những phần màu đen, màu xám, phần có dấu hiệu kỳ lạ thì cũng còn lại khoảng 9 tấn thép thuộc loại tốt nhất để rèn kiếm. Một thanh kiếm cả tạ nạ tiêu chuẩn với lưỡi dài khoảng 70cm thì cần khoảng 2kg thép là hợp lý, như vậy thì tổ cơ sẽ rèn được khoảng 4.500 thanh kiếm cả tạ nạ thuộc loại tiêu chuẩn. Tổ cơ sẽ mất khoảng 10 ngày cho việc tạo ra một thanh kiếm tiêu chuẩn hoàn chỉnh, với 3 ngày để rèn lưỡi kiếm, 4 ngày để mài và thêm 3 ngày nữa để hoàn chỉnh thanh kiếm. Đương nhiên tổ cơ sẽ không thể chỉ làm những thanh kiếm cả tạ nạ tiêu chuẩn mà sẽ làm thêm những thanh họa kỳ giả si, 30-60cm, hay những thanh kỳ, trên 80cm, hay ột chìa cực lớn. Với những thanh kiếm dài hơn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn. Với 9 tấn thép, Tô Cơ cũng sẽ sử dụng để đào tạo dù bạ, nọ tịt đồng thời cho đám thợ kia làm quen với rèn kiếm. Tạm thời quy hoạch một chút, Tô Cơ lập tức nằm xuống giường ngủ say như chết. Đến tận trưa ngày hôm sau Tô Cơ mới tỉnh dậy,
vươn vai thoải mái, liên tục tập trung thật sự làm tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một chút, Tô Cư mới bắt đầu tu luyện. 3 ngày trời không tu luyện, Tô Cư cũng đã lường trước tình huống này, luyện thép sẽ ảnh hưởng đến thời gian tu luyện. Tuy nhiên rèn kiếm, mài kiếm, hoàn thiện thì sẽ không ảnh hưởng. Tô Cư cũng không có hối hận vì làm thợ rèn, một phần bởi vì lời hứa, một phần thì do phần thưởng quá mức mê người A Chí Tôn lệnh bài. Tổ Cư không biết có tác dụng gì, nhưng nghe tên thôi đã thấy quá mạnh mẽ. A Tổ Cư cũng thưởng thức thời gian nhàn nhã sau khi tu luyện. Tiệm rèn hôm nay nghỉ nên Tổ Cư cũng không có việc gì làm, đi loanh quanh lò gỡ tạo xem có tên hải tặc nào rơi vào miệng mình như lần trước không. Có thể là vận may đã cạn hết, Tổ Cư mở hạ kỳ quan sát cũng không thấy tên nào đáng nghi ngờ, thậm chí còn không thấy băng hải tặc nào ở bến cảng. Ngược lại Tổ Cư lại thấy tên dở hơi rủ bạ đang léo đéo chạy theo nhịu lạ. Đi xem một chút giết thời gian cũng được a. Tổ Cư cười đều lén đi theo. Dù bạ tay trái cầm khăn, tay phải cầm nước quả dừa, bộ dạng xun xoe vây quanh Nịu Lạ đang ngồi nghỉ. Thỉnh thoảng lại đưa quả dừa cho Nịu Lạ mút, rồi đưa khăn cho nàng lau, lựa lúc nàng không chú ý cũng đưa quả dừa lên miệng mút một chút, bộ dạng đê tiện hèn mọn đến cực điểm. Tô Cư nhìn thấy cũng giật mình, không nghĩ ra tên này có kỹ thuật, đang ngày thường nhìn ngu ngu vậy mà cũng có chiêu số ghê gớm. Tô Cư chưa từng thấy tên này đối xử tốt như vậy với ai ngoài mình. Khoan đã, ngoài mình nước rửa khăn hình như cũng từng uống nước rửa của tên này rồi, lúc đó hắn cũng cầm thêm cái khăn đệ không thể đâu. Tô Cư chợt nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt lập tức tái xanh rồi chuyển sang màu đỏ tím. Không, chắc chắn hắn không dám làm vậy đâu, nhịn một chút xem nào. Cố gắng áp chế cơn buồn nôn của mình, Tô Cư mở hạ kỳ quan sát nghe cuộc nói chuyện. Nữ La này, cuộc sống của em thế nào?
Cũng tốt, còn anh?
Tuyệt đẹp, nó đang đứng trước mặt anh đây này. Vừa nói vừa nắm lấy tay của Nữ La, ánh mắt chân thành, nghiêm túc, nhẹ nhàng hôn lên tay người trong ngực của mình. Con mẹ nó cao thủ đây chứ đâu, khả năng lắm bắt thời cơ diễn xuất thật sự quá xuất sắc. Tô Cư trợn tròn mắt nhìn Dù Bạ, ngạc nhiên đến ngây cả người. Lại nhìn Nữ La xinh đẹp mặt đỏ bừng bừng vội vàng rút tay chạy đi, Tô Cư biết cô nàng này không thoát được. Dù bà cũng không đuổi theo, ngồi cười ngây ngô, thỉnh thoảng lại mút một ít nước rửa, đê tiện đến cực điểm. Tô Cư thu hồi kinh ngạc, mặt hầm hầm bước đến, túm lấy cổ áo của Dù bà, gằn giọng nói: "Ngươi có uống trộm nước rửa của ta như vừa rồi không?" Dù bà đang ngây ngô đột nhiên bị túm cổ, nghe được mấy lời này lập tức kinh hãi nhìn lại, thấy Tô Cư mới thở ra một chút. "Xe này, đương nhiên là không."
"Thật?"
"Đương nhiên, tôi không thích đàn ông."
"Ngươi cho là ta thích ngươi chắc?"
Tô Cư lúc này mới thả tên này ra, theo biểu hiện của tên này thì hắn không nói dối. Đương nhiên Tô Cư cũng đã dùng hạ kỳ quan sát để cảm nhận nhịp tim của tên này, không có gì đặc biệt. Tô Cư cũng thoải mái hơn không ít, cười hắc hắc: "Thế nào, sắp lấy vợ?"
"À, cái này chưa thể biết trước được."
Dù bà xấu hổ sặc cả nước, lúng túng nói: "Theo ta thấy, cô ấy thích ngươi rồi, ngươi nên tranh thủ." Tô Cư cũng đứng dậy đi ra ngoài, cười to nói: "Đi tìm cuộc sống của ngươi đi, ha 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 ha." Để lại Dù bà mặt đỏ như đít khỉ ngồi giải thích với mấy người xung quanh. Sáng hôm sau, mọi người trong tiệm rèn tập hợp đông đủ, Tô Cư đứng khoanh tay nói: "Luyện thép đã hoàn thành tốt, ta đã kiểm tra và xác định, chúng ta có khoảng 9 tấn thép thuộc loại tốt dùng để rèn kiếm. Từ hôm nay, đích thân ta sẽ rèn kiếm, các ngươi sẽ ở bên cạnh ta trợ giúp. Học hỏi được những gì thì xem ở tự thân các ngươi. Sau 1 tháng, các ngươi sẽ được thử rèn những thanh kiếm đầu tiên, ta sẽ đánh giá và chọn ra những người giỏi nhất để đích thân chỉ bảo, đương nhiên ta sẽ không nhận ai làm đệ tử. Còn nữa, các ngươi có thể học mài kiếm cũng như tạo vẻ ngoài của thanh kiếm nếu muốn, ta đều có thể chỉ bảo thêm. Theo cách học kiếm thông thường, phải mất 10 năm, một học đồ mới được phép rèn thanh kiếm đầu tiên, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là các thiên tài có thiên phú đặc biệt với nghề rèn, thời gian sẽ rút đi còn rất ngắn. Trong tiệm rèn của mình, Tô Cư cho rằng chỉ có Nọ Tịt có thiên phú như vậy. Những người còn lại không có thiên phú cao nhưng lại có đầy kinh nghiệm trước đó, người ít nhất cũng có 5 năm kinh nghiệm, không cần phải mất nhiều thời gian làm quen như đám học đồ. Tích lũy thêm kiến thức là có thể rèn kiếm được rồi. "Được rồi, bắt đầu làm việc, ta đã loại bỏ tất cả những phần thép không tốt, bây giờ việc của các ngươi là nung nóng và đập rèn chúng ra thành miếng có độ dày khoảng 1 cm." Rất nhanh, công việc bắt đầu. Đám thợ qua 3 ngày luyện thép đã biết Tổ Cư có trình độ như thế nào. Dù không thể hiểu hết các loại kinh nghiệm nhưng ít nhất họ cũng biết một số kỹ thuật là hoàn toàn chính xác và đúng thời điểm. Rất nhanh khoảng 100 kg thép đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Tổ Cư, phần thép còn lại được giữ trong kho đồ hệ thống để chắc chắn không bị oxy hóa. Tổ Cư chọn lấy khoảng 2 kg thép, ném vào lò đung, đợi thép được nung đỏ mới lôi ra dùng đũa đập thành hình khối chữ nhật. Tuy nhiên, ngay lúc này vấn đề xuất hiện. Việc đập đũa không đơn thuần là dồn hết sức đập xuống mà dựa theo cảm nhận thép của người rèn. Với những người rèn kiếm thông thường, đập đũa chỉ cần tạo ra được hình dáng cuối cùng là được. Tuy nhiên với bậc đại sư, họ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi dùng lực không phù hợp và hạn chế tối đa sai lầm khi đập đũa. Họ không muốn nghiến răng nghiến lợi khi đập đũa nhẹ và khốn khổ để nhẹ tay khi cầm đũa nặng. Chỉ cần thay đũa và luôn đập đũa trong một lực nhất định là được. Tất nhiên việc thay đũa rèn này rất phức tạp và phải có nhiều năm kinh nghiệm. Cải tệ dùng hơn 10 cây đũa với sức nặng từ 5-50 kg để đập đũa. Tổ Cư có thể dễ dàng xác định được phải dùng cây đũa hợp lý nhờ vào kinh nghiệm có được. Vấn đề xảy ra là Tổ Cư phải liên tục thay đũa. Khi thay búa thì thép sẽ nguội đi một chút và phải tiếp tục làm nóng, sẽ rất tốn thời gian khi làm như vậy. Như vậy Tổ Cư phải nghĩ cách để thay búa thật nhanh, không để cho thép nguội mất. Thay búa khống chế sức nặng trước khi giảm nhiệt độ. Tổ Cư sờ cằm tự hỏi. Đợi đã. Không phải mình đã có cây búa có thể thay đổi sức nặng trong nháy mắt sao?
Chính là.
Dồn nhỉ. Tổ Cư cầm ra búa ống dồn nhỉ gãi đầu, mặt búa phẳng, độ cứng tuyệt đối, có đập quẹ tay cũng không bị phá hủy.
Vấn đề là.
Ta con mẹ nó định dùng dồn nhỉ đi làm búa rèn,
độ xa xỉ có chút lớn a, không biết sổ và ổ đỉn biết được có tức chết hay không. Mấy vị thần ở Asgard chắc sẽ giận dữ hộp máu. Theo truyền thuyết làm nhiều người tức giận có thể bị trời phạt a. Chương 22, tạo hình lưỡi kiếm. Tô Cơ cũng đã quyết định sẽ dùng Johnny làm búa rèn, cũng chỉ có thể xin lỗi sổ đại ca. Notice, dù bà cũng nhìn thấy Tô Cơ lôi ra một cây búa rèn, nếu chỉ là búa thông thường thì không ai chú ý gì. Điều đặc biệt là cây búa này quá bắt mắt, các họa tiết vừa huyền bí vừa ấn tượng, thậm chí có thể thấy có một ít tia sét lóe lên. Nó tên là Johnny, chỉ ta mới có thể sử dụng. Nhận thấy hai người nghi hoặc, Tô Cơ mở miệng giải thích. Lúc này thép đã đỏ lên, có thể bắt đầu rèn. Cảm nhận màu sắc của thép, Tô Cơ lập tức vung búa lên đập, vừa mở miệng lưu ý về cách thay đổi khối lượng của búa. Không thể không nói, Johnny đập thật sự rất thoải mái, tiếng vang cũng không chát chúa như búa thường. Rất nhanh thanh thép đã được đập đẹp, Tô Cơ lấy một dùi phẳng, cắt vào giữa thanh thép và gập lại, sau đó tiếp tục đập. Đây chính là công đoạn mà cái tết tổ sư thiếu hụt trong giai đoạn rèn kiếm. Việc gập đôi lại và đập sẽ tạo ra các nếp gấp kim loại, khi đó các nguyên tử kim loại sẽ bị chen vào nhau và thanh thép sẽ cứng hơn. Giống như khi uốn cong một thanh sắt, nếp uốn sẽ cứng hơn và khó bẻ lại hơn. Khi các nếp thép xếp vào như thì mỗi khi đập đũa sẽ giúp ép những tạp chất trong thanh thép ra ngoài và khi hoàn thiện, thanh kiếm gần như không có tạp chất. Kỹ thuật này cực kỳ quan trọng trong rèn kiếm, nếu không làm như vậy thanh kiếm rất dễ mẻ và gãy. Độ cứng của kiếm được rèn theo kiểu này có thể dễ dàng chặt đứt sợi thép to bằng ngón tay bằng lực thuần túy mà không có chút sức mẻ nào. Kỹ thuật rèn của Cates không có giai đoạn này và Tô Cơ không thấy các nếp thép trong thanh kiếm 500.000 bợ lì mua trước đó. Nên nhớ Cates có đẳng cấp đại sư, vậy rõ ràng là kỹ thuật rèn thép của thế giới này bị thiếu hụt. Thay vào đó, Cates tổ sư lại liên tục đập đũa để thanh thép biến dạng từ hộp chứa nhật sang hình hộp vuông rồi đập ngược lại. Quá trình này cũng có thể giảm đi tạp chất trong thép, tuy nhiên cũng chỉ có hiệu quả nhất định. Notice ở bên cạnh liên tục ghi chép các lời mà Tô Cơ nói cũng như các lưu ý cần thiết. Tên này thiên phú cao, tiếp thu kiến thức rất nhanh và cũng có thừa sức khỏe để làm nghề này. Việc gấp thanh thép được thực hiện khoảng 12 lần là hợp lý. Việc gấp thép quá nhiều cũng không tốt, gấp quá nhiều thì thép bị giòn, dễ gãy. Chỉ cần 12 lần là được. Việc chế tạo kiếm luôn luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa độ cứng lưỡi kiếm để chém và độ dẻo của thanh kiếm để thanh kiếm không bị gãy. Tô Cơ đang làm phần lưỡi kiếm để chém nên phải cứng, tuy nhiên cũng có mức độ hợp lý. Liên tục đập đúa cả buổi sáng, Tô Cơ cũng coi như đã hoàn thành quá trình gấp thép. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, buổi chiều Tô Cơ tiếp tục với công việc. Buổi chiều, Tô Cơ tiếp tục làm phần lõi kiếm. Kiếm có hai lõi, phần lõi trong ít carbon và dẻo hơn, phần lưỡi bên ngoài nhiều carbon và cứng hơn để chém. Hai phần này tạo ra sự hài hòa và thẩm mỹ cho lưỡi kiếm. Phần lõi kiếm này khá đơn giản, bởi vì nó chỉ cần dẻo là được. Tô Cơ có thể chọn các phần thép dẻo trong số thép luyện được hoặc cũng có thể mua. Thép cứng rất đắt nhưng thép dẻo thì không, 3 tấn thép dẻo còn không bằng 1 tấn thép cứng. Tô Cơ đã mua sắn thép dẻo từ thương hội, chỉ tốn khoảng 300.000 bợ lì là được hơn 2 tấn thép phù hợp nhất. Lại tốn thêm một buổi chiều nữa để tạo ra lõi thép phù hợp, Tô Cơ lúc này mới kết thúc công việc. Nghĩ lại mấy thanh kiếm đầu tiên của mình, Tô Cơ đầy xấu hổ, đó hoàn toàn là mấy con dao nhà bếp được kéo dài ra chứ không phải kiếm. Chỉ cần mất một ngày Tô Cơ có thể tạo ra một thanh hoàn chỉnh từ rèn, mài, tạo vỏ đương nhiên chất lượng thì không phải nhắc lại nữa, chém con hổ cũng mẻ. Bây giờ làm kiếm chân chính, đã đi qua 5 ngày làm việc mà vẫn chưa tạo ra được lưỡi kiếm cơ bản, sự chênh lệch thật sự quá lớn. Tất nhiên lúc đó Tô Cơ không có được điều kiện cũng như kinh nghiệm như bây giờ. Bây giờ Tô Cơ có kinh nghiệm cũng như kỹ năng rèn kiếm thuộc hàng số 1 trong thế giới này, cái thiếu chính là tác phẩm xuất sắc. Một khi thanh kiếm đứng hàng danh đao thì Tô Cơ sẽ trở thành đại sư rèn kiếm. Tuy nhiên để trở thành huyền thoại trong giới này thì kiếm của Tô Cơ phải vượt qua 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Đao và kiếm của thế giới này không có sự phân biệt rạch ròi, thực tế thanh hắc kiếm của Mỹ Hạt phải được gọi là hắc đao mới hợp lý. Đương nhiên Tô Cơ không quan tâm đến việc tên gọi, hắn chỉ quan tâm đến sức mạnh của nó. Buổi tối cũng không có gì giải trí, ngoài tu luyện chiêm tinh quyết ra thì cũng không còn gì khác. Sáng hôm sau, Tô Cơ vẫn tiếp tục làm lưỡi kiếm. Sau khi ném cả hai phần lưỡi kiếm vào lò, Tô Cơ mới mở miệng, hôm nay sẽ tạo hình lưỡi kiếm, quá trình này rất khó và phải có sự tập trung cũng như kỹ năng cao. Quá trình này cũng không có gì cần ta mở miệng hướng dẫn. Tích lũy được gì thì phải xem các ngươi. Tô Cơ cũng bắt đầu làm việc, đầu tiên lấy phần thép cũ ra, sử dụng đũa cùng dịu để cắt và bẻ cho thanh thép thành hình chữ U, phần giữa chữ U phải vuông thành sắc cạnh và có độ dài cũng với độ sâu hợp lý. Sau khi quan sát kỹ càng khe chữ U, Tô Cơ cũng bắt đầu lấy phần thép mềm và tạo thành hình hộp chữ nhật vừa khít với phần trong chữ U đó. Nhẹ nhàng ghép hai mảnh thép này thành một, tính chất của cả thanh thép lập tức biến hóa để trở nên phù hợp yêu cầu. Quá trình này nhìn rất đơn giản nhưng cần sự chuẩn xác và khả năng ước lượng tuyệt vời mới có thể thành công luôn trong một lần. Chỗ thép này sẽ được tạo hình thành lưỡi kiếm. Quá trình tạo lưỡi này rất quan trọng, trước tiên hình dạng cơ bản phải chuẩn, sau đó mới tạo ra đặc thù riêng của người rèn. Tay cầm Johnny, Tô Cơ bắt đầu đập đũa tạo lưỡi, dần dần, lưỡi kiếm được tạo ra. Lưỡi kiếm thẳng tắp, dài khoảng 70 cm, mũi kiếm nhọn. Lượng thép phân bố trên lưỡi hoàn hảo, Tô Cơ tương đối hài lòng. Sau khi chỉnh lại một số chi tiết, Tô Cơ mở miệng, lưỡi kiếm phải cân bằng, thẳng, mũi kiếm nhọn một đầu, thép phải được phân bố phù hợp. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai chính là bước cuối cùng để tạo lưỡi, từ giờ đến chiều các người tiếp tục xử lý chỗ thép luyện ra thành miếng mỏng. Tiếng len ken vang lên liên tục, chỗ thép luyện cần xử lý chuẩn xác trước khi dùng để rèn kiếm. Notice, ngươi cảm thấy nhiệt độ lò nung là bao nhiêu thì thích hợp cho quá trình tạo độ con ngày mai? Xe mải, tôi nghĩ là khoảng hơn 800 độ. Lý do? Cảm giác thôi xe mải, đương nhiên là không thể là 1000 độ vì thép mềm sẽ và 700 độ thì thanh thép chưa đủ nóng. Ồ, suy luận hợp lý, nếu nhiệt độ cao trên 900 độ thì sao? Có lẽ lưỡi kiếm này sẽ bỏ đi. Nautilus chậm chậm trả lời. Đúng vậy, khoảng 1/3 lưỡi kiếm sẽ bị loại bỏ ở quá trình này. Tất cả mọi sai lầm dù chỉ một chút thôi, lưỡi kiếm đều sẽ hỏng, vì vậy phải khống chế nhiệt độ cực tốt. Ngày mai cố gắng ghi nhớ cho kỹ từng lời ta nói. Biết rồi xem lại. Đợi lưỡi kiếm nguội, Tô Cẩn mới sử dụng hỗn hợp đã điều chế từ trước, bôi lên lưỡi kiếm để tạo ra đường hạ mòn. Việc tạo đường hạ mòn này thể hiện rất rõ phong cách của người thợ rèn. Mỗi một vị đại sư đều có các loại hỗn hợp bí truyền khác nhau và đương nhiên ưu điểm khác nhau. Trong thanh kiếm này Tô Cẩn dùng hỗn hợp của các tổ sư. Hỗn hợp này tạo ra đường hạ mòn có màu tím xanh đặc trưng, đây cũng là đặc điểm tiêu biểu của những thanh kiếm Cates quý giá. Khi sử dụng hỗn hợp này, độ đậm nhạt của màu sắc kiếm đều do người rèn kiếm quyết định, họa tiết cũng không cố định, có thể hình lượn sóng, có thể hình gai nhọn hoặc cũng có thể bất quy tắc. Ở đây, Tô Cẩn không quá thích các đường hạ mòn quá đều đặn nên sẽ sử dụng họa tiết bất quy tắc. Họa tiết mà Tô Cẩn sẽ đậm hơn sông kiếm và nhạt dần ở lưỡi kiếm. Sau một hồi tỉ mỉ bôi hỗn hợp lên phần lưỡi, Tô Cẩn cũng coi như đã tạo hình xong, chỉ việc chờ đến mai cho hỗn hợp khô hoàn toàn là có thể hoàn thành phần cuối cùng. Lưỡi kiếm sắp được hoàn thiện, công đoạn ngày mai rất quan trọng, với những thợ rèn giỏi cũng sẽ thất bại và mất 1/3 số lưỡi kiếm. Đây là sự thật và Tô Cẩn không hề nói dối Nautilus, tuy nhiên với đại sư rèn kiếm thì sẽ tốt hơn nhiều và ít khi thấy sai lầm. Chương 23, Series 1. Tối nay Tô Cẩn cũng không có luyện tập chiêm tinh quyết mà quyết định đi dạo. Đến thành phố này gần nửa tháng, Tô Cẩn thật sự ít có thời gian du ngoạn, đặc biệt là vào buổi tối. Lò gỡ tàu về đêm thật sự rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng, các loại hoạt động xảy ra tấp nập không hề kém ban ngày. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy mấy người hình dạng kỳ quặc thú vị. Nhờ nhơ du ngoạn chán chê, Tô Cẩn mới nhìn thấy một cửa hàng kiếm, lập tức đẩy hứng thú bước vào. Đây là cửa hàng kiếm lớn nhất tại đây, trưng bày đủ các loại kiếm từ rẻ cho đến đắt đỏ. Nguồn hàng chủ yếu là ở tiệm rèn của gia tộc Ishida, ngoài ra còn có một số thanh kiếm của tiệm rèn khác và một số thanh mà ông chủ sưu tầm được. Tô Cẩn bước đến bên cạnh một thanh kiếm màu đen, chạm khắc hình mặt trời. Giá bán của thanh kiếm này là 3 triệu bỡ ly, đây là thanh kiếm đắt quý nhất của tiệm. Ông chủ của tiệm bước nhanh đến, mở miệng giới thiệu, "Cậu thanh niên, con mắt không tệ, đây là thanh kiếm tốt nhất của tiệm chúng tôi. Là tuyệt phẩm của xưởng rèn Ishida, thuộc Series 3, một trong 3 thanh kiếm mặt trời." "Ồ, Series 3, kiếm mặt trời." Thì ra là mỗi vị thợ rèn đều có trang bị một cuốn sách gọi là nhật ký thợ rèn, ghi lại các tác phẩm đắc ý, thậm chí dấu hiệu đặc trưng và cả ảnh chụp. Mỗi một vị rèn kiếm cao thủ đều không phải liên tục rèn kiếm ngày này qua ngày khác mà là nghỉ ngơi khoảng vài tháng mới làm việc một lần. Và những thanh kiếm ra đời cùng một khoảng thời gian đặc trưng vào một series. Đúng, thanh kiếm này có thể so sánh với 50 thanh bảo kiếm. Có thể so sánh với 50 thanh bảo kiếm, ông đang nói dẫn sao? Tô Cẩn đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cười khẩy. Thanh kiếm này dài 1.12m, lưỡi kiếm dài 83.4cm thuộc hàng kỳ. Kiếm nặng 2.52kg, rất sắc bén, tuy nhiên nếu chém một thanh thép giống đường kính như chiếc đua thì sẽ bị mẻ. Tôi nói đúng không, ông chủ? Vị ông chủ này cũng là người, khó tin nhìn vào Tô Cẩn, số liệu thanh kiếm có ghi sẵn vào tờ giấy giới thiệu tuy nhiên đã được làm tròn. Thêm nữa đích thực là thanh kiếm này sẽ bị mẻ khi chém vào thanh thép giống đường kính như một chiếc đua. Cậu là người trong nghề? Đúng, tôi là một thợ rèn kiếm, xưng hô thế nào? Tôi là Kỳ Họ Cô. Vị chủ tiệm này hoài nghi nhìn về Tô Cẩn, cậu thanh niên này không quá 20 tuổi mà đã là thợ rèn sao? Kiến thức tốt như vậy cũng ít thấy. Tô Cẩn dùng tay gõ bề mặt lưỡi kiếm, thanh âm khá đục và trầm. Mật độ thép khá dày, tuy nhiên trong thép có tạp chất và còn không hề ít. Thanh kiếm này đích thực tốt hơn thanh kiếm 500.000 bờ lìm mà Tô Cẩn mua trước đó, tuy nhiên cũng không hơn là bao. Ông chủ, thanh kiếm này có giá 3 triệu, theo tôi biết thì 50 thanh bảo kiếm cũng chỉ bán 1 triệu một thanh a. Đó chỉ là những loại mua bán chấp nhoáng, vội vàng của đám hải tặc mà thôi. Ồ vậy giá trị thực của chúng là bao nhiêu? Theo tôi được biết trong buổi đấu giá kiếm tổ chức công khai, một thanh kiếm thuộc hàng 50 thanh bảo kiếm có giá 50 triệu bờ lì, được hải quân mua. 50 triệu sao? Vậy các thanh cao cấp hơn. 21 thanh đại bảo kiếm nghe nói mỗi thanh giá trị tương đương một trái ác quỷ, 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thì tôi chưa thấy bán bao giờ. Ồ, kiến thức tốt, ông từng đi đại hải trình sao? Nếu không tiện thì không cần trả lời cũng được. Không có gì, tôi đã từng đi đại hải trình và may mắn được thấy nhiều các thanh kiếm quý. Ông biết rõ chất lượng của các thanh bảo kiếm, ông vẫn cho rằng thanh kiếm giá 3 triệu bờ lì này có thể so sánh với 50 thanh bảo kiếm sao? Tôi có thể khẳng định, 50 thanh bảo kiếm thật sự không tốt hơn thanh kiếm này là bao nhiêu, độ bền của nó sẽ hơn một ít nhưng sẽ không hơn là bao. Đã có khoảng hơn 15 thanh bảo kiếm bị phá hủy trong các trận chiến, rất nhiều trong số còn lại đều mất tích dưới đáy biển. Ông chủ nghiêm túc nói. Tô Cẩn mặt người, thật ra bao lâu nay Tô Cẩn vẫn cho rằng các danh đao chính là mục tiêu rèn kiếm của mình. Bây giờ Tô Cẩn mới nhận ra, bảo kiếm tuy tốt nhưng vẫn là do người rèn ra, vẫn bị phá hủy. Cái tổ sư có thể rèn ra cực phẩm đại bảo kiếm, Tô Cẩn cũng có thể thậm chí vượt qua cũng rất có khả năng. Cái tổ sư giỏi hơn Tô Cẩn sao? Trước kia thì đúng nhưng bây giờ cũng chưa chắc. Cái tổ sư thuộc đẳng cấp đại sư là không thể nghi ngờ nhưng chỉ giới hạn trong rèn lưỡi kiếm. Tô Cẩn có kinh nghiệm của 20 vị đại sư trong đó có 5 vị đại sư rèn lưỡi kiếm. Kỹ năng rèn kiếm của Tô Cẩn được bổ sung bằng hạ kỳ quan sát cũng như giác quan thuộc hàng quái vật, kết hợp kinh nghiệm công thức của các đại sư, không rèn ra kiếm tốt nhất thì cũng không cần sống thêm cho tốn cơm gạo. Tô Cẩn cười cười, hỏi ông chủ, nếu tôi mang những thanh kiếm của tôi đến đây, ông có thể giúp tiêu thụ chứ? Kỳ họ cô. Kỳ họ cô thoải mái cười. Được thôi nhưng giá cả sẽ phụ thuộc vào chất lượng kiếm của cậu. Hắc hắc, lúc đó ông đừng giật nảy mình là được. Tô Cẩn cũng không còn hứng thú với mấy thanh kiếm khác, không có gì đặc biệt. Trong đa số trường hợp, đắc nghĩa là tốt và ngược lại. Tô Cơ cũng chào ông chủ rồi ra khỏi tiệm. Cậu thanh niên này có nụ cười thật sự đặc biệt, giống như nụ cười của Roger, cũng sắp đến ngày giỗ của hắn rồi. Tô Cơ cũng không đi thêm nữa, ở lò gở tạo này có một cửa hàng kiếm nổi tiếng, đó là cửa hàng mà sau này sổ rộ mua kiếm. Tuy nhiên hiện tại lại không hề có cửa hàng kiếm này. Có lẽ về sau ông chủ mới đến lò gở tạo và bắt đầu làm ăn. Sáng sớm hôm sau, Tô Cơ cũng như thường lệ luyện tập thân thể rồi bắt đầu mở tiệm rèn. Công đoạn này là công đoạn cuối cùng của rèn lưỡi kiếm và có thể xác định tạm thời giá trị của thanh kiếm. Notice và dù bà đã đến từ sớm, mở mang thêm kiến thức và phụ giúp việc nhà. Đám thợ cũng đến sau đó, Tô Cơ cũng bắt đầu luôn công việc. Khu vực rèn kiếm được kéo rèm làm tối, ngọn lửa than được thắp lên, nhiệm vụ của Tô Cơ là đảm bảo cho nhiệt độ của lò nung chỉ vào khoảng 815 độ, không được quá chênh lệch, nếu không thì sẽ công cốc. Tô Cơ cảm nhận màu sắc của ngọn lửa cũng như âm thanh cháy. Rất nhanh nhiệt độ lò được nâng lên phù hợp. Chính là lúc này lập tức lưỡi kiếm bôi hỗn hợp được đưa vào lò đung, Tô Cơ cũng bắt đầu trộn thứ nước đặc biệt dùng để làm mát, theo cái test thì dung dịch này làm tăng độ cứng của thép khi làm lạnh. Có lẽ chính vì điều này mà thanh kiếm của cái test thiết hụt kỹ thuật nhưng vẫn là kiếm tốt. Trong kinh nghiệm của các vị đại sư khác thì không có loại dung dịch này mà chỉ sử dụng nước sạch bình thường mà thôi. Loại dung dịch này sử dụng một ít chất chỉ có ở thế giới này và đương nhiên nó là bí truyền. Rất nhanh lưỡi kiếm thẳng đã được nung nóng đỏ, Tô Cơ cảm thấy đã đủ nóng liền lập tức lấy ra, nhúng vào dung dịch làm mát. Tiếng xèo xèo vang lên, đến tận bây giờ việc sử dụng hỗn hợp bôi mới thể hiện giá trị của nó. Nó bảo vệ phần lưới không bị ãnh hưởng bởi nhiệt độ và nó cũng khuyết đại sự chênh lệch giãn nở giữa phần lõi và phần lưới cắt bên ngoài. Lưới kiếm khi được làm nguội ngay lập tức sẽ cong về một phía, tạo ra độ cong tuyệt đẹp của thanh kiếm. Cảm thấy đã hoàn chỉnh, Tô Cơ rút lưới kiếm ra, lưới kiếm đã có độ cong hoàn hảo, đây cũng là sự bổ sung tuyệt vời cho hoạt động chém. Lưới kiếm cong rất phù hợp khi chém xuống bởi nó sẽ tạo ra đường cong để cắt. Lưới kiếm thẳng thì khi chém, phải vừa thực hiện chuyển động chém, vừa phải kéo thanh kiếm sau đó, sẽ mất sức hơn. Tô Cơ cảm nhận hô hấp của lưới kiếm, có rất ít điểm yếu, lưỡi kiếm này hơn hẳn lưỡi kiếm giá 3 triệu bờ lìm mà Tô Cơ xem tối qua. Ngắm nghĩa lưỡi kiếm một chút, Tô Cơ cũng mang thanh kiếm đi mài. Công đoạn mài kiếm thật sự là công đoạn dài nhất và kỳ công nhất. Theo kinh nghiệm thì các vị đại sư mài kiếm sẽ trao đổi trực tiếp với các đại sư rèn kiếm để biết được phong cách, đặc điểm, yêu cầu của thanh kiếm về sau. Tô Cơ chính là người rèn kiếm nên công đoạn này sẽ được bỏ qua. Chỉ cần trực tiếp đi mài kiếm là được. Tô Cơ cũng định cho thanh kiếm này vào series một trong nhật ký thợ rèn của mình. Chương 24, gặp đến Đông Hải. Bản bộ hải quân mạ gì nệ phò, văn phòng nguyên soái. Nguyên soái công, đô đốc Sẻn Gỗ Củ, phó đô đốc Tsuru đang họp, cuộc họp kín kiểu này thường xuyên diễn ra. Đây chính là những bộ loa thông minh nhất của hải quân hiện nay. Sẻn Gỗ Củ, có thông tin gì về Sĩ Kỳ không?
Không có, năng lực của hắn thật sự quá khó chịu.
Sẻn Gỗ Củ hậm hực đáp, Sĩ Kỳ là kẻ đầu tiên thoát khỏi ỉm kéo đao và đến nay không có lộ ra vị trí. Đây chính là sỉ nhục của chính quyền, hơn nữa, Sĩ Kỳ đã gặp dâu trắng sau khi thoát ra. Nếu như có bất kỳ sự hợp tác nhỏ nhất nào giữa hai người này thì tuyệt đối là mối nguy chưa từng có. Sẽ không có sự hợp tác nào khi tự cắt hai chân Sĩ Kỳ không còn đủ sức nặng để đối mặt với dâu trắng nữa. Tsuru, băng hải tặc đổ quỵt sốt tạm thời dừng đuổi bắt, hắn có liên quan đến Thiên Long Nhân. Công nguyên soái, đọ thợ lạng bị ngộ quá nguy hiểm, hắn có hạ kỳ bá vương. Không sao, kẻ này quá quan tâm đến quyền lực, tương lai không thể lên đến cấp bậc đô đốc, hơn nữa thân phận đặc thù khó xử lý. Gặp đâu? Hôm nay đã lên thuyền đi Đông Hải. Sengo cụ chột dạ mở miệng. Công nguyên soái nghe đến đây, khuôn mặt lập tức chuyển đen, gằn giọng, giờ dạ gồng có đi không?
Không có, hắn đang ở tân thế giới.
Gặp đi bao nhiêu lâu?
Hắn nói chỉ đi một tuần.
Không tiếp, năm nào cũng một tuần, chỉ đi thuyền cũng mất 10 ngày, thời gian hắn nhởn nhơ cũng mất cả tháng.
Năm nào cũng nói vậy mà Sẻn Gỗ Củ ngươi cũng tin.
Sẻn Gỗ Củ xấu hổ, cái này, hắn nói đi lò gờ tạo kiểm tra tình hình.
Thử, tinh thần vì công việc thật tốt.
Công cười lạnh, Tsuru cũng mỉm cười.
Đúng rồi, đã có người đi Đông Hải dạy kiếm thuật cho tân binh chưa?
Chưa có, bây giờ đang trong giai đoạn căng thẳng, chỉ còn một vị kiếm hào ở Mạ Di Nệ Phò, ngày mai sẽ điều đi.
Ai?
Phó đô đốc Sở Tenos. Công nhìn vào Sẻn Gỗ Củ, ánh mắt quái dị điều một phó đô đốc đi dạy kiếm cho tân binh, ngươi chưa tỉnh ngủ hả Sẻn Gỗ Củ?
Công suy nghĩ một chút rồi nói, gọi cho gạt, bảo hắn lo chuyện này.
Được.
Chuẩn bị có quyết định từ Ngũ Lao Tinh, ngươi gọi ạ Kỳ Di và ạ Kẻ Đủ về bản bộ đi.
Cuộc họp cuối cùng kết thúc, sau cuộc họp này, một tin tức chấn động biển cả được truyền ra.
Phó đô đốc ạ Kỳ Di và ạ Kẻ Đủ sẽ lên chức đô đốc, công làm tổng tư lệnh chính phủ thế giới, Sẻn Gỗ Củ lên làm nguyên soái hải quân.
Tân thế giới, mộ bị giờ y cờ cờ.
Bố giả, có tin tức mới.
Mắt cô cầm tờ báo chạy vào, khuôn mặt nghiêm trọng.
Dâu trắng tay cầm chén rượu, tùy ý nhìn qua tờ báo, lẩm bẩm, thời đại cũ đã đi qua, hải quân bắt đầu thay máu rồi sao?
Băng hải tặc bách thú, cái đồ cầm tờ báo, cười lạnh, kể cả thay đổi lực lượng, bọn chúng vẫn không thể giết ta.
Quân hạm hải quân gặp đang cố đánh vỡ kỷ lục can bánh rán của mình, không quan tâm đến mấy tên binh sĩ hải quân đang thi nhau khoe khoang cơ bắp trước mặt.
Một cô gái xinh đẹp chống cằm hỏi gạt, gặp trung tướng, Đông Hải có kiếm sĩ mạnh mẽ không?
Gặp trung tướng, ngài có tàng trữ thanh kiếm tốt nào không? Mau mau lấy ra cho ta chiêm ngưỡng một chút.
Cô gái nài nỉ, ánh mắt giảo hoạt,
quay mặt nhìn về đám hải quân binh sĩ đang cố gồng mình tạo ấn tượng, mở miệng hỏi, ta yêu cầu như vậy có quá đáng không?
Đám binh sĩ mặt đỏ bằng bừng quá to, không quá đáng một chút nào.
Đương nhiên là không rồi trung tá.
Gặp trung tướng, mời lấy ra.
Gặp vô đầu nhìn đám binh sĩ này, quay sang bảo cô gái, ta tàng trữ kiếm làm gì, tất cả các vũ khí ta đều đưa cho chính phủ, kiếm thêm ít tiền thưởng mua bánh rán.
Hừ, nộp kiếm tốt lên để mua bánh rán, giờ ta đã hiểu vì sao chị tờ S.U.G.U. không thích lão.
Cũng may, lần đi Đông Hải lần này rất nguy hiểm nên ta đã có chuẩn bị.
Cô gái vừa nói vừa rút một thanh kiếm từ trong áo tròn ra, hớn hở bước về.
Gặp Lơ đã nhìn qua thanh kiếm, lập tức mắt lồi ra, cằm đều rơi xuống đất.
Thanh kiếm của tờ S.U.G.U. không phải là cô chưa được phép động vào nó sao?
Đằng nào cũng là của ta, sớm hay muộn đều vậy xong rồi, tờ S.U.G.U. sẽ lột da của ta ra mất.
Hay là bây giờ cô trở về, giòn chúng ta?
Gặp câu khẩn nói.
Không được, ta sẽ đi Đông Hải luyện tập một thời gian rồi đến Tân Thế Giới.
Gặp lại trợn tròn mắt nhìn vị giòn chúng ta này, đi Tân Thế Giới.
Một kiếm sĩ yếu ớt mà cũng muốn đi Tân Thế Giới.
Xác thực giòn chính là người giỏi nhất tại học viện hải quân khóa này, tuy nhiên trong mắt gặp, đám thanh niên này quá yếu.
Giòn là số một nhưng chỉ là một kiếm sĩ cắt được sắt thép, chưa có hạ kỳ vũ trang, hạ kỳ quan sát mới thức tỉnh, lục thức cũng không ra sao.
Sức mạnh như vậy đi Đông Hải không có vấn đề, vào đại hải trình cũng có thể tự bảo vệ, nhưng đi Tân Thế Giới sẽ chết rất nhanh.
Học viện hải quân khóa này chỉ có John coi như là mầm mống tốt, mấy tên khác thì không ra sao, khóa dưới John còn tệ hơn, không có nhân vật nào có tiềm lực trở thành đô đốc.
John cũng không quan tâm đến vẻ mặt khổ sở của Gap, tùy ý hỏi, tại lò gở tạo có kiếm sĩ nào mạnh không gặp trung tướng?
Ừm, có lẽ là có.
Gap cũng không hiểu nhiều về kiếm thuật, lung tung đáp lời.
Gen gen như xỉ văng lên, Gap cũng tập trung nhìn sang, T.S.U.G.U.
Gap, John có ở trên thuyền không?
T.S.U.G.U. thanh âm đầy lo lắng.
Có, đang ngồi bên cạnh ta.
Để ta nói chuyện với nó.
John lập tức mặt đầy khổ sở tiếp nhận Gen Gen Nhiệu Si.
Gặp cũng cười thầm, chỉ có tờ S.U.G.U. chỉ được cô gái này.
Không ảnh hưởng đến John nói chuyện, Gặp chuyển ra chỗ khác tiếp tục kỷ lục ăn bánh rán của mình.
Sau một lúc, John mặt đầy khó chịu đưa Gen Gen Nhiệu Si lại cho Gặp, tờ S.U.G.U. mở miệng, Gặp, căn cứ hải quân lò gỡ tàu đang thiếu huấn luyện viên kiếm thuật, ông lo việc này đi, còn nữa, để ý kỹ John.
Khoan, khoan, ta tìm đâu ra huấn luyện viên kiếm thuật, ta cũng không thể dạy kiếm à,
T.S.U.G.U.
Gặp mặt đầy khổ sở mắc hai. Phó tướng của mình giỏi kiếm thuật nhưng mà hắn đang ở dê một làm nhiệm vụ, đồng thời làm luôn việc công văn giấy tờ của mình.
Gặp nhìn về phía John, cười hắc hắc, cô gái nhỏ này kiếm thuật cơ bản không sai, có thể lợi dụng được.
Đến lúc mình rời khỏi Đông Hải thì việc này không đến lượt mình lo a, đến lúc đó, vừa xong việc, vừa khóa ký John, vừa không ảnh hưởng đến mình đi thăm cháu.
Thật sự là quá thông minh, Gặp lập tức cảm thấy trí tuệ của mình thật sự không hề thua kém tờ S.U.G.U.A. nghĩ đến Phi, Gặp cười cười, tên nhóc này gân cốt, thiên phú không hề thua kém giờ dạ gồng, bây giờ vẫn còn nhỏ, đào tạo để trở thành hải quân là điều đương nhiên.
Đợi thêm mấy năm, đưa Phi đến chỗ của ạ sở để làm bạn cũng có thể.
Gặp cũng không biết là, mấy năm sau, một nhân vật kiệt xuất sẽ gặp mắt Phi và mở ra cả một thời đại mới.
Mong muốn của Gặp là cháu mình sẽ trở thành hải quân không thể trở thành sự thật.
Rô mèo đại tá, dê một gửi thông tin đến, Gặp trung tướng đã lên đường từ hôm qua, dự kiến sau 10 ngày sẽ có mặt tại lò gỡ tạo, vấn đề huấn luyện viên thì Gặp trung tướng sẽ giải quyết.
Tốt rồi, coi như xong một vấn đề khó.
Rô mèo thở dài, năm nào cũng vậy, cứ khoảng thời gian này là Gặp lại đến lò gỡ tạo, đến đại sử tử cựu vua hải tặc. Sau đó mới đi đến khắp biển Đông và tiện tay tiêu diệt hải tặc. Đó là lý do mà hàng năm vào khoảng thời gian này đám hải tặc đều im thin thít, không dám cướp bóc hay hoạt động cái gì.
Mỗi năm, Gặp lại đến Đông Hải khoảng một tháng và lần nào cũng bị Nguyên Soái công gọi về mấy lần.
Bây giờ Sẻn Gỗ Cụ Đô Đốc sắp lên làm Nguyên Soái, việc gọi Gặp về chắc chắn sẽ là hắn nhất cả đầu.
Rô Mèo đại tá cũng có chút chờ mong, Gặp năm nào cũng đến và ở lại lò gỡ tàu khoảng một tuần, trong thời gian đó cũng tiện tay chỉ bảo đám người tu luyện, Rô Mèo đại tá cũng được lợi đôi chút.
Rô Mèo đại tá không có trái ác quỷ, chỉ tu luyện thể thuật nên được Gặp hay Rẻ Phỉ chỉ bảo tu luyện thật sự là rất hấp dẫn, bất kể là lục thức hay hạ kỳ đều có thể xin chỉ dạy.
Đương nhiên phong cách chỉ bảo của Gặp thật sự là có chút bạo lực.
Chương 25, phản ứng với máu tươi.
Tô Cơ không biết Gặp sắp đến Đông Hải, bây giờ hắn bắt đầu quá trình mài kiếm.
Trong quá trình này, Tô Cơ cũng không để tất cả đám thợ cũng quan sát mà chỉ hỏi qua đám người.
Hầu hết đều không có hứng thú với quá trình này, với đám thợ này thì mài kiếm không có gì cần học, thậm chí dùng máy mài cũng được, nhanh hơn và tiện hơn.
Chỉ có Nọtis và Dụ Bạ là có hứng thú.
Nọtis thì không cần phải nói, hắn có thiên phú và cũng biết rõ tất cả các công đoạn làm kiếm đều là nghệ thuật.
Dù bà tên này không có thiên phú về rèn lưỡi kiếm, hắn muốn quan sát đủ các công đoạn để tìm loại công việc phù hợp nhất cho mình.
Tô Cơ cũng không có nói gì, mang thép ra cho đám thợ xử lý nốt, đồng thời phân cho mỗi người một ít để làm quen và thử trước.
Chính mình thì chuẩn bị mài kiếm.
Cái tệ tổ sư không có chút nào giỏi về công đoạn này, nên không có đề cập thêm.
Tất cả kỹ năng về công đoạn này, Tô Cơ đều sử dụng của năm vị đại sư kia.
Tuy nhiên cũng không phải là Tô Cơ không biết gì về quá trình mài kiếm ở thế giới này.
Theo ông chủ cửa hàng bán kiếm Kỳ Họ Cổ, các thợ mài kiếm thật sự cực ít và công việc này khó đáp ứng nhu cầu sinh sống.
Thợ mài kiếm cao cấp lại càng ít và Kỳ Họ Cổ chưa từng gặp một vị nào cả.
Thông thường thì trong một tiệm rèn sẽ có một người học mài kiếm, không có truyền thừa và trình độ đương nhiên không cao.
Thông thường những người mài kiếm sẽ sử dụng khoảng 3-7 loại đã mài tùy theo từng công đoạn.
Để mài thủ công một thanh kiếm tốn khoảng 4-8 ngày tùy theo kỹ thuật của người mài.
Các tiệm rèn kiếm hạng xoàng thường mang kiếm đi dùng máy để mài, nhanh và rẻ, đương nhiên những thanh kiếm dùng máy mài không có chút vẻ đẹp nào đáng nói.
Tô Cơ đương nhiên sẽ không mang kiếm đi mài bằng máy. Trình độ mài kiếm của hắn có lẽ là số một thế giới này, nơi mà những người mài kiếm thuộc hàng đại sư còn không biết có xuất hiện hay chưa.
Tô Cơ không thể tìm đầy đủ các loại đá mài, tuy nhiên một số loại quan trọng đều đã tìm được.
Không đủ đá mài, Tô Cơ sẽ phải bù đắp bằng kỹ năng cùng sự khéo léo.
Việc mài kiếm không đơn giản, trước tiên là phải ngồi đúng tư thế. Ngồi lên một ghế gỗ, chân dẫm lên một cành gỗ được thiết kế để giữ đá mài, thùng nước sạch để sát bên cạnh. Đầu tiên là xử lý thô, cần sử dụng 3-4 loại đá mài, thứ tự sử dụng cũng có sự sai biệt tùy theo thợ mài. Tô Cấn nhìn Notis và Zuba, mở miệng hỏi, hai người cảm thấy dùng loại đá nào trước thích hợp? Notis chỉ vào một miếng đá màu xám, chất đá khá thô. Zuba lại chỉ vào một miếng đá màu vàng, chất đá trung bình. Tô Cấn khá bất ngờ nhìn về Zuba, trong một số tình huống, người thợ mài phải dựa vào bản năng để chọn đá phù hợp. Đây có thể coi là thiên phú đặc biệt, chẳng lẽ tên Zuba này có thiên phú về mài kiếm hay sao? Tô Cấn quyết định sẽ thử thêm, không thể lãng phí tài năng của người khác được. Đặc biệt là thiên phú về mài kiếm thật sự là quá hiếm. Thu hồi lại sự tập trung, Tô Cấn bắt đầu mài kiếm. Kể cả đại sư mài kiếm chỉ cần mất tập trung trong nháy mắt thôi là có thể bị thương. Một đại sư mài kiếm cứ mài khoảng 2 thanh kiếm là bị thương một lần. Đương nhiên là kể cả khi tỷ lệ bị thương cao như vậy nhưng không ai dùng găng tay bảo vệ để mài kiếm cả. Họ cần dùng tay không để cảm nhận sự biến hóa của thanh kiếm. Theo sự mài giũa tỉ mỉ của Tô Cấn, lưỡi kiếm trong tay bắt đầu lộ ra vẻ đẹp của nó. Đường hạ mòn màu tím bất quy tắc chạy dọc theo thân kiếm, lưỡi kiếm cong nhu hòa mềm mại nhưng rất sắc. Mấy ngày mài kiếm liên tục, Tô Cấn đã biết rõ lưỡi kiếm này có độ cứng tuyệt vời đồng thời khả năng duy trì lưỡi sắc cũng rất lâu. Chất lượng lưỡi kiếm tốt hơn tất cả các thanh kiếm Tô Cấn từng thấy trước kia. Dù bà tên này đích thật rất có thiên phú trong công việc này, hắn đoán rất chuẩn khi nào phải dùng đá mài nào nên dừng lại khi nào. Tô Cấn cũng cung cấp đầy đủ những kinh nghiệm cần thiết. Tên dù bạn này rất thích mài kiếm, theo lời hắn nói thì hắn thích được nhìn thấy lưỡi kiếm trở lên tuyệt đẹp trong tay người mài. Hôm nay Tô Cấn hoàn thiện công đoạn cuối cùng của việc mài kiếm đó là mài mũi kiếm. Mũi kiếm được mài tốt có thể dễ dàng đâm thủng áo giáp sắt, đâm xuyên qua thân gỗ lớn chỉ bằng lực rất nhỏ. Tô Cấn vừa mài mũi kiếm vừa suy nghĩ, không biết thanh kiếm tạo ra có thể so sánh với danh đao được không. Nghĩ lại cũng rất có thể, vừa có được kỹ thuật chuẩn mực, vừa có bí truyền dung dịch của Kites, độ cứng, độ sắc, độ bền đều thuộc chất lượng tốt nhất. Tô Cấn đang hớn hở suy nghĩ về chất lượng kiếm sắp tạo ra thì mũi kiếm trượt một chút không tốt. Quả nhiên, cạnh của thanh kiếm lập tức cứa vào tay của Tô Cấn tạo ra vết máu trên lưỡi kiếm. Tuy nhiên may mắn là đá mài không có tác động lớn vào lưỡi kiếm và mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Lúc này Notis và Dù Bạ cũng chạy đi lấy bông vải và thuốc bôi. Tô Cấn cũng định rửa đi vết máu trên lưỡi kiếm nhưng khi nhìn vào, Tô Cấn mới trợn mắt. Khu vực lưỡi kiếm dính máu phát ra ánh sáng xanh cực kỳ quái dị, tuy chỉ lóe qua một lúc nhưng Tô Cấn chắc chắn mình đã thấy. Tô Cấn lập tức nhỏ thêm một ít máu tươi của mình vào. Máu rất nhanh sẽ trượt khỏi lưỡi kiếm nhưng ánh sáng màu xanh đó lại xuất hiện. Tô Cấn cau mày, phản ứng với máu, kim loại đương nhiên không phản ứng với máu, như vậy chỉ có thể là hỗn hợp bôi lên thanh kiếm khi nung hoặc dung dịch làm lạnh. Tô Cấn biết có một loại tinh thể có tính chất tương tự, đó là luminol. Loại chất này được sử dụng trong pháp y liệt, có thể phát sáng nếu tiếp xúc với máu. Tất nhiên Tô Cấn không cho rằng lưỡi kiếm dính luminol, mình đã mài kiếm và dùng rất nhiều nước, không thể có chuyện luminol tồn tại trên lưỡi kiếm được. Như vậy thì đây là chất gì và xuất hiện như thế nào? Tô Cấn khẳng định là nó không làm ảnh hưởng đến chất lượng lưỡi kiếm và cũng không hút máu gì cả. Sau khi băng bó kỹ vết thương, Tô Cấn cũng đành phải tạm dừng việc mài kiếm, chờ đợi khỏi hẳn. Dù bạn, Notis, việc mài kiếm bị thương là thường xuyên, các ngươi muốn làm tốt thì phải chuẩn bị tinh thần bị thương rất nhiều lần. Tô Cấn quay sang căn dặn một chút rồi bước ra khỏi phòng. Vết thương tiểu này thường sẽ khỏi trong khoảng 2 ngày, Tô Cấn sẽ phải làm việc khác vào ngày hôm nay và ngày mai. Bước ra khỏi phòng mài kiếm, chỉ bảo đám thợ rèn đang cố làm quen với rèn kiếm một chút, Tô Cấn bước ra khỏi tiệm rèn và đi về phía cờ AS thương hội. Không thể mài kiếm, Tô Cấn có thể đi làm công việc khác. Lần này Tô Cấn không có tìm đến thợ răng xít bởi vì không có cần thiết. Tô Cấn chỉ mua một ít gỗ, dây vải và ít đồng đỏ. Người quản lý cũng biết Tô Cấn, bộ dạng nhiệt tình giới thiệu, xem này, đây là gỗ tợ tân hệ ở loại gỗ có độ bền và độ cứng thuộc hàng tốt nhất. Gỗ này khi cắt ra sẽ có màu tím làm đồ thủ công tuyệt đối là số 1. Gỗ này là gỗ quế. Sau khi thanh toán các loại vật liệu, Tô Cấn mang đống vật liệu này về tiệm, chuẩn bị tạo hình chuôi kiếm, tấm chắn và vỏ kiếm. Thanh kiếm này Tô Cấn rất kỳ vọng, dù không phải vật liệu cao cấp nhất nhưng ít ra vẫn tốt hơn cả nghìn lần vật liệu làm thanh kiếm gì Tô Cấn thu được trước đó. Trong lúc xây dựng tiệm rèn, Tô Cấn vẫn để lại xưởng đúc khuôn cũ, bây giờ lập tức có thể dùng. Rất nhanh Tô Cấn đã tạo ra các loại khuôn đúc vành trăng kiếm, hình tròn, hình đôi, hình bông hoa năm cánh mỗi một loại đều có các họa tiết cầu kỳ. Năm vị đại sư tạo ra vỏ ngoài của thanh kiếm thật sự có kỹ năng cực cao. Thực tế họ không chỉ tạo vẻ ngoài của thanh kiếm mà còn là những đại sư thủ công mỹ nghệ, mỗi một vị lại có sở trường riêng. Vị thì giỏi điêu khắc, chạm khắc trên gỗ, vị thì giỏi tạo hình kim loại. Tô Cấn có được kinh nghiệm của họ, ngoài việc rèn kiếm thì có thể đi làm thợ điêu khắc, thợ thủ công cũng thoải mái. Thanh kiếm này Tô Cấn sẽ sử dụng gỗ tợ tân hệ ợt và chỉ tiến hành sơn phủ chống mối mọt, không sử dụng sơn màu. Vành chắn kiếm tròn với họa tiết ngọn lửa, dây buộc tay cầm cũng màu tím.